Chương 2400, Hỗn Độn Nguyên Tinh chương 2400, Hỗn Độn Nguyên Tinh Lương luôn ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói, ta muốn không phải bình thường linh tài, mà là có thể làm pháp bảo hạch tâm cùng lực lượng pháp tắc hoàn mỹ tương dụng, thậm chí có thể gánh chịu tăng phúc pháp tắc uy năng đỉnh cấp linh vật. Yêu cầu tính chất nhất định phải cực kỳ ổn định, có thể chịu đựng được lực lượng pháp tắc cọ rửa mà không vỡ vụn, lại tự thân linh tính muốn đầy đủ thuần túy, không thể cùng bất luận cái gì đặc biệt pháp tắc thuộc tính xung đột lẫn nhau. Hắn thoại âm rơi xuống, trong tĩnh thất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Diệp Cô Chu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn biết rõ Lương Nôn tu vi thâm bất khả chắc, sở cầu chi vật tất nhiên không phải tầm thường. Vô cùng quý giá, mặc dù không nói lời nào, nhưng mắt nhỏ tinh quang càng tăng lên, bên hông kim bản tính tựa hồ cũng im lặng vù vù một chút. Đến sống, đây chính là một vụ làm ăn lớn a. Hắn tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, sờ lên cái cằm, cười nói, đan đạo bạn sở cầu chi vật, không phải là phàm phẩm. Như thế có thể gánh chịu, tăng phúc pháp tắc uy năng, lại linh tính thuần túy hoàn mỹ chi linh tài, quả thật luyện chế cửu giai cơ bảo, thậm chí thánh bảo hạch tâm vật liệu. Bình thường phương thị, sợ là ngay cả nghe đều chưa từng nghe thấy đi. Vô cùng quý giá một bên nói, một bên khuấy động lấy bên hông kim bản tính. Bất quá, đan đạo bạn xem như đã tìm đúng địa phương. Ta Thiên Nguyên Thương hội trải rộng thiên hạ, hội tụ muôn phương kỳ chân. Đạo hữu cần thiết chi vật mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Ngay tại chúng ta tòa này phân trong hội, liền có mấy thứ áp đáy hòm trấn kho thật tài, có thể xứng đôi đạo hữu chi cần. Ồ, Lương Luân tới hào hứng, chắp tay nói, có thể mang tới nhìn qua. Vô cùng quý giá khoát tay áo, cười nói, như thế thân vật, giá trị liên thành, càng liên lụy thương hội hạch tâm cơ mật, bình thường khố phòng là không gặp được. Như đang đạo bạn cố ý, không bằng theo ta rời bước tụ bảo lâu. Lương Luân nghe xong, lập tức gật đầu nói, cũng đúng, là đan nào đó đường đột, còn xin kim hội trưởng dẫn đường. Mời. Tất cả mọi người đứng dậy, chỉ có Hùng Nguyệt Nhi còn tại ăn uống thả cửa. Ngươi liền không cần phải đi, lưu tại nơi này ăn ngươi đi. Lương Nôn thản nhiên nói. Nô, sư. Là. Hùng Nguyệt Nhi vừa ăn vừa lầu bầu. Vô cùng quý gia thấy thế, cũng nét miệng mỉm cười, dẫn Lương Nôn, Diệp Cô Chu hai người rời đi tinh thất, còn lại Hùng Nguyệt Nhi, A Y Lìa Mạn Ca cùng Y Lìa Mộc chết lưu trong phòng. Đám người dọc theo linh khí nồng đậm vườn hoa hướng vào phía trong tiến lên, xuyên qua cấm chế dày đặc, cuối cùng đã tới một cái yên lặng tiểu viện. Trong viện có một tòa 9 tầng ngọc tháp, thân tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số tinh mịn phù văn tại tháp trên vách như ẩn như hiện, tản mát ra cường đại mà nội liễm không gian cấm chế ba động. Cửa tháp phía trên, một khối không phải vàng không phải ngọc bằng hiệu, lấy cổ truyện viết ba chữ to, tụ bảo lâu. Cổng cũng không thủ vệ, nhưng Lương Luân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mấy đạo cường hoành thần niệm từ trên thân mọi người đảo qua, mỗi một đạo đều mịt mờ mà thâm trầm, rõ ràng đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả. Đây là ta Huyền Không Thành phân hội hoạch tâm trong địa, tụ bảo lâu. Vô cùng quý giá thần sắc nghiêm nghị mấy phần, lấy ra một viên khảm đầy tình chui lệnh bài ấn tại tháp trong cửa chối long xuống. Ông. Cửa tháp im ắng trượt ra, một cỗ tinh thuần linh khí đập vào mặt, trong đó hỗn tạp vô số loại kỳ chân dị bảo đặc biệt khí tức, khiến người mừng rỡ. Hai vị đạo hữu, mời. Vô cùng quý giá đi đầu đi bảo. Lương Luân cùng Diệp Cô Chu lẫn nhau, cũng đi theo tiến vào tụ bảo lâu. Trong tháp bố trí nạp tu di tại giới tử không gian trận pháp, xa so với vẻ ngoài hùng vĩ, từng tầng hình khuyên không gian hướng lên kéo dài. Mỗi một tầng đều lơ lửng lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau trong suốt thủy tinh che đậy. Che đậy bên trong bảo quang lưu chuyển, linh khí bức người, trưng bày lấy đủ loại kỳ chân dị bảo. Có quang hoa vạn trượng thần binh lợi khí, có mở mịt bút lên tiên thảo linh dược, có ẩn chứa kỳ dị ba động khoáng thạch linh ngọc, càng có một ít hình thái kỳ lạ, khí tức cổ lão, ngay cả Lương Ngôn đều khó mà phân biệt công dụng dị bảo. Đan đạo bạn, mời xem vật này như thế nào. Vô cùng quý giá ngưng thần bấm niệm pháp quyết, đưa tay đối tầng thứ hai nào đó cái phương vị một chỉ. Chỉ gặp kia tầng không gian ánh sáng nhạt dập dờn, một cái hơn một xích vuông thủy tinh che đậy uy mắng trượt ra, chậm rãi bay xuống đến trước mặt mọi người. Cái lồng bên trong là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, mặt ngoài lóe ra sao trời quan huy, điểm điểm ngân bạch, vàng nhạt, băng lam sáng chói tinh mảnh tại trong đó lưu chuyển không thôi. Sao trời bí ngân, cực phẩm vật liệu luyện khí, có thể đem chủ nhân lực lượng pháp tắc cùng pháp bảo hoàn mỹ dung hợp, chính là đan đạo bạn cần thiết chi vận. Vô cùng quý giá cười ha hả giới thiệu nói. Lương Luân nghe xong, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt quét qua, cũng không lộ ra vô cùng quý giá trô mong đợi vẻ hài lòng. Kim hội trưởng, vật này xác thực bất phàm, chỉ tiếc gần chứa sao trời thuộc tính, mặc dù nói công chính, lại khó xương tuyệt đối thuần túy. Ta kia hoạch tâm cần thiết, chỉ cần là chân chính vô tướng không chất không nhiễm bụi bặm mới tốt. Vô cùng quý giá nghe xong, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lóe, hiển nhiên không ngờ tới Lương Nôn yêu cầu hạ khắc như vậy. Ha ha, đan đạo bạn quả nhiên mắt sáng như đuốc. Là ta cân nhắc không chu toàn. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, hơi mở cười một tiếng, không thấy mảy may xấu hổ, ngược lại càng lộ vẻ nhiệt tình. Sao trời bí ngân đã không vào được đạo hữu pháp nhãn, vậy liền nhìn xem cái này. Nói xong, trong tay pháp quyết lại bóp, đối càng cao hơn một tầng không gian điểm tới. Lần này trượt xuống thủy tinh che đậy lớn hơn một chút, bên trong lơ lửng chính là một khối hào quang tràn ngập các loại màu sắc, lưu ly trăm huyễn ngọc thạch. Vạn pháp lưu ly, cực độ thuần túy vật liệu luyện khí, có thể thích ứng 3000 đại đạo bên trong đại bộ phận lực lượng pháp tắc. Lương Luân nghe xong, từ quan sát kỹ chỉ chốc lát, lông mày nhưng lại chưa giãn ra. Lần trả lời này chỉ có hai chữ, không ổn. Vô cùng quý giá nụ cười trên mặt đọc lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ một lát, lần nữa đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tu bảo lâu tầng cao nhất, một cái thủy tinh che đậy uy mắng trượt xuống, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Thiên hạ không minh cát, cực phẩm vật liệu luyện khí, đạo hữu nghĩ như thế nào? Vô cùng quý giá lần này không có kỹ càng giới thiệu, trong lòng cũng là âm thầm đấu kình, muốn nhìn một chút Lương Nôn đến cùng biết không biết hàng. Lương Nôn trầm ngâm một lát, cười nói, này cát xác thực bất phàm, tính trí thuần, gần như vô tướng. Chỉ tiếc, này các hình thái quá lưu động phân tán, mặc dù có thể gánh chịu lực lượng pháp tắc, lại như nước chảy trở thuyền, khó mà ngưng tụ thành vững chắc hạch tâm. Lực lượng pháp tắc cọ rửa dưới, hình dễ tán, kỳ thế khó tụ. T. Vô cùng Quý Gia hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, lập tức hóa thành nồng đậm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Đan Dương Sinh ánh mắt như thế độc ác, cách thủy tinh che đậy cấm chế đều có thể nhìn ra những tài liệu này là tính. Kim Mỗ thất lễ, không nghĩ tới Đan đạo bạn cũng là một vị luyện khí đại gia. Vô cùng Quý Gia ôm quyền nói: "Ha ha, Kim hội trưởng quá khen rồi, Đan nào đó cũng bất quá là có biết một hai." Lương Luân Khiêm tốn cười một tiếng, lập tức lại nói: "Kỳ thật, Kim hội trưởng biểu hiện ra cái này ba kiện linh tài đều được cho cực phẩm, chỉ là cùng Đan nào đó luyện pháp bảo không xứng đôi. Lần này luyện bảo đối ta tu hành cực kỳ trọng yếu, không phải do ta không cẩn thận, còn xin Kim hội trưởng lý giải." "Lý giải, lý giải." Vô cùng Quý Giá liên tục gật đầu, Thái Dương dịn ra một giọt mồ hôi. Bên cạnh Diệp Cô Chu thấy thế, cười nói: "Đan đạo bạn là người một nhà, Kim hội trưởng cũng đừng lại đánh tâm lý chiến đến cùng còn có hay không tốt hơn vật liệu luyện khí." "Có là có, chỉ bất quá." Vô cùng Quý Giá ánh mắt lộ ra một tia do dự. "Vậy còn chờ gì, có liền tranh thủ thời gian lấy ra a." Diệp Cô Chu thúc giục nói. Vô cùng Quý Giá sắc mặt biến đổi không chừng, vô ý thức lại gậy một chút bên hông kim bản tính, tia nhỏ xíu bù bù âm thanh tại yên tĩnh trong lầu tháp lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn nhìn một chút Lương Nôn, lại nhìn một chút trên mặt thúc giục Diệp Cô Chu, cuối cùng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, giảm thấp thanh âm nói: "Diệp lao đệ nói đúng, Đan đạo bạn là người một nhà, Kim Mộ cũng liền không che giấu. Cái này tụ bảo lâu bên trong xác thực còn có một thứ vật liệu luyện khí, phẩm giai xa không phải lúc trước kia ba kiện có thể so sánh, có thể xưng chân chính vô tướng công chất, vạn pháp đều cho." Lời vừa nói ra, Lương Luân không hề bận tâm trong mắt rốt cục lướt qua một tia tình mang, Diệp Cô Chu cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. "Ồ, ra sao thần vật?" Kim hội trưởng mau mau mời ra. Diệp Cô Chu thúc giục nói. Vô cùng Quý Giá trên mặt lại lộ ra một vòng cười khổ, mang theo vài phần bất đắc dĩ, chỉ là vật này cũng không phải là ta Thiên Nguyên Thương có tất cả, chính là một vị chủng tộc tu sĩ gửi ở này vật đấu giá. Theo quy củ, đấu giá trước đó, vật này tuyệt đối không thể gặp người, càng không thể tự mình giao dịch. Thì ra là thế. Diệp Cô Chu lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức vừa cười nói: "Quy củ là chết, người là sống. Đan đạo bạn cần thiết chi vật, không phải như thế thần tài không thể. Ngươi lại mang tới nhìn qua, sớm nhìn xem, tổng không sao a." Vô cùng Quý Giá trên mặt thịt mỡ run lên, mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lóe, một lát sau dậm chân một cái, thấp giọng nói: "Thôi, hôm nay liền vì Diệp lão ca cùng Đan đạo bạn phá lệ một lần. Bất quá, mời hai vị cần phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần." Kim hội trưởng yên tâm, Đan nào đó tuyệt không phải lắm miệng người. Lương Luân thản nhiên nói: "Ta Diệp Cô Chu đảm bảo." Diệp Cô Chu cũng trầm giọng nói: "Tốt, xin mời đi theo ta." Vô cùng Quý Giá hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm. Hắn không còn bấm niệm pháp quyết dẫn động bảo vật, mà là tự mình cất bước, dọc theo xoay quanh mà lên bậc thềm ngọc, dẫn hai người trực tiếp hướng tụ bảo lâu tầng cao nhất, tầng thứ 9 đi đến. Tầng thứ 9 không gian so phía dưới bất luận cái gì một tầng đều muốn nhỏ, nhưng cấm chế mạnh lại làm người sợ hãi. Vô hình uy áp tràn ngập giữa không trung, phản phất có một tòa núi lớn ép ở đỉnh đầu mọi người. Vô cùng Quý Giá đi đến trung ương, lấy ra một viên so trước đó càng thêm cổ phác, khí tức càng thâm thúy hơn ngầm lệnh bài màu vàng nóng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, tướng lệnh bài bỗng nhiên ấn về phía hư không. Ông, toàn bộ tầng thứ 9 không gian đều hơi run rẩy một chút, hư không như là sóng nước nộn nhạo lên, ở trung tâm chậm rãi hiện ra một cái chỉ có 3 thước vuông thủy tinh che đậy. Thủy tinh che đậy bên trong, lơ lửng một đoàn không ngừng biến ảo hình thái, hỗn độn mông lung trùng sáng. Quang đoàn nội bộ phảng phất có vô số nhỏ xíu hạt tròn đang sinh diệt, tụ hợp, tách rời, tản mát ra một loại nặng nề khí tức. Đây là hỗn độn nguyên tinh. Vô cùng Quý Giá thanh âm cực kỳ trân trọng, Thiên Huyền Đại Lục nhưng không có loại vật này, đây là chủng tộc đặc hữu chân quý linh tài, nếu như không phải Vạn Yêu Đại Hội tổ chức sắp đến, thứ này không có khả năng chạy vào Thiên Huyền Đại Lục. Hỗn độn nguyên tinh. Lương Luân hai mắt nhắm lại, âm thầm thả ra thần thức, lặng yên không một tiếng động chui vào thủy tinh che đậy bên trong, thử mảnh quan sát. Chốc lát sau, nội tâm của hắn vui mừng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Ừm. Vật này, xác thực có mấy phần ý tứ, bất quá đấu giá hội bên trên biến số quá nhiều, Kim hội trưởng không ngại ra cái giá, Đan nào đó tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Vô cùng Quý Giá nghe xong, liên tục khoát tay nói, Đan đạo bạn, không phải Kim Mộ không chịu giàn xếp, thật sự là quy củ xâm nghiêm a. Cái này hỗn độn nguyên tinh nguyên chủ thân phận thần bí, yêu cầu cực kỳ hà khắc, gửi đấu khế ước chính là đẳng cấp cao nhất thiên nguyên khế Kim Mộ sớm biểu hiện ra vật này đã phá hư quy củ, thực sự không dám nhắc tới trước giao dịch a. Lương Luân nghe xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Cô Chu. Diệp Cô Chu bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, âm thầm truyền âm nói, thiên nguyên khế là toàn bộ thương hội tín dự, một khi bị phát hiện làm bộ, Vô cùng Quý Giá người hội trưởng này cũng làm như chấm dứt, thật sự là hắn là không có cách nào. Tốt a. Lương Luân khẽ bước cằm, Kim hội trưởng chỗ chức trách, quy củ không thể phế, Đan nào đó lý giải, xin hỏi một chút một lần đấu giá hội lúc nào tổ chức? Đạo hưu tới đúng lúc, lần tiếp theo đấu giá hội ngay tại sau 7 ngày. 7 ngày a? Lương Luân cùng Diệp Cô Chu liếc nhau, cười nói, đã chỉ có 7 ngày, chúng ta không ngại chờ thêm nhất đẳng. Nghe Đan huynh. Diệp Cô Chu mỉm cười, sau đó lại chuyển hướng Vô cùng Quý Giá, Kim hội trưởng, vị này thần bí chủng tộc tu sĩ đến cùng muốn đổi bảo vật gì, cái này cũng có thể sớm lộ ra một chút a. Kim hội trưởng nghe xong, ho khan nhất thanh, cười nói, hai vị đạo hữu, gần nhất chúng ta phân hội làm ăn khá khẩm, nhất là nước này bên trong linh tài đều tương đối bán chạy, trừ cái đó ra liền là công kích loại pháp bảo, cũng tương tự nhận rất nhiều người hoan nên. Lương Nôn cùng Diệp Cô Chu nghe xong, tất nhiên là ngầm hiểu, cười không nói. Đám người rất nhanh liền rời đi tụ bảo lâu, vô cùng quý giá tự mình đem bọn hắn đưa đến thương hội cổng. Hồ Nguyệt Nhi vô có chút nâng lên bụng, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vô cùng quý giá thấy thế, cười ha ha, chắp tay nói, các vị đạo hữu, Kim Mộ đã vì các vị tại Tê Hà ở trên đảo sắp xếp xong xuôi ngủ lại chỗ. Đảo này chính là huyền không thành phồn hoa nhất mấy hòn đảo một trong, ở trên đảo Bích Lạc Hiên càng là thanh danh truyền xa quán rượu, kỳ mỹ rượu thuần hương, món ngon mỹ vị có thể xứng nhất tuyệt. Mấy vị đạo hữu không ngại rời bước đánh giá một phen. Làm phiền Kim hội trưởng vì tâm. Diệp Cô Chú ôm quyền hoàn lễ. Sau đó, tại Thiên Nguyên Thương hội người phục vụ dẫn đầu dưới, đám người bước lên đi hướng Tê Hà đảo trận pháp truyền tống. Sau nửa canh giờ, Tê Hà đảo tòa nào đó sơn cốc cũ tính bên trong. Thanh phong mây bay ở giữa, chúc ánh ánh suối chảy. Nơi này chính là vô cùng quý giá cho bọn hắn an bài chỗ ở, một phái thanh tịnh tường hòa. Tạm thời cáo biệt Diệp Cô Chu, A Y Y Mạn Ca bọn người, Lương Luân mang theo Hùng Nguyệt Nhi đi tới tòa sơn cốc này. Hùng Nguyệt Nhi tự đi ngồi xuống tu luyện, Lương Luân thì ngồi một mình bệ đá, tĩnh như lên đỉnh. Hắn xem vừa rồi phát sinh sự tình, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Thiên Nguyên Thương hội không hổ là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục mạnh nhất thương hội, nếu như không là thông qua vô cùng quý giá, dựa vào bản thân đi tìm tài liệu cần thiết, vậy đơn giản là mò kim đáy biển, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cũng may, có Diệp Cô Chu cái tầng quan hệ này, cung cấp cho mình không ít tiện lợi. Nghĩ đến Diệp Cô Chu, Lương Luân không khỏi hai mắt nhắm lại. Không nghĩ tới ngay cả vô cùng quý giá đều muốn nhìn mặt hắn sắp làm việc, xem ra lúc trước hắn nâng lên vị bằng hữu nào, tại Thiên Nguyên Thương hội địa vị không thấp, viên kia lệnh bài màu tím khẳng định cũng không là bình thường tín vật. Chương 2401, Vạn Lưu Đấu Giá Hội chương 2401, Vạn Lưu Đấu Giá Hội đối với Diệp Cô Chu, Lương Luân vẫn là rất có hảo cảm. Người này có hiệp nghĩa chi phong, tính cách cũng không chết tấm, xử sự khéo đưa đẩy, cùng Thẩm Bích Du như thế ngốc tử hoàn toàn khác biệt. Lần này yêu tộc chuyến đi, may mắn làm quen người này. Có Diệp Cô Chu hỗ trợ, Thiên Nguyên Thương hội có lẽ còn là sẽ khuynh hướng ta một điểm, nhưng thứ này lên đấu giá hội, cuối cùng vẫn là có biến số. Lương Luân ở trong lòng khẽ thở dài nhất thanh. Hắn đối Hỗn Độn Nguyên Tinh là tình thế bắt buộc. Bất quá, như không tất yếu, hắn cũng không muốn dùng sức mạnh, dù sao cũng là tại yêu tộc lãnh địa, có thể thông qua chính đáng thủ đoạn đạt được tốt nhất. Nếu như là bình thường đấu giá, so đấu tài lực, hắn không chút nào sợ. Tại kinh lịch một loạt dung chuyển về sau, Lương Luân hiện tại vốn liếng có thể nói là phú khả địch quốc, coi như những cái kia thế gia đại tộc chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng hắn giàu có. Sợ là sợ vị này chủng tộc tu sĩ còn có cái gì đặc thù yêu cầu. Công kích loại pháp bảo. Lương Luân tâm niệm vừa động, trước người hiện ra hai kiện pháp bảo, theo thứ tự là Thiên Hương Lâu cùng Thái Ức Thanh Minh Tác. Dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, hai kiện pháp bảo kia là chuẩn bị ban cho đệ tử phòng thân nhưng cũng tiếc, lấy Lý Hy Nhiên bọn người trước mắt tu vi còn chưa đủ lấy khống chế. Mà lại, hai kiện pháp bảo kia lớn có lai lịch, mình lại không tại Vô Song Kiếm Tông, nếu như bị người hữu tâm biết được, là phúc là họa còn rất khó nói. Trước giải quyết vấn đề trước mắt đi, hai kiện pháp bảo kia có thể xuất ra một kiện đến tiến hành trao đổi, đối phương hẳn không có lý do cự tuyệt. Lương Luân nhìn trời Lương Hương cùng Thái Ức Thanh Minh Tác giá trị có đầy đủ tự tin. Đây chính là cựu giai cướp bảo đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ Đông Vận Linh Châu đều không có mấy món, huống chi là tại pháp bảo khan hiếm yêu tộc. Về phần thủy hệ vật liệu, cái phạm vi này liền rất rộng, không biết hắn đến cùng cần gì. Lương Luân trầm ngâm một lát, nhấc vung tay lên, trước mặt nhiều hơn mấy thứ bảo vật, đều tản mát ra nồng đậm thủy thuộc tính linh khí. Những này là hắn sưu tập chiến lợi phẩm, mặc dù là thủy thuộc tính linh tài, nhưng phẩm chất cũng không tính đỉnh tiêm, không biết có thể hay không nhập người kia pháp nhãn. Nếu như cái này còn không được, nói không chừng âm thầm dùng chút thủ đoạn. Lương Luân trong lòng có so đo, không nghĩ nhiều nữa, đem bảo vật cùng linh tài đều thu hồi trong nhận chứa đồ, bắt đầu ngồi xếp bằng. 7 ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới. Sáng sớm ngày hôm đó, sơn cốc sương mù chưa tan hết, liền có mấy đạo lưu quang từ đằng xa phi độn mà đến, rơi vào cốc khẩu. Người cầm đầu chính là vô cùng quý giá bên người vị kia trầm ổn người phục vụ. Đan tiền bối, Diệp tiền bối, đấu giá hội sắp bắt đầu, hội trưởng mệnh tại hạ trước tới đón đưa chư vị tiến về Vạn Lưu đảo. Người phục vụ cung kính hành lễ. Lương Luân cùng Diệp Cô Chu sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Hùng Nguyệt Nhi cũng lau đi khóe miệng, tinh thần phấn chấn cùng sau lưng Lương Luân. A Y Lệ Mạn Ca cùng Y Lệ Mộc Chiết cũng cùng nhau đi tới. Đám người đạp vào người phục vụ mang tới cỡ nhỏ phi thuyền linh quang lấp lóe, phá vỡ mây mù, cũng không bay lên trên hướng Huyền Không Thành thượng tầng hòn đảo, ngược lại hướng phía dưới, hướng phía Huyền Không dưới thành phương kia phiến rộng lớn vô ngần vực sâu biển mây thẳng rơi mà đi. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng tầng sương khói. Ven đường thấy là từng tòa hình thái khác nhau hòn đảo, lẫn nhau ở giữa lấy cầu vồng tương liên, càng có một ít kỳ lạ cự thú hư ảnh tại hòn đảo ở giữa chậm chạp tới lui, phun ra nuốt vào lấy nồng đậm thiên địa linh khí. Nơi này chính là Huyền Không Thành tầng dưới kỳ quan. Vạn Lưu Quý Thư. Phi thuyền cuối cùng vững vàng rơi vào một tòa hình dạng kỳ lạ hòn đảo bên trên. Đảo này hình như một viên nửa khép nửa mở màu xanh đậm vỏ sò biên giới lóe ra nhu hòa châu quang, hòn đảo trung ương cũng không phải là đất bằng, mà là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy khổng lồ chạm cửa vào. Chư vị quý khách, Vạn Lưu phòng đấu giá đến xin mời đi theo ta. Người phục vụ dẫn dắt đám người đi hướng kia vòng xoáy cửa vào. Bước vào vòng xoáy, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Toàn bộ phòng đấu giá chủ thể, đúng là một gốc cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cổ lao thần mục tụ tâm. Thần mục chất gỗ hoa văn tạo thành thiên nhiên vách tường cùng mái vòm. Vô số tản ra nhu hòa quang mang linh thực dây leo quấn quanh trên đó, sung làm nguồn sáng. Dưới đất là ôn nhuận như ngọc chất gỗ bình đài, trung tâm lõm xuống dưới, tạo thành một cái thiên nhiên hình tròn bàn đấu giá. Vây quanh bàn đấu giá, từng tầng xoắn ốc lên cao khán đài như là thần mục miên luân, xen vào nhau tinh tế phân bố vô số lịch sự tao nhã ghế, nhìn qua khí thế rộng rãi. Tốt một cái Vạn Lưu phòng đấu giá. không hổ là Thiên Nguyên Thương hội thủ bút. Diệp Cô Chu tựa hồ cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Giờ này khắc này, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một chút thời gian, những người khác còn không ra trận, bởi vậy lộ ra trống rỗng. Bên cạnh người phục vụ cung kính nói, "Diệp tiền bối, Đan tiền bối, hội trưởng đã an bài cho các ngươi tốt vị trí, xin mời đi theo ta." "Ừm, dẫn đường đi." Diệp Cô Chu nhẹ gật đầu. Người thị giả kia cũng không dẫn trước mọi người hướng phía dưới phổ thông ghế, mà là dẫn bọn hắn dọc theo một đầu phát ra ánh lục quang dây leo sạn đạo leo về phía trước, thẳng đến cái này to lớn thụ tâm không gian đỉnh cao nhất. Nơi này lơ lửng mấy cái độc lập hình tròn bình đài, mỗi một cái đều bị màu vàng kim nhạt lưu ly lồng ánh sáng bao phủ, như là thần mục kết xuất mấy cái sáng chói trái cây. Người phục vụ đem mọi người dẫn đến bên trong một cái rộng nhất mở, tầm mắt tốt nhất trước bình đài. Nơi này là hội trưởng cho chư vị tiền bối chuẩn bị ghế khách quý, có thể đơn hướng ngăn cách thần thức dò xét, bên trong khả quan toàn trường, ra ngoài lại không cách nào nhìn trộm mảy may. Chư vị tiền bối ở đây, nhưng yên lặng theo dõi kỳ biến, không người có thể nhiễu, cũng không cần lo lắng thân phận tiết ra ngoài. Người phục vụ cung kính nói. Lương Ngôn đối cái này an bài vẫn là tương đối hài lòng, khẽ bước cằm, kim hội trưởng phí tâm, nơi đây rất tốt. Tiền bối hài lòng liền tốt. Người phục vụ mỉm cười, nơi này có truyền âm pháp trận, tiền bối có thể trực tiếp báo giá, chúng ta sẽ không quấy rầy ở bên ngoài tùy thời nghe xong phân công. Tốt, ngươi đi đi. Diệp Cô Chu phất phất tay. Mấy vị người phục vụ đều không người thi lễ một cái, lùi ra ngoài đi. Người phục vụ thối lui về sau. Lưu ly lồng ánh sáng bên trong tự thành một phương tĩnh mịch thiên địa. Đám người riêng phần mình ngồi xuống, Diệp Cô Chu nhắm mắt dưỡng thần, A Y Lệ Mạn Ca tính toán, Y Lệ Mộc Chất thì là ngốc lên ngốc, chỉ có Hùng Nguyệt Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi cái này mới lạ hoàn cảnh tràn ngập tò mò. Lương Nôn không nói một lời, ánh mắt trầm tĩnh như nước, ném hướng phía dưới dần dần ồn ào náo động lên to lớn thụ tâm không gian. Không bao lâu, phía dưới xoắn ốc nhìn trên này, thế lực khắp nơi bắt đầu lục tục vào sân. Tu sĩ yêu tộc chiếm đa số, hình thái khác nhau, khí tức hoặc hung hãn, hoặc quỷ bí, hoặc thâm trầm. Tu sĩ nhân tộc số lượng ít, nhưng có thể đi vào nơi đây hiển nhiên đều không phải hạng người bình thường. Bên trong phòng đấu giá dần dần tràn ngập ra một cỗ hỗn tạp chờ mong, tham lam cùng cẩn thận kỳ dị không khí. Nhưng vào lúc này, trôi nổi tại chỗ cao nhất hai cái lưu ly lồng ánh sáng đột nhiên bị kích hoạt, gần như đồng thời sáng lên nhu hòa ánh sáng nhạt, triệt để ngăn cách ngoại giới thần thức dò xét. Kia hai cái bình đài cùng hắn chỗ bình đài cách xa nhau không xa, hiện lên tam giác chi thế bảo vệ lấy phía dưới bàn đấu giá. Xem ra, lần hội đấu giá này khách quý không chỉ có chúng ta, kia hai cái trong khán đài ngồi cũng không phải hạng người bình thường. Diệp Cô Chu đông nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Diệp huynh nhưng biết là ai?" "Không biết, cũng không hứng thú." Diệp Cô Chu một mặt vẻ mặt không sao cả. Lương Luân nghe xong, mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật, hắn đại khái có thể đoán được, có thể cùng Diệp Cô Chu bình khởi bình toàn người, vô cùng có khả năng cũng là mười tuyệt một trong. Phải cùng Cửu Trọng Phụ hoặc là Trăm Sông Minh có quan hệ. Nếu như hắn nguyện ý, đương nhiên có thể dùng thần thức đi thăm dò nhìn kia hai quang cháo bên trong tu sĩ, nhưng hắn không cần thiết làm như thế, cũng lười đi chú ý lại sau một lúc lâu. Theo nhất thanh du dương réo rắt chung khánh chi âm vang lên, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về trung tâm bàn đấu giá. Chỉ gặp hào quang lưu chuyển, một vị thân mang kim sắc cẩm bào lão giả, vô thanh vô tức xuất hiện tại giữa đài. Người này khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, hai mắt đang mở hí tinh quang nội ẩn, tạo hóa cảnh trung kỳ uy áp tự nhiên bộc lộ, mặc dù không tận lực trưng dương, lại đủ để trấn trụ trong sân phần lớn người. Các vị đạo hữu, lão hủ Kim Diễn, thẹn vì thế lần bạn lưu đấu giá hội chủ trì. Nhận được các vị đạo hữu cất nhắc, lão phu cũng không nói nhảm, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, bàn đấu giá biên giới linh văn liền thứ tự sáng lên, ánh sáng nhu hòa nâng lên kiện thứ nhất vật đấu giá, một kiện mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn đường vân cổ phát giáp trụ. Giáp trụ hiện lên màu nâu đậm, ẩn ẩn lưu động thổ hoàng sắc nặng nghề vầng sáng, một cỗ trầm ngưng như núi, không thể phá vỡ khí tức đập vào mặt. Thủ kiện vật đấu giá, chín nhạc thần giáp. Kim Diễn trưởng lão thanh âm trầm ổn, mở ra đấu giá, này giáp thu thập chín tòa thượng cổ linh sơn chỗ sâu dựng dục địa mạch tinh phách, dung hợp mẫu thổ bản nguyên, lấy cổ pháp thiên truy bách luyện mà thành, lực phòng ngự có 102 cùng giai. Giá khởi điểm, hai cái tiên thuật thạch. Trên đài cao, Lương Luân nghe được tiên ẩn thạch ba chữ này, lập tức yên tâm không ít. Xem ra, ngoại trừ Nam Cực Tiên Châu, địa phương khác giao dịch đều là dùng tiên ẩn thạch. Đây cơ hồ thành tu sĩ cấp cao thông dụng tiền tệ, cho dù là tại yêu tộc cũng không ngoại lệ. Còn tốt, ta tại Đông Bận Linh Châu đổi không ít tiên ẩn thạch, khoảng chừng 80 mai nhiều, hẳn là có thể ứng đối lần hội đấu giá này. Lương Luân đã tính trước, sắc mặt bình tĩnh như nước. Hắn đôi chín nhạc thần giáp không có chút nào hứng thú, loại này phòng ngự pháp bảo ở trước mặt hắn ngay cả một đạo kiếm khí đều ngăn cản không nổi, căn bản là không có cách đập vào mắt. Bất quá, phía dưới khán đài lại là náo nhiệt. Tiếng gọi giá liên tiếp, hai cái tiên đoàn thạch, lại thêm một gốc ngàn năm dược đằng. Thử, ta lại thêm một khối huyền băng phách. Ba cái tiên đoàn thạch cộng thêm bốn cái thông huyền cảnh lô đỉnh. Đám người tranh nhau ra giá, không bao lâu liền bị một thân hình cao lớn, khí tức ngang ngược yêu tu đập đi. Cái tiếp theo, cựu chuyển tôi huyết đan đây chính là ít có nhân tộc đang dược, có thể rèn luyện huyết dịch, đối với luyện thể đạo hữu có cực trợ giúp lớn. Đấu giá hội tại Kim Diễn trưởng lão trầm ổn mà giàu có phiến động lực chủ trì dưới, đều đâu vào đấy tiến hành. Từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức bất phàm bảo vật bị trình lên bàn đấu giá. Có ẩn chứa cuồng bạo lôi đỉnh chi lực thượng cổ yêu xương, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm phi đội bí bảo, có ghi lại thất truyền yêu tộc bí thuật ngọc giản, thậm chí còn có một gốc tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, có thể duyên thọ trăm năm hiếm thấy linh thực. Giữa sân bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, đấu giá âm thanh liên tiếp. Lương Luân tất nhiên là nhắm mắt dưỡng thần, hào không vận sóng. Kỳ quái là, mặt khác hai quang cháo đồng dạng không hề có động tĩnh gì, như là ẩn nút cự thú, chậm đợi lấy chân chính có thể dẫn động bọn chúng con mồi xuất hiện. Thời gian tại đấu giá cùng gõ truy âm thanh bên trong lặng yên trôi qua. Rốt cục, đưa một kiện từ vạn năm hàn tùy chế tạo phòng ngự pháp bảo lấy 5 mai tiên luận thạch cộng thêm 3 viên biển sâu linh châu giá cả thành giao về sau, Kim Diễn trưởng lao thu hồi tiêu dung, sắc mặt trở nên chỉnh trọng lên. Hắn háng giọng một cái, thanh âm xuyên thấu toàn bộ thụ tâm cung gian, các vị đạo hữu, cảm tạ mọi người cổ động, trước mặt vật đấu giá đều là vật khó được, nhưng tiếp xuống, chính là lần này vạn lưu đấu giá hội áp chụp chi bảo. Hắn vừa dứt lời, bàn đấu giá trung ương linh văn liền tách ra trước nay chưa từng có hào quang lóe ánh, một cỗ khó nói lên lời hỗn độn khí tức phát ra, mặc dù không bá đạo, lại phảng phất có thể bao dung vạn vật. Tất cả mọi người bị cỗ khí tức này làm chấn kinh, nhao nhao ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp trên đài đấu giá lơ lửng một đoàn không ngừng biến ảo hình thái, hỗn độn mông lung trùng sáng. Cái này là vật gì? Có người vô ý thức hỏi. Trong hội trường lặng ngắt như tờ, tham dự bán đấu giá đông đảo yêu tu, lại không một người có thể giải đáp. Đây là hỗn độn nguyên tinh trùng tộc sở sinh cực phẩm vật liệu luyện khí, thích hợp luyện chế bất kỳ pháp bảo nào, không chỉ có thể đem pháp bảo cùng lực lượng pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, càng có thể tăng phúc đơn nhất pháp tắc uy lực. Kim Diễn nói đến đây, dừng một chút, thanh âm càng thêm trịnh trọng. Đây là luyện chế vô thượng thần binh thiết yếu chi vật, đồng thời cũng có thể chữa trị một ít thượng cổ đại trận hạch tâm trận nhãn, giá trị không cần lao hủ lắm lời. Giá khởi điểm 7 viên tiên đoàn thạch, một kiện công kích loại cửu giai cơ bảo, lại thêm cửu giai thủy thuộc tính linh tài một phần. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại thụ tâm không gian, toàn bộ phòng đấu giá vì đó yên tĩnh, lập tức buộc phát ra huyên náo tiếng nghị luận. Hỗn độn nguyên tinh, chưa từng nghe vật này. 7 viên tiên đoàn thạch, còn muốn cửu giai cơ bảo cùng thủy thuộc tính linh tài, điều kiện này cũng quá. Trung tộc đồ vật quả nhiên tà môn, yêu cầu cũng cổ quái. Cửu giai cơ bảo, công kích loại, toàn bộ huyền không thành có thể xuất ra 10 món, còn muốn thủy thuộc tính cựu giai linh tài, đây là giao giá trên trời a. Đám người nghị luận ở mỹ hiển nhiên đều đối cái này áp trục ra sân vật đấu giá cực không hài lòng. Chỗ cao lưu ly lồng ánh sáng bên trong, Lương Luân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tập trung vào đoàn kia biến ảo chập chờn hỗn độn quan đoàn. Tại tham gia đấu giá hội trước đó, hắn đã khoảng cách gần quan sát qua hỗn độn nguyên tinh, biết rõ bảo vật này không phải bình thường, người nắm giữ tu vi càng cao càng có thể thể hiện ra giá trị của nó. Dưới đài đám người kia không biết hàng, hắn nhưng là tình thế bắt buộc. 7 viên tiên đoàn thạch, một kiện liệt không chạm long đao lại thêm một phần ngàn năm băng phách tụy ngay tại Lương Nôn sắp ra giá trong nháy mắt, xa xa lưu ly lồng ánh sáng bên trong, có người trước hắn một bước mở ra bảng giá. Thanh âm này không lớn, nhưng lại vượt trên dưới trận ồn ào. Lương Nôn nghe xong, nhíu mày. Hiển nhiên, người này cũng đến có chuẩn bị, cũng giống như mình, mục tiêu khóa chặt cuối cùng áp trục ra sân hỗn độn nguyên tinh. Gặp gỡ đối thủ a. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, một cái khác lưu ly lồng ánh sáng nội bộ, thanh âm của một nữ tử chậm rãi vang lên, tám cái tiên đoàn thạch, một bộ thiên diệp thần châm lại thêm một phần nhược thủy tinh kim. Thanh âm này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt lại an tĩnh lại. Tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, ngẩng đầu nhìn về phía phiêu phủ ở giữa không trung lưu ly lồng ánh sáng, mặc dù bọn hắn không có khả năng thấy rõ cảnh tượng bên trong, cũng vẫn là tràn ngập tò mò. Xem ra chúng ta đều lầm a, ngay cả phía trên mấy vị kia đều tranh đoạt hỗn độn nguyên tinh, đây cũng không phải là phổ thông bảo vật. Có người khe khẽ bàn luận nói. Chương 2402, Vân Miểu chương 2402, Vân Miểu bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung tại đoàn kia biến ảo khó lường hỗn độn nguyên tinh bên trên. Càng nhìn về phía chỗ cao kia hai cái thần bí khó lường lưu ly lồng ánh sáng, so sánh cùng mọi người kinh ngạc, Kim Diễn trưởng lão lại là sắc mặt không thay đổi. Cái này hỗn độn nguyên tinh giá trị hắn đã sớm biết, trên đài cao ngồi những người kia đều không phải hạng người bình thường, lần này thế tất có một trận long tranh hổ đấu. Quả nhiên, không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm, trước hết nhất ra giá người kia lần nữa mở miệng nói, liệt không chạm long đao cùng ngàn năm băng phách tụy không thay đổi, tiên luận thạch thêm đến 9 cái. Thanh âm này trải qua thiên nguyên thương hội pháp trận chuyển hóa, đã không phải là lúc đầu thanh âm, chỉ có thể đánh giá ra là người nam tử. Vừa dứt lời, một cái khác lồng ánh sáng bên trong, nữ tử thanh âm theo sát phía sau, rõ ràng mà quả quyết, phảng phất sớm đã tính toán tốt, 10 cái tiên đoàn thạch, thiên diệp thần châm cùng nhược thủy tinh kim đồng dạng không thay đổi. 10 cái tiên đoàn thạch, còn có hay không ra giá? Kim Diễn cười hỏi. 15 mai tiên đoàn thạch. Cái thứ nhất ra giá thanh âm nam tử lại lần nữa vang lên. Lần này, hắn lại trực tiếp nhảy qua cỏ kẻ mặc cả thăm dò, tiên đoàn thạch số lượng đống nhiên tăng lên. Thanh âm kia vẫn như cũ bình thản, lại như là đầu nhập đầm sâu tự thạch, trong nháy mắt tại yên tĩnh trong phòng đấu giá khơi dậy ngàn cơn sóng. T. 15 mai. Chơi ạ. Cái này hỗn độn nguyên tinh đến cùng là cái gì thần vật? Điên rồi. Giá tiền này. Đằng sau thế nhưng là còn muốn thêm cựu giai cước bảo cùng linh tài a. Dưới đài tiếng nghị luận ầm vang nổ tung, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 15 mai tiên đoàn thạch. Đây cơ hồ là một cái trung đẳng tông môn đem hết toàn lực tài phú tích lũy. Huống chi còn có hai kiện giá trị liên thành cựu giai vật phẩm. Dù là kiến thức rộng rãi Kim Diễn trưởng lão, lúc này cũng là hơi sững sờ, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng. Đấu giá càng kịch liệt, thương hội rút thành tự nhiên cũng càng cao. Đến lúc đó hắn cũng có thể phân đến không ít chỗ tốt. 15 mai tiên đoàn thạch, cộng thêm liệt không chạm lòng đao cùng ngàn năm băng phách thủy, còn có hay không ra giá? Kim Diễn cất cao giọng nói. Ngắn ngủi yên lặng, phản phất trước bao táp tiến tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại phía đông nam lưu ly lồng ánh sáng bên trên. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy tức về sau, nữ tử thanh lãnh thanh âm lần nữa xuyên thấu pháp trận, rõ ràng vang vọng toàn trường. 20 mai tiên đoàn thạch, trừ bỏ thiên diệp thần châm, nhược thủy tinh kim bên ngoài, lại phụ tặng bạn kiếp tẩy tủy đan một viên. Lời vừa nói ra, không chỉ có sàn bán đấu giá yêu tu đều trừng lớn hai mắt, liền ngay cả khách quý trên đài Lương Luân cũng khẽ nhíu mày. Nàng này ra giá đã vượt qua hỗn độn nguyên tinh bản thân. hẳn là nàng cùng ta cũng có đặc thù nhu cầu. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không nóng lòng ra giá, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hướng tây bắc lưu ly lồng ánh sáng. Quả nhiên, kia lồng ánh sáng bên trong nam tử cũng không hề từ bỏ. Kim Diễn trưởng lão, theo các ngươi thương hội tính ra, một viên vạn kiếp tẩy thủy đan giá trị nhiều ít tiên luận thạch? Nam tử hỏi. Kim Diễn phản ứng cực nhanh, chỉ ngẫm nghĩ một lát, liền cất cao giọng nói, vạn kiếp tẩy thủy đan chính là tẩy cân phạt thủy, vững chắc đạo cơ thánh phẩm, nhất là đối tạo hóa cảnh yêu tu đột phá bình cảnh có tác dụng lớn, giá trị hiện tại một tới hai cái tiên luận thạch ở giữa. Tốt, đã như vậy, ta nguyện ý ra 23 mai tiên luận thạch. Vừa dứt lời, chợt nghe nhất thanh rất nhỏ cấm chế tiếng vỡ vụn vang lên. Hướng tây bắc, kia nguyên bản bao phủ tại mê ly hào quang bên trong lưu ly lồng ánh sáng, mặt ngoài lưu quang như là sóng nước cấp tốc lui tán, hiện lộ ra bên trong cảnh tượng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung quá khứ, chỉ thấy hết che đậy bên trong, ngồi ngay thẳng một công tử trẻ tuổi. Người này thân mang một bộ chất thượng thừa màu xanh sẫm cẩm bào, bào trên thân lấy ngân tuyến treo lên phức tạp mà điệu thấp vân vân, ống tay áo lưu chuyển lên u ám quang trạch. Hắn khuôn mặt có thể xương tuấn nhã, một đầu tóc dài đen nhánh lấy một cây mặc ngọc châm lỏng loẹt buộc lên, mấy sợi không bị trói buộc sợi tóc rủ xuống thái dương, nhưng lại thêm mấy phần âm nhu chi ý thế mà chủ động giải khai cấm chế a. Lương Ngôn cười lạnh nhất thanh, lấy hắn nhiều lần tham gia đấu giá hội kinh lịch đến xem, giống như vậy chủ động hiện lộ thân phận người, hơn phân nửa là muốn lấy thế để người. Quả nhiên, chỉ thấy kia lục bảo nam tử hai tay ôm quyền, hướng phía đông nam lưu ly lồng ánh sáng có chút chắc tay. Vị tiên tử này không biết là phương nào đạo hữu. Tại hạ cửu trọng phủ Vân Miểu, hỗn độn nguyên tinh tại ta có tác dụng lớn, Vân Mộ tình thế bắt buộc, lại tranh hạ đi chúng ta cũng là lưỡng bại câu thương, tiên tử có thể cho ta một bộ mặt, đừng lại đi lên tăng giá. Hắn đã hiển lộ thân phận, thanh âm cũng không cần che lấp, nghe vào ôn nhuận như ngọc, làm lòng người tỉnh vui vẻ. Nhưng mà, phía đông nam lưu ly lồng ánh sáng bên trong, tên tiên nữ tử thần bí lại là bất vi sở động. Đấu giá hội luôn luôn là người trả giá cao được chi, khi nào biến thành lấy thân phận đến định. Nếu thật là dạng này, Thiên Nguyên Thương hội chỉ cần thông báo nhất thanh, tại hạ lập tức rời đi. Nàng cũng không đáp lại Vân Miểu, thậm chí không có trực tiếp bắt bỏ, mà là đem đầu mâu chỉ hướng đấu giá quy tắc. Kim Diễn nghe xong, lập tức thu hồi tiểu dung, sắc mặt nghiêm nghị nói, tiên tử nói đùa, ta Thiên Nguyên Thương hội đấu giá xưa nay công bằng, không tồn tại lấy thế để người tình huống, cái này đoàn hỗn độn nguyên tinh nhất định phải là người trả giá cao được chi. Tốt, vậy ta ra giá 25 mai tiên luận thạch, trước đó kèm theo điều kiện không thay đổi. Nữ tử thanh âm thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt, liền ngay cả Diệp Cô Chu cũng không khỏi đến ghé mắt. Khá lắm, người này không đơn giản a, lại dám đắc tội Vân Miểu. Diệp Cô Chu hai mắt nhắm lại nói, Vân Miểu tu vi phải cùng Diệp lão ca không sai biệt nhiều a. Lương Nôn nhìn hắn một cái. Ừm, hắn là mười tuyệt một trong tịch diệt độc tuyệt, tu vi cùng ta khó phân trên dưới, nhưng nếu luận thân phận bối cảnh, coi như mạnh hơn ta quá nhiều. Bối cảnh? Ngươi nói là cựu trọng phủ a? Không tệ, hắn là Vân gia đương đại gia chủ, đồng thời cũng là cựu trọng phủ thủ lĩnh. Lương Nôn nghe xong, nghi ngờ nói, tu vi của người này tuy mạnh, lại còn không có thành thánh, cựu trọng phủ không phải có 9 vị thánh nhân a? Cái này thủ lĩnh vị trí chỗ nào đến tên hắn? Diệp Cô Chu mỉm cười, đan huynh có chỗ không biết, huyền đế sớm có quy định, yêu thánh không được tùy ý nhúng tay chuyện thế tục, cho nên cựu trọng phủ thủ lĩnh kỳ thật chính là thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, điểm ấy trăm sông minh cũng giống như nhau. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu. Vân Miểu chính là Thanh Hà Vân gia dòng chính, thân phụ chín đầu độc cưu huyết mạch, thực lực cực mạnh, cựu trọng phủ tài nguyên đều theo hắn điều động, phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục, dám cùng hắn đối nghịch người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Cô Chu nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía đông nam lưu ly lồng ánh sáng, lẩm bẩm nói, nàng này không biết là thần thánh phương nào. Phong cách hành sự cùng ta biết mấy vị kia cũng không giống nhau, hẳn là không phải ta Thiên Huyền Đại Lục tu sĩ. Đang nói, Vân Miểu đã đứng dậy. Hắn nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn nhã, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một đạo hàn mang. Tiên tử hào khí phách. Vân Miểu thanh âm ôn nhuận, giống như là từ đáy lòng tán thưởng. Theo ta được biết, Thiên Diệp Thần Châm là một tộc nổi danh pháp bảo. Theo như cái này thì, các hạ hẳn là một tộc cao thủ a. Ngươi quản ta là thân phận gì? Nếu như muốn liền tiếp tục tăng giá, nếu không liền đừng nói nhiều. Nữ tử lãnh đạm đáp lại nói. Vân Miểu nụ cười trên mặt phảng phất bị đông cứng một cái chớp mắt, nhưng lập tức lại tan ra, thậm chí so trước đó càng thêm nhu hòa. Tiên tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngược lại là tại hạ đường đột. Bất quá, vật này tại ta có tác dụng lớn, tiên tử có thể bán ta một bộ mặt, cũng bán cựu trọng phủ một bộ mặt. Chỉ cần tiên tử không còn ra giá, Vân Mộ có thể đại biểu cựu trọng phủ hứa hẹn, nhất định bảo hộ tiên tử tại Thiên Huyền Đại Lục an toàn. Lời nói này, mặt ngoài là nho nhã lễ độ quyến rũ, thậm chí mang theo vài phần lo lắng ý vị, nhưng người sáng suốt đều biết, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Cái gì gọi là bảo hộ người khác an toàn? Có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như nàng này tiếp tục ra giá, kia nàng đem không an toàn nữa. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, không ít tu sĩ vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng cũng có người lộ ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Kim Diễn lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút, trong lòng thầm mắng Vân Miểu bá đạo, nhưng trên mặt lại không thể hiện lộ. Dù sao Vân Miểu không có làm ra chuyện xuất cách gì đến, lấy không được thóc của hắn, mà lại này người thân phận không đơn giản, Thiên Nguyên Thương hội cũng không thể tùy tiện đắc tội. Chốc lát sau, Kim Diễn hắng giọng một cái, thanh âm to nói, "Khục. Hai vị đạo hữu, bên trong phòng đấu giá còn xin tuân thủ quy tắc, lấy giá luận cao thấp. Vừa rồi vị tiên tử này ra giá 25 mai tiên đoàn thạch, cộng thêm thiên diệp thần châm, nhược thủy kim tinh cùng vạn kiếp tẩy tủy đan một viên, còn có cao hơn ra giá sao? Vân Miểu mỉm cười, lần nữa ngồi xuống. Hắn bưng lên trong tay linh trà, tư thái ưu nhã khẽ hớp một ngụm, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua phía đông nam lồng ánh sáng. xem ra tiên tử đối với cái này vật cũng là nhất định phải được. Cũng được, đã tiên tử không muốn bỏ những thứ yêu thích, kia Vân Mộ cũng chỉ đánh xuất ra lớn nhất thành ý. Hắn buông xuống chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt mặt bàn. 30 mai tiên đoàn thạch, cộng thêm liệt không chạm lòng đao cùng ngàn năm băng phách thủy, đây là Vân Mộ một lần cuối cùng giá giá. Như còn có người khăng khăng muốn cùng Vân Mộ, cùng cựu trọng phủ tranh đoạt vật này. Vân Miểu nết miệng lên một vòng ý vị sâu xa độ cong, như vậy, Vân Mộ chỉ có thể chúc nàng tại Thiên Huyền Đại Lục hết thảy thuận lợi. Lời vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt gắt gao khóa lại phía đông nam lưu ly lồng ánh sáng chờ đợi lấy vị nữ tử thần bí kia đáp lại. Thời gian một chút xíu trôi qua, lưu ly lồng ánh sáng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Kia nữ tử thần bí rơi vào trầm mặc, đã chưa ra giá, cũng không lại nói, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Dưới đài chúng yêu tu nhao nhao trao đổi lấy ánh mắt, tiếng bàn luận xôn xao như là mỗi vần vang lên, quả nhiên, vẫn là cựu trọng phủ thế lớn. Vân Miểu công tử tự mình lên tiếng, ai dám không nể mặt mũi. Bình thường, tại Thiên Huyền Đại Lục ai dám đắc tội cựu trọng phủ. 30 mai tiên luận thạch à, lại thêm xuống dưới, coi như đập tới cũng chưa chắc có thể còn sống mang đi. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu đâu. Vân Miểu ngồi ngay ngắn tây bắc quang che đậy bên trong, đem dưới đài nhỏ xíu nghị luận cùng phía đông nam trầm mặc thu hết vào mắt. Hắn nụ cười trên mặt không thay đổi, ẩn hàm vẻ đắc ý, một lần nữa bưng lên linh trà, ngón tay thon dài vướt ve ôn nhuận trên bích, tư thái càng thêm phong dong ưu nhã. Phản phất, đoàn kia hỗn độn nguyên tinh đã là vật trong túi của hắn. Kim Diễn trong lòng hiểu rõ, chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng. Hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Vân Miểu công tử ra giá 30 mai tiên luận thạch, cộng thêm liệt không chạm lòng đào cùng ngàn năm băng phách thủy. Các vị đạo hữu, còn có hay không cao hơn ra giá? Như nếu như không có, ta tuyên bố 31 mai." Một cái bình tĩnh không lay động thanh âm, như là đầu nhập chết trong đầm nước một cục đá, vô cùng rõ ràng vang lên. Thanh âm này không cao, lại lấn át giữa sân tạc âm, đánh gãy Kim Diễn câu nói kế tiếp. Không phải nữ tử thanh âm. Tất cả mọi người đầu giống như là bị vô hình sợi tơ bỗng nhiên kéo một cái, đồng loạt xoay người lại, nhìn về phía giữa không trùng cái thứ ba lưu ly lồng ánh sáng. Cái này quang cháo vừa rồi một mực không có động tĩnh, tất cả mọi người coi là bên trong tu sĩ cũng không muốn tranh đoạt hỗn độn nguyên tình. Thật không nghĩ đến, ngay tại Vân Miểu sắp thành giao thời khắc mấu chốt, cái này quang cháo bên trong tu sĩ thế mà ra giá. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Phản phất liền hô hấp âm thanh đều biến mất, lớn như vậy phòng đấu giá tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô số đạo khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba lưu ly lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng mặt ngoài hào quang vẫn như cũ, ngăn cách lấy bên trong cảnh tượng, tăng thêm mấy phần thần bí cùng đột ngột. Vân Miểu bưng chén ngọc tay, nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Trên mặt hắn kia ôn nhã thiếu dung phảng phất đọc lại một cái trước mắt, lập tức đường cong làm sâu sắc, lộ ra một cố khó nói lên lời lành ý à. Nhất Thanh cực nhẹ cười lạnh. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Vân Miểu không có lập tức chất vấn hoặc uy hiếp, nhưng này đống nhiên trầm thấp xuống khí tràng, làm cho cả phòng đấu giá đều phảng phất bao phủ lên một tầng vô hình sương lạnh. Phía đông nam lồng ánh sáng bên trong, kia nữ tử thần bí tựa hồ cũng choáng chỉ chốc lát. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Nhất Thanh hừ nhẹ từ bên trong truyền ra, tựa hồ không có ý định tái xuất giá, chuẩn bị bàn quan. Loại này quỷ dị bầu không khí duy trì một lát, liền nghe Vân Miểu thản nhiên nói, nghĩ không ra hôm nay cái này nho nhỏ phòng đấu giá thế mà tảng long ngọa hổ, một vị một tộc cao thủ liền không nói thế mà còn có một vị càng bảo trì bình thản bằng hưu. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn như là tôi độc ngân trầm, gắt gao khóa chặt cái thứ ba lưu ly lồng ánh sáng. Bằng hưu, bản công tử thiện ý nhắc nhở ngươi Nhất Thanh, có nhiều thứ, có mệnh bỗ xuống, cũng phải có mệnh mang đi mới được. Tại Thiên Huyền Đại Lục, đắc tội không nên đắc tội người, hậu quả thường thường so tưởng tượng muốn chìm nặng hơn nhiều. Đa tạ nhắc nhở. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ lồng ánh sáng nội bộ truyền ra, nghe vào không hề bận tâm. Vân Miểu thấy người này thế mà không nhìn mình uy hiếp, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Nguyên Thương Hội phòng đấu giá, hắn cũng không tốt lập tức phát tác, chỉ có thể đè xuống trong lòng phẫn nộ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không bằng bằng hữu cũng hiển cái chân dung, cũng tốt để cho ta Vân Miểu cùng cựu trọng phụ thượng hạ quen biết một chút, đến cùng là cái nào đường hào kiệt có phách lực như thế. Kia cái thứ ba lưu ly lồng ánh sáng bên trong trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức vang lên Nhất Thanh trầm thấp cười khẽ, hiển cái chân dung. Ha ha, tại hạ tự biết ngày thường thu bị, không giống Vân công tử như vậy không có tự mình hiểu lấy, rõ ràng một bộ kiêu đầu hung ác nham hiểm chi tướng, càng muốn học kia khổng tức khai bình, ô mắt người mắt thì cũng tôi đi, lại vẫn đắc chí, tưởng rằng cái gì phong lưu lỗi lạc nhân vật. Chậc chậc, tại hạ mặc cảm, cam bái hạ phong. Ngươi. Vân Miểu trên mặt ôn hòa chi sắc hoàn toàn biến mất, một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chương 2403, chấn kinh toàn trường. Chương 2403, chấn kinh toàn trường. Nghe Lương Ngôn chào phúng, phòng đấu giá bên trên phần lớn người đầu tiên là sức sở, lập tức hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Phải biết, yêu tộc hóa hình, ngoại trừ cá biệt có đặc thù đam mê cơ hồ đều là lấy người vì đẹp. Vị này Vân Miểu Vân công tử hóa hình đến đã phi thường hoàn mỹ, nhưng hắn nguyên hình là chín đầu độc yêu, trời sinh mang theo một cỗ hung ác nham hiểm chi khí, cho dù biểu hiện được lại ôn tồn lễ độ, cũng không che giấu được cỗ này hung ác nham hiểm chi khí, xem như hắn một điểm tiếc mới. Không nghĩ tới, cái này cái thứ ba lồng ánh sáng bên trong người lớn mật như thế, không chỉ có cùng Vân Miểu tranh đoạt hỗn độn nguyên tinh, còn dám trước mặt mọi người bóc hắn ngắn. Bọn hắn nhưng lại không biết, lồng ánh sáng nội bộ, Diệp Cô Trù đã cười ra tiếng. Đan huynh a Đan huynh, bình thường nhìn ngươi chững chạc đàng hoàng, không nghĩ tới lại cũng như thế ác miệng. Kia Vân Miểu thích nhất học đòi văn bẻ, tự xưng là nho môn nha sĩ, hôm nay lại bị ngươi làm chúng đánh mặt, chỉ sợ phổi đều muốn tức nổ tung. Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, Diệp lão ca, xem ra ngươi cùng vị này Vân công tử quan hệ cũng không tốt à. Diệp Cô Chu bưng chén rượu lên, chợt ung dung hớp một ngụm, "Hừ, một cái ngụy quân tử thôi, năm đó trong tay hắn nếm qua chút thua thiệt nhỏ, nếu không phải kiêng kỵ sau lưng của hắn thực lực, Diệp Mộ đã sớm muốn báo thủ." "Thì ra là thế." Lương Nôn khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Giờ này khắc này, Vân Miểu uy áp đã khuếch tán đến toàn bộ phòng đấu giá, không ít người lộ ra vẻ hoảng sợ, không còn dám tùy ý nghị luận. Kim Diện nhíu mày, hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Vân công tử bất giận. Thiên Nguyên Thương hội phòng đấu giá nghiêm cấm động võ. Đây là thiết luật. Vô luận thân phận địa vị, ở chỗ này đều cần tuân thủ. Còn xin công tử thu hồi uy áp, chớ có để Kim Mỗ khó làm." Hắn lời nói này trịch địa hữu thanh, đã chỉ ra quy củ, lại chuyển ra Thiên Nguyên Thương hội khối này biển chữ vàng, càng ẩn ẩn điểm ra Vân Miểu như tiếp tục tạo áp lực, chính là cùng toàn bộ thương hội là địch. Vân Miểu trên mặt cơ bắp có chút run rẩy, trong mắt hàn quang lấp loé không yên, gắt gao nhìn chằm chằm cái thứ ba lưu ly lồng ánh sáng. Kia lồng ánh sáng vẫn như cũ hào quang lưu chuyển, ngăn cách hết thảy dò xét, hiện đến vô cùng trước mắt. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời, hắn không thể lập tức đem bên trong kia khẩu suất cùng nôn chi đồ bắt tới chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết rõ cử động lần này không ổn. Thực lực đối phương không biết, mà muội xuất thủ đúng là không công ngoan, lại nói nơi này là Thiên Nguyên Thương hội phòng đấu giá, vô luận thắng thua đều gây bất lợi cho chính mình. Hừ. Vân Miểu phát ra hừ lạnh một tiếng, kia cô bao phủ toàn trường kinh khủng uy áp giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia ôn nhã tiêu dung. Kim trưởng lao nói quá lời, Vân Mô nhất thời tình thế cấp bách, thất thố. Hắn chậm rãi cả sửa lại một chút màu xanh sẫm cầm bảo ống tay áo, lo lắng nói, "Quy củ, Vân Mô tự nhiên hiểu. Chỉ là, vừa rồi vị bằng hữu này ra giá tựa hồ có chút vấn đề, hắn chỉ báo 31 mai tiên hoàn thạch, còn lại thủy thuộc tính linh tài cùng công kích loại pháp bảo đâu." Lời vừa nói ra, Kim Diễn lập tức gật đầu nói, "Không tệ, Hỗn Độn Nguyên Tinh gửi đấu người, điểm danh cần thủy thuộc tính linh tài cùng công kích loại pháp bảo, hai thứ này thiếu một thứ cũng không được." Nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba lưu ly lồng ánh sáng, hiện nhiên đang chờ người ở bên trong tiến hành bổ sung. Lương Luân đã sớm chuẩn bị, lúc này cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, "31 mai tiên hoàn thạch, cộng thêm triều âm ngọc lộ, thái ất thanh minh tác." Kim Diễn nghe xong lông mày cau lại. Vân Miểu thì là sửng sở, lập tức cười lên ha ha, "Triều âm ngọc lộ. Nếu như ta nhớ không lầm, thứ này hẳn là sinh ra từ Đông Hải Hắc Long cung bên kia, luận phẩm chất, nhưng là kém xa tít tắp ta ngàn năm băng phách thủy." Về phần hắn nói thái ất thanh minh tác pháp bảo này càng là không có co danh tiếng, chỉ sợ là cái gì hạ lưu mặt hàng, càng không thể cùng ta liệt không chạm lòng đào tương để tịch luận. Trên mặt hắn vẻ trâm trọc không còn che giấu. Sau lưng các tùy tùng cũng phối hợp phát ra vài tiếng cười nhạo, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Phòng đấu giá bên trên, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Vân công tử nói có lý a. Chiếu âm ngọc lộ mặc dù cũng thuộc về thượng thừa, nhưng cùng ngàn năm băng phách tùy so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Vậy quá ất thanh minh tác, chưa từng nghe nói qua, đoán chừng thật sự là cái gì bất nhập lưu pháp bảo. Ai, người này hẳn là gấp, muốn ép giá, nhưng bây giờ không có đem ra được đồ vật. Chậc chậc, người này sợ là gặp bảo tâm hỉ, nhất thời mê tâm hồn. Lần này tốt, đã đắc tội Vân công tử, lại bỏ lỡ Hỗn Độn Nguyên Tinh, thuộc về là mất cả trì lẫn trải. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm thái. Về phần chủ trì trên đài Kim Diễn, lúc này cũng lộ ra một tia thất vọng. Vị đạo hữu này, tha thứ lao hủ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua Thái Ức Thanh Minh Tắc món pháp bảo này, xin hỏi nó trước đó nhưng có cái gì ngạo nhân chiến tích? Lưu Ly lồng ánh sáng nội bộ, Lương Luân thản nhiên nói, chiến tích không có, bất quá các ngươi có thể cầm đi giám định một chút, nếu là so ra kém Vân công tử liệt không chạm lòng đào tại hạ lập tức rời khỏi cạnh tranh. Tốt, đã đạo hữu nói như vậy. Bên trên thử bảo kim thạch. Kim Diễn trưởng lão ra lệnh một tiếng, bàn đấu giá trung ương mặt đất y mắng chuyển ra, nương theo lấy trầm muộn cơ quan chuyển động âm thanh, một khối đủ cao khoảng một trượng cự tấm bia đá lớn chậm rãi dâng lên. Khối đá này toàn thân hiện lên ám kim sắc trạch, mặt ngoài hiện đầy khó mà tính toán pháp thuật vết tích, phản phất gánh chịu năm tháng dài đằng đẵng bên trong vô số pháp bảo thí luyện. Thử bảo kim thạch. Dưới đài có kiến thức rộng rãi yêu tu thấp hô ra tiếng, nghe nói đây là Thiên Nguyên Thương hội áp đáy hòm bảo bối một trong, thu thập đông đảo kiên cố vật liệu dung luyện mà thành, phổ thông cựu giai cướp bảo chỉ có thể ở phía trên lưu lại dài gần tấc vết tích. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại khối này có thể kiểm nghiệm pháp bảo uy năng cổ lao trên tấm bia đá. Vân Miểu khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ưu nhã ngẩng lên tay, chỉ hướng lơ lửng ở bên người hắn liệt không chạm lòng đao. Đao này tạo hình cổ phác, thân đao hẹp dài, lưới dao lưu chuyển lên chói mắt hàn mang, trôi đao chỗ một đầu hơi co lại long ảnh quấn quanh, ẩn ẩn tản mát ra xé rách không gian khí tức của bạo. Kim trưởng lão, để tránh có người cầm chút đồng nát sắt vụn thật giả lẫn lộn, nghe nhìn lẫn lộn, không bằng trước từ ta cái này liệt không chạm lòng đao đến phao chuyên dẫn ngọc. Vân Miểu thanh âm cũng lớn, nhưng lại tràn đầy mỉa mai chi ý. Kim Diễn gật gật đầu, "Vân công tử xin cứ tự nhiên." Vân Miểu trong mắt tàn khốc lóe lên, không thấy hắn có bất kỳ bấm niệm pháp quyết niệm chú động tác, chỉ là hướng về phía kia liệt không chạm long đao cong ngón đúng ra. Cong. Nhất thanh mặc kim liệt thạch đao minh vang vọng toàn trường. Liệt không chạm long đao hóa thành một đạo xé rách hư không giải lụa màu bạc, mang theo chặt đứt sơn nhạc, phá diệt long hồn kinh khủng ý thế, ngang nhiên bổ về phía thử bảo kim thạch. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang một phát. Toàn bộ phòng đấu giá chấn động kịch liệt, chói mắt ngân sáng cùng tối kim sắc thạch mang kịch liệt va chạm, cùng bạo pháp lực dư ba hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Cũng may, có thể tham gia cuộc bán đấu giá này tu vi đều không thấp, lại thêm có Thiên Nguyên Thương hội pháp trận phòng ngự, cũng không có người bị thương tổn. Chốc lát sau, quang mang tán đi, chỉ gặp kia không thể phá vỡ thử bảo kim thạch mặt ngoài, thình lình xuất hiện một đạo sâu đạt nửa thước có thừa, dài ước chừng ba thước to lớn vết đao. Vết đao biên giới bóng loáng như gương, xâm nhập thạch thủy, thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ chảy xuôi điểm điểm ánh sáng vàng sậm. Một cỗ lăng lệ vô song, phản phất có thể chặt đứt pháp tắc đao ý, vẫn như cũ lượn lờ tại vết đao chung quanh, thật lâu không tiêu tan, phát ra nhỏ xíu bù bù. T. Nửa thức sâu. Thật là đáng sợ đao. Không hổ là liệt không chạm long đao. Danh bất hư truyền. Uy lực này. Chỉ sợ tại cựu giai pháp bảo bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Dưới đài trong nháy mắt bộc phát ra sợ hãi thán phục cùng hút không khí âm thanh. Kim Diễn trong mắt cũng lướt qua một tia khen ngợi, cất cao giọng nói, liệt không chạm long đao, tại thử bảo kim thạch lưu lại vết đao sâu nửa thước ba thước. Uy năng đánh giá, cựu giai thượng phẩm, đỉnh tiêm sát phạt chi khí. Vân Miểu đắc ý thu hồi trường đao, trên mặt lộ ra đương nhiên ngạo nghễ, phía sau hắn tùy tùng càng là ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cái thứ ba lưu ly lồng ánh sáng. Như thế nào? Vân Miểu thanh âm mang theo không che giấu chút nào trào phúng, chuyển hướng Lương Nôn chỗ lồng ánh sáng, vị đạo hữu này, hiện tại đến với ngươi. Ân, thái ớt thanh minh ta rồi. Cũng đừng ngay cả cái dấu đều không để lại, kia thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Kim trưởng lão, ta nhìn không bằng. Hắn bị lồng ánh sáng bên trong thanh âm bình tĩnh đánh gãy, mời Kim trưởng lão chuẩn bị. Kim Diễn hơi gật đầu, ra hiệu hộ vệ lần nữa kích phát thử bảo kim thạch phòng hộ pháp trận. Mọi người dưới đài ánh mắt khác nhau, hoặc là hoài nghi, hoặc là hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này đều chăm chú nhìn cái thứ ba lồng ánh sáng. Chỉ gặp kia lồng ánh sáng mặt ngoài hào quang có chút ba động, một đạo thanh ánh sáng mờ mịt vô thanh vô tức từ bên trong bay ra. Vật này chợt nhìn không chút nào thu hút, tinh tế như thanh xà, toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận nội liễm xanh biếc sắc, không có khiếp người phong mang. Đây chính là thái ớt thanh minh tát. Có người nhịn không được suy cười ra tiếng, nhìn xem giống dễ phẩm tướng không tệ trói linh dây thừng. Cái này có thể cùng liệt không chạm long đao so. Sợ không phải cầm nhầm đồ vật a. Ha ha. Xong, người này muốn thật là mất mặt. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, Vân Miểu trong mắt vẻ trầm trọc càng là nhanh yếu dần xuất lai, hắn thậm chí lười nhác lại nhìn, nâng chung trà lên, tư thái nhàn nhã địa phẩm một ngụm, chỉ chờ nhìn một trận trò cười. Giờ này khắc này, xanh mờ mờ dây thừng đã lơ lửng đang thử bảo kim thạch trước hơn một triệu chỗ. Sau một khắc, dây thừng im mắng rơi xuống, bọc tại thử bảo kim thạch phía trên, sau đó đột nhiên rút lại. Cách. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, cái danh xưng này có thể tiếp nhận cựu giai cướp bảo bánh kích, trải qua vô số tuế nguyệt khảo nghiệm thử bảo kim thạch, mặt ngoài vậy mà trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết dạng. Cái này, đây không có khả năng. Không biết là ai kinh hô nhất thanh. Bên trong phòng đấu giá, thời gian tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt, tất cả mọi người con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm khối kia che kín vết dạng, tượng trưng cho không thể phá vỡ thử bảo kim trên đá. Ta có phải hay không ra ảo giác? Cây kia thanh dây thường thế mà đem thử bảo kim thạch xiết ra nhiều như vậy vết rách. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì a? Thái ớt thanh minh tác. Chưa từng nghe qua a, chẳng lẽ là nhân tộc bên kia chuyển tới? Nếu thật là nhân tộc pháp bảo, kia có uy lực như vậy cũng có thể nói còn nghe được. Mọi người ở đây khe khẽ bàn luận thời điểm, trên đài đấu giá vang lên lần nữa dày đặc tiếng vỡ vụn. Cạch cạch cạch. Thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, phản phất sông băng sụp đổ điểm báo. Vân Miểu trên mặt mỉa mai cùng nhàn nhã triệt để cứng đờ, trong tay bưng bạch ngọc chén trà ba một tiếng trượt rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Hắn hai mắt trợn lên, chỗ sâu trong con ngươi tỏa ra kia không ngừng mở rộng vết rách, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Sẽ không phải? Một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện trong lòng mọi người. Nhanh, gia cố pháp trận. Kim Diễn đột nhiên kịp phản ứng, nghẹn ngào quát chói tai, liền âm thanh cũng thay đổi điệu. Nhưng mà, bọn hộ vệ căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, ầm ầm. Nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang rung khắp toàn bộ phòng đấu giá. Khối kia sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng, bị qua vô số kinh thiên pháp bảo hành kích mà bị nhưng bất động thử bảo kim thạch, tại tất cả mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, ầm vang vỡ vụn. To lớn ám kim sắc hòn đá phảng phất bị lực vô hình tách rời, vô số mảnh vỡ lôi cuốn lấy cuồng bạo linh khí phong bạo, như là sao băng mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng kích xạ. A, cẩn thận, mau tránh ra. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, pháp bảo hộ thuẫn sáng lên vụ vụ âm thanh trong nháy mắt vang lên liên miên, bên trong phòng đấu giá loạn thành một đoàn. Cũng may, Thiên Nguyên Thương Hội phòng hộ đại trận tại thời khắc mấu chốt tự hành kích phát, tạo thành một tầng cường lực màn sáng bình chướng, đem đại bộ phận đá vụn cùng linh khí phong bạo ngăn cản tại bàn đấu giá khu vực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dù là như thế, tới gần bàn đấu giá hàng trước yêu tu cũng bị kia cô kinh khủng xung kích chấn động đến khí huyết sôi trào, hộ thể linh quang cuồn tiệm, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Chốc lát sau, hết thể đều kết thúc, linh khí phong bạo cũng chậm rãi lắng lại. Trên đài đấu giá chỉ lưu lại một cái hố sâu to lớn, đáy hố tán lạc to to nhỏ nhỏ ám kim sắc đá vụn, cây kia xanh biết sắc thái ớt thanh minh tác nhẹ nhàng trôi nổi tại hố sâu phía trên, mà thử bảo kim thạch cũng đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ phòng đấu giá lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người chậm rãi từ trên đài đấu giá rời, chuyển hướng cái thứ ba lưu ly lồng ánh sáng. Sợ hãi, kính sợ, khó có thể tin. Đủ loại phức tạp cảm xúc tại tất cả mọi người trong lòng cuộn cuộn. Liệt không chạm long đao, nửa thước sâu vết đao. Tại căn này hời hợt liền siết nát thử bảo kim thạch dây thừng trước mặt, đơn giản thành một cái chuyện cười lớn. Vân Miểu sắc mặt từ trắng bệnh chuyển thành xanh xám, lại từ xanh xám trướng thành gan heo đỏ tía. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay, thân thể bởi vì phẫn nộ cùng nhục nhã mà run nhẹ nhẹ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo, hắn vừa mới đắc ý cùng trào phúng, giờ phút này đều biến thành vang dội nhất cái tát, hung hăng quất vào hắn trên mặt của mình. Kim Diễn thì là hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái thứ ba lồng ánh sáng, thái ớt thanh minh tác. Uy năng đánh giá. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại châm từ rốt câu, cuối cùng trầm giọng nói, đánh giá là không cách nào đánh giá. Siêu việt cửu giai cực hạn. Cái này đánh giá như là một tiếng sét ở trong phòng đấu giá nổ vang. Lồng ánh sáng bên trong, Diệp Cô Chu đã cười đến ngửa tới ngửa lui, dùng sức vỗ Lương Nôn bả vai, ha ha ha. Đan Minh, tốt, làm tốt lắm, quá mẹ nó đẹp. Ta nhìn Vân Miệu tên kia mặt đều tái rồi, thật sự là hạ giận a. Lương Nôn nghe xong, nét miệng mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh. Kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Thái Ức Thanh Minh Tác, đây chính là thanh huyền tử áp đáy hòm pháp bảo, liền nói, nho hai phái những cái kia đỉnh tiêm á thánh pháp bảo cũng không thể cùng sánh vai, huống chi là tại luyện khí thuật lạc hậu yêu tộc. Chương 2404, Bích Lạc Hiên chương 2404, Bích Lạc Hiên chốc lát sau, Lương Nôn thản nhiên nói, Kim trưởng lão, tại hạ đánh giá cao thử bảo kim thạch năng lực chịu đựng, cho thiên nguyên thương sẽ tạo thành tổn thất, thực sự thật có lỗi. Kim Diễn nghe xong, khóe miệng có chút co lại, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo hữu chuyện này, thử bảo kim thạch vốn là dùng để khảo thí pháp bảo uy lực bị đánh hỏng cũng bình thường. Vậy tại hạ ra giá có phải hay không vượt qua Vân công tử? Dựa theo tổng giá trị tôi nói, phải. Kim Diễn 10 phần trả lời khẳng định nói. Đã như vậy, Kim trưởng lão có phải hay không nên tuyên bố kết quả rồi? Là. Kim Diễn liên tục gật đầu. Tại Lương Luân vô hình áp bách dưới, trán của hắn đã rịn ra một giọt mồ hôi. Vị đạo hữu này ra giá 31 mai tiên đoàn thạch, cộng thêm triều âm ngọc lộ cùng thái ớt thanh minh tác, còn có hay không cao hơn ra giá? Kim Diễn liên tục hỏi 3 lần, ánh mắt dừng lại tại phía đông nam lưu ly lồng ánh sáng bên trên. Đáng tiếc, kia lồng ánh sáng bên trong không phản ứng chút nào. Hiển nhiên là không bỏ ra nổi thứ càng tốt. Thành giao. Kim Diễn đem đấu giá truy bỗng nhiên vừa gõ, phản phất một cái tín hiệu, trong nháy mắt đốt lên tĩnh mịch phòng đấu giá. Toàn trường xôn xao. Cái này cái thứ ba lồng ánh sáng bên trong người, đến cùng là lai lịch gì? Thân gia khủng bố như thế, xuất thủ như thế ngoan tuyệt. Hắn ngay cả Vân Miểu công tử đều không sợ, chỉ sợ là lớn có lai lịch. Vân Miểu công tử lần này, thật sự là ném mất mặt lớn. Một vị nào đó yêu tu thấp giọng, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ha ha, mất mặt không tính là gì. Sợ là sợ hắn bị mất mặt còn không dám trả thù, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Bên cạnh đồng bạn tiếp lời nói, trong giọng nói tràn đầy xem náo nhiệt hưng phấn. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Ngươi không muốn sống nữa. Lập tức có người khẩn trương nhắc nhở, ánh mắt liếc nhìn hướng tây bắc đài cao. Trên đài cao kia, Vân Miểu sắc mặt tái xanh. Bất quá, loại này phẫn nộ trạng thái vẹn vẹn chỉ duy trì một lát, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Thái Ức Thanh Minh Tác, cái này sợ là nhân tộc pháp bảo, chẳng lẽ ở bên trong là nhân tộc tu sĩ? Vân Miểu hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, chỉ từ món pháp bảo này đến xem. Người này thực lực tuyệt đối không yếu, ta cùng hắn đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Bây giờ lại là thời buổi rối loạn, ta không thể lỗ mãng hành động, vẫn là tinh tế điều tra về sau mới quyết định đi. Nghĩ tới đây, Vân Miểu đứng dậy, hướng cái này Lương Nôn vị trí hơi vừa chắc tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các hạ hảo thủ đoạn, tốt pháp bảo. Vân Mỗ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Cái này hỗn độn nguyên tinh nên về đạo hữu tất cả, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, ưu nhã quay người, màu xanh sẫm cẩm bào cuốn lên một trận âm phong, cũng không quay đầu lại đi hướng lồng ánh sáng lối ra. Hắn những tùy tùng kia cũng theo sát phía sau, rất nhanh liền biến mất tại cuối thông đạo. Theo Vân Miểu rời đi, trong tràng căng cứng bầu không khí rốt cục buông lỏng mấy phần, lần này đấu giá hội cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Về phần phía đông nam cái kia lưu ly lồng ánh sáng, bên trong nữ tử hồi lâu chưa từng phát ra tiếng, tựa hồ cũng sớm đã rời đi. Chúc mừng đạo hữu thu hoạch được hỗn độn nguyên tình. Giới này đấu giá hội đến đây kết thúc mỹ mãn, cảm tạ các vị đạo hữu ủng hộ. Kim Diễn cười sang sảng một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, tự mình đem hỗn độn nguyên tình đưa đến Lương Nôn trước mặt. Làm phiên Kim trưởng lão. Lương Nôn tiếp nhận hỗn độn nguyên tình, thần thức dò vào trong đó, xác nhận không sai về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn phất ống tay áo một cái, giữa không trung xuất hiện một viên nhẫn chữ vật. 31 mai tiên đoàn thạch, còn có triều âm ngọc lộ, đều ở nơi này, mời Kim trưởng lão kiểm nghiệm. Kim Diễn tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, nụ cười trên mặt càng tăng lên, không sai chút nào, tiền hàng thanh toán xong, giao nhận hoàn tất. Đã như vậy, Lương Nôn đứng dậy, hướng Kim Diễn chắp tay nói, đan nào đó liền không ở chỗ này dừng lại, vừa rồi như có chỗ đắc tội, còn xin Kim trưởng lão rộng lòng tha thứ. Đâu có, đan đạo bạn thủ đoạn kinh người. Lão phu đội phục còn đến không kịp, sao là đắc tội nói chuyện? Kim Diễn vẻ mặt tươi cười, thái độ so trước đó càng thêm khách khí cẩn thận. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, "Đan đạo bạn, giao dịch đã thành, thương hội tự nhiên thủ mật. Chỉ là, Vân Miểu người này có thù tất báo, thủ đoạn âm tàn, thế lực sau lưng càng là rắc rối khó gỡ. Đạo hữu hôm nay để hắn mặt mũi mất hết, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." "Hừ, đến liền tới, còn đừng sợ hắn." Diệp Cô Chu cười lạnh nói, "Vô địch đao tuyệt thực lực lão hủ tự nhiên sẽ hiểu." Nhưng cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ các ngươi phải đối mặt có thể là toàn bộ cựu trọng phủ. Vẫn là phải hành sự cẩn thận a. Đa tạ Kim trưởng lão nhắc nhở. Lương Luân thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là phong khinh vân đạm bộ dáng, đang nào đó làm việc, từ có chừng mực. Hắn ngữ khí bình thản, lại tự có một cố bệ nghệ khí thế. Kia phần thông dong, để Kim Diễn trong lòng hơi rét, càng phát giác trước mắt người này thâm bất khả chắc. Ha ha, có lẽ là lão hủ lắm mồm, cung tiễn chư vị. Sau này còn gặp lại. Đám người hướng hắn thi lễ một cái, theo sau đó xoay người rời đi đài cao. Dọc theo dây leo sạn đạo một đường hướng lên, đến Thiên Nguyên Thương hội phòng đấu giá bên ngoài. Vô cùng pizza an bài phi thuyền liền dừng lại ở chỗ này. Cưới phi thuyền, đám người rất nhanh liền quay trở về Tê Hà đảo. Trước khi chia tay, Thiên Nguyên Thương hội thị vệ thủ lĩnh hướng Lương Nôn chắp tay nói, "Tiền bối, Kim hội trưởng để cho ta chuyển đạt, tổng bộ bên kia đã nhận được thỉnh cầu của hắn, trong vòng 2 ngày tất có đáp lại, còn xin ngài chờ một chút." "Được rồi, làm phiền Kim hội trưởng." Lương Nôn mỉm cười. Người này nói tới đáp lại, chính là chỉ hắn muốn tìm cùng nhân manh mối. Chỉ bằng vào chính Lương Nôn, muốn tìm được chó tổ trong miệng của nhân, không khác mò kim đáy biển. Nhưng Thiên Nguyên Thương hội trải rộng toàn bộ đại lục, nếu quả thật có một người như thế, hẳn là trốn không thoát tình báo của bọn hắn lưới. Cáo tử. Mấy người thị vệ kia hướng hắn thi lễ một cái, theo sau đó xoay người rời đi. Chờ những người này sau khi đi xa, Diệp Cô Chu trầm ngâm nói, "Đan huynh, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng Kim Diễn nói đến cũng không sai, Vân Miểu phía sau là toàn bộ Cửu Trọng phủ, đám người này khó đối phó, chúng ta vẫn là phải cẩn thận ứng đối." Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, "Diệp lão ca yên tâm, đan nào đó làm việc từ trước đến nay cẩn thận, chờ tin tức vừa đến chúng ta liền rời đi Huyền Không Thành, không dây dưa với hắn là được." "Như thế rất tốt." Diệp Cô Chu dừng một chút, lại nói, "Vô luận như thế nào, Diệp Mỗ đều sẽ đứng tại Đan huynh bên này, nếu như Vân Miểu thật vận dụng Cửu Trọng phủ lực lượng, Diệp Mỗ nhất định sẽ cùng Đan huynh kể vai chiến đấu." "Ha ha, Diệp lão ca là người trượng nghĩa, có ngươi câu nói này, đan nào đó cũng yên lòng." Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, bên cạnh đột nhiên chuyển đến nhất thanh đùng ngủ cục trầm đụng. Lương Luân cùng Diệp Cô Chu lẫn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hùng Nguyệt Nhi cái con tham ăn này, lại đói bụng. "Ai, ta cái này trong nhẫn chứa đồ các loại thiên tài địa bảo đều có, duy chỉ có không có mỹ thực. Sớm biết như thế, ta hẳn là chuẩn bị một cái chuyên môn nhẫn chứa vật đến chứa giấu thức ăn." Lương Luân thở dài nói. Diệp Cô Chu cười ha ha, "Đan huynh không cần phiền não, vô cùng quý giá trước đó không phải giới thiệu qua sao? Chúng ta trên đảo này có một tòa Bích Lạc Hiên, chính là thanh danh truyền xa quán rượu, thuần hương rượu ngon, mỹ vị món ngon có thể xưng nhất tuyệt, chúng ta không ngại đi đánh giá một chút, tiện thể lấp đầy tiểu Nguyệt đạo hữu bụng." "Đan đạo bạn." Hùng Nguyệt Nhi mắt lom lom nhìn Lương Nôn. Lương Nôn bất đắc dĩ cười nói, "Thôi được, vừa được hỗn độn nguyên tình, tâm tình không tệ, liền dẫn ngươi đi ăn no nê đi." "Ha ha, quá tốt rồi." Hùng Nguyệt Nhi sờ lên mình làm sao cũng điền không đầy bụng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đám người rời đi bến tàu khu vực, dọc theo Tê Hà đảo phồn hoa như gấm đại lộ hướng vào phía trong đi đến, hai bên đường đều là kỳ hoa dị thảo, linh khí mờ mịt. Trải qua một phen nghe ngóng, đám người rất nhanh liền đi tới một mảnh khoáng đạt lâm sườn núi khu vực. Ngẩng đầu nhìn lại, bảy tòa hình thái khác nhau, toàn thân từ lưu ly tinh thạch dựng thành lầu các, như là sao trời bảo vệ lơ lửng giữa không trung, lẫn nhau ở giữa từ mấy đạo cầu vồng tương liên. Cầu vồng chảy xuôi quang hoa như cùng sóng nước, không ngừng biến đổi thất thải chi sắc, hành tẩu trên đó, như đạp tinh hà. Sáo trúc quản dây cung thanh âm ẩn ẩn truyền đến, hỗn hợp có chân tu món ngon mùi hương ngây ngất, phiêu tán tại ướt át trong mây. "Nơi tốt." Diệp Cô Chu hít sâu một hơi, tán nói, "Huyền Không Thành không hổ là hưởng lạc chi địa, cái này Bích Lạc Hiên khí tượng bất phàm." Hùng Nguyệt Nhi sớm đã kìm nén không được, chỉ vào trung ương và kia hình như trăng khuyết, hùng vĩ nhất lầu các, thúc giục nói, "Chính là tòa kia. Hương khí dày đặc nhất, chúng ta mau đi đi." Lương Luân mỉm cười, đi đầu đạp vào thông hướng trung ương lầu chính Lãng Nguyệt Các cầu vồng. Một vị thân mang xanh nhạt cẩm bào, khí chất già dặn người phục vụ bước nhanh lên tiếp, tiếu dung chân thành, hoan nên mấy vị quý khách quang lâm Bích Lạc Hiên. Quý khách là lần đầu tiên đến, nhưng có đặt trước nhã gian. Lương Luân đảo mắt một tuần, chỉ gặp một tầng là tán tỏa, người người nhốn nháo, ăn uống linh đình. Chính giữa có thân mang lụa mỏng vũ cơ tại linh vụ lượn lờ trên đài ngọc nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người huyền chuyển. Mới tới quý địa, tìm cái thanh tĩnh chút nhã tọa là đủ. Quý khách đến đúng lúc, lầu ba gần cửa sổ còn có một chỗ xem biển đài khả quan biển mây mặt trời lặn, phong cảnh tuyệt hảo. Người phục vụ ân cần nói, "Ngươi lai, Bích Lạc Hiên cầu vồng có thể cảm ứng lui tới đám người khí tức, chỉ cần không phải tận lực giấu giếm, các người hầu đều có thể trước tiên biết được tu vi của đối phương." Diệp Cô Chu, Hùng Nguyệt Nhi cũng không có giấu giếm, tạo hóa cảnh đại yêu khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, cho nên người thị giả này cũng là tất cung tất kính, mặt mũi tràn đầy ân cần. "Rất tốt, liền nơi đó đi." Diệp Cô Chu gật đầu nói. Người phục vụ dẫn đám người đạp vào xoay quanh mà lên lưu ly cầu thang, đi vào lầu ba nhã gian. Nơi đây quả nhiên độc đáo, lấy bình phong ngăn cách lân cả tòa, gần cửa sổ một mặt không che không cản, chính đối mênh mông vô ngần huyền không biển mây. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, đem biển mây nhuộm thành một mảnh kim hồng, tráng lệ phi phàm. Đám người sau khi ngồi xuống không lâu, các người hầu liền bưng lên đủ loại chân tu mỹ thực. Hấp trăm năm long thu, băng thiêu đốt hỏa vũ tước, bát bảo linh lung canh, trăm quả tiên nướng hiệu. Thấy Hùng Nguyệt Nhi là hoa mắt. "Hoa, thật nhiều ăn ngon." Hùng Nguyệt Nhi reo hò nhất thanh, chỗ nào còn nhớ được hình tượng, nắm lên một khối bánh ngọt liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Lương Luân thấy buồn cười, cầm lấy thanh ngọc bầu rượu, vì chính mình cùng Diệp Cô Chu cắt châm một chén Bích Lạc Thiên Hương. Rượu dịch nhập chén, màu xanh nhạt vầng sáng lưu chuyển, hương khí càng là nồng nặc mấy phần. Hắn nâng chén hướng Diệp Cô Chu ra hiệu, "Diệp lão ca, hôm nay đấu giá tuy có sóng gió nhỏ, nhưng cuối cùng đã được như nguyện. Chuyến này gặp được Diệp Minh, cũng là duyên phận, chén rượu này, đan nào đó kính ngươi." Diệp Cô Chu hào sảng cười to, vung chén rượu lên, cùng Lương Luân đối ẩm một chén. Rượu dịch cửa vào mắt lạnh, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm, trượt vào trong bụng, lại biến thành từng tia từng sợi tinh thuần linh khí phát tán toàn thân. Tinh thần của hai người đều vì đó rung một cái, một miệng lưu hương. "Rượu ngon." Diệp Cô Chu từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh. Món ngon đầy bàn, hai người nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Diệp Cô Chu tính tình phong khoáng, giảng thuật Thiên Huyền Đại Lục một chút kỳ văn dị sự cùng mình tu luyện cảm ngộ, Lương Luân thì mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên nối liền bài câu, khiến giải tinh rượu, dẫn tới Diệp Cô Chu vô an tán dương. Hai người ý hợp tâm đầu, bầu không khí càng thêm hòa hợp. A Y Y Mạn Ca từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng nhìn ra được, nàng đối Diệp Cô Chu cùng Lương Luân cũng có mấy phần hiếu kỳ, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại cố gắng giả bộ như bình tĩnh, không để cho hai người phát hiện. Về phần Hùng Nguyệt Nhi, thì là ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ăn no thỏa mãn. Nho nhỏ nhã gian bên trong, tràn đầy nhẹ nhõm khoái hoặc khí tức. Nói đi thì nói lại, Diệp Cô Chu bưng chén rượu lên, cười ha ha nói, hôm nay kia Vân Miểu kinh ngạc dáng vẻ quá đặc sắc, thống khoái, thật sự là thống khoái, nên uống cạn một chén lớn. Dứt lời, ngửa đầu đem trong chén Bích Lạc Thiên Hương uống một hơi cạn sạch. Lương Nôn mỉm cười, đang muốn nâng chén đón lấy, lông mày chợt nhíu một cái. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chốc lát sau, nhã gian cửa vào Lưu Ly rèm châu bị một con trắng thuần nhu để nhẹ nhàng vén lên. Rèm châu va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lương Nôn cùng Diệp Cô Chu gần như đồng thời đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ba người đi vào trong bữa tiệc, cầm đầu là một nữ tử, đi theo phía sau hai người. Hai người kia người mặc nho bào, đầu đội khăn chít đầu, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, làm người khác chú ý nhất là tư thế của bọn hắn, hai tay lẫn nhau giao thoa, tay trái ẩn bên phải tay áo bên trong, tay phải thì giấu tại trong tay áo trái, phản phất trong tay áo cất giấu huyền cơ gì, lại như một loại đặc biệt để phòng tư thái. Bọn hắn nhìn không chớp mắt, khí tức nội liễm, như là hai tôn băng lãnh thạch điêu, đứng tại nữ tử sau lưng nửa bước vị trí, không nói không động, lại tự có một cô áp lực vô hình tràn ngập ra. Về phần nữ tử kia, thân lấy hỏa hồng trang phục, phát họa ra mạnh mẽ thẳng tắp dáng người, ô tóc đen dài buộc thành cao cao đuôi ngựa, chỉ dùng một cây đơn giản một châm cố định, mấy sợi toái phát tùy ý rũ xuống chân bóng thái dương. Nàng ngũ quan cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại khí khái hào hùng bừng bừng, mày như núi xa đen nhạt, mắt như hàn tinh lãng nguyệt, lộ ra một cỗ không thua nam tử hiền ngang anh tư. Không ngờ mà tới, làm phiền. Nữ tử ôm quyền hành lễ, thanh âm thanh thúy vui mừng, như là khen núi thanh tuyển kích thạch. Ngươi là? Diệp Cô Chu mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lương Nôn thì cười nói, các hạ hẳn là đấu giá hội bên trên đã từng cùng Vân Miểu đấu giá vị kia nữ tu a. Không tệ. Nữ tử thoải mái thừa nhận xuống tới. Nàng nhìn thoáng qua Lương Nôn, cười nói, các hạ hảo khí phách, đắc tội Vân Miểu, không những không tránh né mũi nhọn, còn ở nơi này uống rượu làm vui, chuyện trò vui vẻ. Ta tránh hắn phong mang. Lương Nôn cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nữ tử trong mắt tinh mang lóe lên, chắp tay nói, tại hạ một tộc lá đỏ, nơi này nhã gian đều đầy, có thể hay không cùng đạo hữu chung liệu một bàn? Cái gì? Ngươi chính là lá đỏ? Diệp Cô Chu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là kẻ hèn này. Trách không được, nguyên lai là mười tuyệt một trong lưu nhận hỏa tuyệt khó trách dám cùng Vân Miểu khiêu chiến. Diệp Cô Chu giật mình nói. Chương 2405, Bạo Sát Tinh chương 2405, Bạo Sát Tinh vừa dứt lời, hắn liền hướng Lương Nôn truyền âm nói, nàng này giống như ta, cũng là mười tuyệt một trong, am hiểu hỏa hệ thần thông, tại một tộc địa vị cực cao, chính là đại tế ti thủ đồ. Thì ra là thế. Lương Nôn khẽ gật đầu, một lát sau cười nói, gặp lại tức là hữu duyên, đỏ Diệp đạo hữu nếu không chê, mời ngồi vào là được. Hắn ngữ khí bình thản, làm cái mời thủ thế, ánh mắt tại lá đỏ trên thân đảo qua, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Vị này Lưu Nhận Hỏa Tuyệt chủ động tìm tới cửa, chỉ sợ vẫn là vì hỗn độn nguyên tình một chuyện. Đa tạ. Lá đỏ thản nhiên nhập tọa. Hùng Nguyệt Nhi từ đầy bàn món ngon bên trong ngẩng đầu, bóng nhảy tay nắm lấy một con nướng đến kim hoàng linh cầm chân, hiếu kỳ đánh giá vị này khách không mời mà đến. Diệp Cô Chu thay nàng châm chén Bích Lạc Thiên Hương rượu dịch rơi vào thanh ngọc chén ngọn, tràn ra một vòng ánh sáng nhạt. Còn không biết hai vị tôn tính đại danh. Đỏ Diệp vấn đạo. Diệp Cô Chu. Đan Dương Sinh. Hai người đồng thời báo tính danh. Nguyên lai là vô địch đao tuyệt. Lá đỏ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tại hạ kính hai vị đạo hữu một chén. Đỏ Diệp đạo hữu này đến, chắc hẳn không chỉ là vì liệu bản ngắm cảnh a. Lương Nôn cũng không nâng chén, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ôn nhuận chén xuôi theo, ngữ khí bình thản. Lá đỏ tư thế ngồi thẳng, như là vận sức chờ phát động kỳ cùng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lương Nôn. Đang đạo bạn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Nàng thanh âm gọn gàng mà linh hoạt, hỗn độn nguyên tinh tại ta có tác dụng lớn, đạo hữu có thể nhường cho ta một nửa. Vô luận điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng, ta lá đỏ nhất định kiệt lực làm được. Ồ. Lương Nôn lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, trên dưới đánh giá lá đỏ một chút, cười nói, ngươi xác định mình cái gì đều có thể làm được. Vậy nếu như ta nói, để ngươi cùng ta cùng ở mấy ngày đâu? Làm cản. Lá đỏ còn chưa mở miệng, sau lưng nàng hai tên nho bảo tu sĩ liền đồng thời tiến lên trước nửa bước, quát chói tai lên tiếng. Hai người ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt Lương Nôn, quanh thân pháp lực khuấy động, không gian xung quanh phảng phất bị vô hình sợi tơ nắm chặt, liền ngay cả ngoài cửa sổ biển mây nắng chiều đều lộ ra ảm đạm kiềm chế. Hai vị sư thúc không cần tức giận, vị này đang đạo bạn cùng ta nói đùa đâu. Lá đỏ kịp thời ngăn lại sau lưng hai người. Nàng nhìn thoáng qua Lương Nôn, trầm giọng nói, đang đạo bạn nói đùa, ta lá đỏ tuy không phải kim chi ngọc diệp, nhưng cũng không phải mặc người khinh bạc đồ chơi, đạo hữu như thành tâm giao dịch, liền mời mở ra bảng giá, không phải làm cái này thăm dò tiến hành. Ha ha. Lương Nôn cười khẽ một tiếng, đem chén rượu buông xuống, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi nhìn, không phải tất cả mọi chuyện ngươi cũng có thể làm đến, tha thứ ta nói thẳng, trên người ngươi không có ta để mắt đồ vật, cho nên, đỏ diệp tiên tử vẫn là mời trở về đi. Lá đỏ nghe xong, nhíu mày. Đang đạo bạn, nàng thanh âm réo rắt, như là kim thạch tấn công, luận tài lực, lá đỏ cam bái hạ phong. Thế nhưng, thế gian này sự tình cũng không phải là chi bằng dùng tài vật giải quyết, có đôi khi thân gia quá mức phong phú, ngược lại là một cọc tai họa. Lời vừa nói ra, nhã gian bên trong bầu không khí bỗng nhiên ngưng túc mấy phần. Lương Nôn nhưng như cũng là phong khinh vân đạm, vuốt ve chén rượu trong tay, cười nói, tiên tử lời ấy ý gì? Vân Miểu người này, lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo. Đạo hữu hôm nay tại trước mắt bao người, làm hắn mất hết thể diện, càng đoạt nhất định được chi vật. Lấy hắn tâm tính, nhất định không khả năng như vậy bỏ qua. Lá đỏ thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, hữu trọng phủ chiếm cứ Thiên Huyền Đại Lục nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế, nhanh đuốt trải rộng. đạo hữu mặc dù có vô địch đao tuyệt diệp đạo hữu ở bên, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nếu bọn họ khuynh xảo mà động, hoặc sáng hoặc tối, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đạo hữu dù có ba đầu sáu tay, sợ cũng khó đảm bảo và toàn. Nói chuyện đồng thời, sau lưng nàng hai tên nho bảo tu sĩ khí tức càng thêm trầm ngưng, rộng lượng ống tay áo không gió mà bay, ống tay áo chỗ sâu ẩn ẩn có nhỏ không thể thấy hàn mang lưu chuyển. Lá đỏ thì đón Lương Nôn bình tĩnh không lay động ánh mắt, tiếp tục nói, ta lá đỏ sợ cầu không nhiều, vẹn vẹn hỗn độn nguyên tinh một nửa là đủ. Làm trao đổi, ta nguyện ý nỗ lực 20 mai tiên đoàn thạch, cộng thêm tùy ý hai kiện cửu phẩm thiên tài địa bảo, tuyệt không nhường đường bạn ăn thiệt thòi. Càng quan trọng hơn là, nói đến đây, thanh âm của nàng trầm thấp rất nhiều, nghiêm túc nói, càng quan trọng hơn là, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, tại bạn yêu lớn sẽ mở ra trước đó, đạo hữu tuyệt không có việc gì. Ồ, Lương Nôn hơi nhíu mày, nhẹ nhàng thả ra trong tay chén rượu, cười hỏi, đỏ diệp cô nương dự định như thế nào cam đoan an toàn của ta? Lá đỏ nghe xong, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong. Rất đơn giản. Nàng thanh âm reo rắt, nghe vào đã tính trước, ta một tộc thế lực mặc dù không tại Thiên Huyền Đại Lục, nhưng ta bản nhân ở chỗ này kết giao mấy vị chân chính nhưng thác sinh chết bằng hữu, cũng kinh doanh một chút có thể dùng giao thiệp, chỉ cần đan đạo bạn đáp ứng thỉnh cầu của ta, những người này mạch đều có thể nghe ngươi điều động. Mặt khác, nói đến đây, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, một cỗ vô hình nhiệt lực hỗn hợp có trên người nàng đặc biệt mùi thơm ngát lặng yên tràn ngập. Ta bản nhân, Lá Đỏ, mười tuyệt một trong lưu nhận hỏa tuyệt nguyện ý xung làm đan đạo hữu hộ vệ, tại Vạn Yêu Đại Hội tổ chức trước đó, cùng ngươi đồng hành, một tấc cũng không rời. Lời vừa nói ra, không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Sau lưng nàng hai tên nho bảo tu sĩ đồng thời nhíu mày, nhìn qua cũng không đồng ý Diệp Cô Chu trong mắt thì hiện lên một tia tinh mang, một lần nữa xem kỹ lấy vị này tư thế hiên ngang nữ tu, có thể đứng hàng mười tuyệt một trong, chiến lược từ không cần phải nói. Nàng vừa rồi kia lời nói, không chỉ có đại biểu một vị cường giả hứa hẹn, càng mang ý nghĩa đem bản thân đặt cùng Lương Nôn ngang hàng phong hiểm bên trong, trực diện cựu trọng phủ khả năng trả thù. Phần này quyết đoán, ngược lại để hắn cao nhìn thoáng qua. Như thế nào, đan đạo bạn? Lá đỏ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lương Nôn, chờ mong câu trả lời của hắn. Lương Nôn cũng không trả lời ngay. Hắn vẫn như cũng là không nhanh không chậm, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Đỏ Diệp đạo hữu, ngươi thành ý 10 phần, 20 mai tiên đoàn thạch, hai kiện cửu phẩm thiên tài địa bảo, cộng thêm ngươi vị này lưu nhận hỏa tuyệt tự mình hộ vệ, điều kiện như vậy hoàn toàn chính xác mê người. Nói đến đây, dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá, ta có nỗi nghi hoặc. Đạo hữu vì sao đối cái này hỗn độn nguyên tinh nhất định phải được? Phải biết, ngươi mở ra bảng giá đã vượt qua vật này bản thân giá trị. Lời vừa nói ra, Lá Đỏ sau lưng hai người đều lông mày cau lại. Một người trong đó trầm giọng nói, "Đạo hữu, giao dịch còn không có đàm thành, ngươi liền tùy ý đánh nghe tình báo của chúng ta, cái này khó tránh khỏi có chút thất lễ à?" Lương Nôn nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến, cười nói, "Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đạo hữu nếu như cảm thấy không tiện cáo chi, hoàn toàn có thể không nói." Nói xong, hắn liền phối hợp uống rượu, một bộ không muốn lại nhiều đàm dáng vẻ. Lá Đỏ chần chờ một lát, thở dài, "Thôi, đây cũng không phải là bí mật gì, đã đạo hữu hỏi, vậy ta giống như thực nói cho ngươi đi." Kỳ thật, hỗn độn nguyên tinh với ta mà nói không có nửa điểm tác dụng. Ta sở dĩ tranh đoạt vật này, mục đích cùng Vân Miệu là đồng dạng. Ồ, Lương Nôn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, dùng ánh mắt giá hiệu đối phương tiếp tục nói đi xuống. Lá Đỏ nói tiếp, trước đó không lâu, từ nhân tộc bên kia tới một vị luyện khí đại sư, thả tin tức nói muốn tìm một loại có thể dung hợp lực lượng pháp tắc đặc thù vật liệu, ai có thể cho hắn tìm tới, hắn liền cho người đó chế tạo đồng dạng tuyệt thế thần binh, nghe nói uy lực gần với thánh bảo, có thể quét ngang cựu giai cướp bảo. Có loại chuyện này. Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Phải biết, cựu giai cướp bảo đã là thánh cảnh phía dưới mạnh nhất pháp bảo, liền xem như mình Thái Ức Thanh Minh Tác, mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng còn tại cựu giai pháp bảo phạm vi bên trong. Vị luyện khí sư này thật sự là khẩu khí thật lớn. Hắn lại dám nói mình luyện chế thần binh có thể quét ngang cựu giai cướp bảo. Liền xem như lấy luyện khí nghe tiếng nho mình cũng không dám khen dạng này cửa biển. Đỏ Diệp cô nương, ngươi không cảm thấy người này quá nói ngoa sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự tin tưởng hắn có thể chế tạo ra thần binh như vậy? Lương Nôn hỏi dò. Cái này, Lá Đỏ chần chờ một lát, sau đó nói, ta mặc dù không có gặp qua người này, nhưng Thiên Huyền Đại Lục thế lực khắp nơi đều đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy có thể thấy được, nghe đồn đại khái suất là thật. Lương Nôn nghe xong, lộ ra như nghĩ tới cái gì, cũng không có lên tiếng đánh gãy. Lá Đỏ tiếp tục nói, hai vị đạo hữu cũng biết, Vạn Yêu Đại Hội tổ chức sắp đến, vô luận cái nào một phương thế lực tại trên đại hội lấy được thứ tự, đều lại nhận yêu đế lọt mắt xanh, chớ nói chi là người dự thi bản thân còn có thể thu được cơ duyên lớn lao. Cho nên, vì có thể tại Vạn Yêu trên đại hội trổ hết tài năng, tất cả mọi người nghĩ tăng thực lực lên, mà có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên biện pháp, chính là thu hoạch được một loại nào đó thần binh lợi khí. Thì ra là thế. Lương Nôn khẽ gật đầu. Chắc không được Vân Miểu, Lá Đỏ sẽ vì một đoàn hỗn độn nguyên tinh mà tranh đoạt không ngớt, thậm chí đem vật này giá cả đẩy lên một cái không xứng đôi độ cao. Nguyên lai, bọn hắn muốn không phải hỗn độn nguyên tinh, mà là vị luyện khí sư kia hứa hẹn thần binh lợi khí. Xem ra, Đỏ Diệp đạo hữu đối với lần này Vạn Yêu Đại Hội cũng là nhất định phải được a. Lương Nôn cười nói. Lá Đỏ mỉm cười, Vạn Yêu Đại Hội là yêu tộc thứ nhất thịnh hội, ai không muốn tại đại hội này bên trên bộc lộ tài năng, thu hoạch được yêu đế ưu ái. Trước mấy lần Vạn Yêu Đại Hội, ta bởi vì chưa có thể tham gia, lần này nhất định phải bắt cái thứ tự tốt. Lời của nàng âm vang hữu lực, trong mắt lóe ra kiên định quyết tâm. Nhã gian bên trong, theo Lá Đỏ thẳng thắn, không khí khẩn trương tựa hồ hòa hoãn một chút. Hùng Nguyệt Nhi cái hiểu cái không gật đầu, lại cúi đầu đối phó lên con kia nướng đến thơm nước linh cầm chân, bóng loáng cọ đến trên mặt sáng lấp lánh. Cùng lúc đó, cầu vồng một chỗ khác, Bích Lạc Hiên một tòa khác quán rượu mái nhà. Ánh nắng chiều đem ngói lưu ly nhuộm thành một mảnh ấm kim sắc, gió đêm phơ phất, thổi mái hiên trung đồng, phát ra nhỏ vụ nhẹ vang lên. Nhưng mà, tại mảnh này tường hòa giữa trời chiều, lại có một cái cổng kính thân ảnh cùng chung quanh cảnh sắc không hợp nhau. Kia là một cái cực kỳ to mọng nam nhân, tựa như một tòa cự đại núi thịt, rộng lượng màu đen vải bảo dưới, sóng thịt tầng tầng lớp lớp, hai chân như là mọc rễ, vững vàng đạp trên nóc phòng lưu ly đầu thú. Người này ở trên cao nhìn xuống, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện lầu cát. Cái kia Lương Nôn chỗ nhã gian, ta liền nói, đối phó chỉ là một đầu hùng yêu, Nam Cung gia làm sao lại tìm tới chúng ta Thính Phong lâu? Nguyên lai cái này hùng yêu bên cạnh có cao nhân. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào Hùng Nguyệt Nhi phụ cận, cái kia eo đeo trường đao nam tử trên thân. Vô địch đao tuyệt diệp cô chu, có hắn ở bên cạnh, vẫn là rất khó mà ra tay a. Bất quá, nhìn khí tức của hắn, tựa hồ thụ thương rồi. Nam tử ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, hai mắt bỗng nhiên tách ra tia sáng yêu dị, trong bóng tối ngưng thần dò xét diệp cô chu. Ừm, hẳn là thụ thương không sai. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, tựa hồ xác nhận phán đoán của mình. Chỉ cần có thể tại Diệp Cô Chu kịp phản ứng trước đó, lấy thế xét đánh lôi đỉnh mang đi hùng yêu, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Sau đó, coi như Diệp Cô Chu không phục, hắn lại có thể làm gì được ta? Ừm, thời cơ nhất định phải nắm giữ được vừa đúng. Nam tử tự lẩm bẩm, mục tiêu khóa chặt Hùng Nguyệt Nhi. Sau một khắc, hắn hai chân uốn lượn trầm xuống, phần eo chìm xuống. Lộc cộc, ung ung ung. Trầm muộn thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, mắt trần có thể thấy hào quang màu đỏ sậm từ hắn dưới làn da thấu bắn ra, phản phất có nóng hổi nham tương tại hắn to mọng trong thân thể chảy xiết, nén, xúc tích. Kia thân hắc bảo thùng thình không gió mà bay, bay phất phới, mặt ngoài lại bắt đầu dâng lên từng tia từng sợi nóng rực chi khí. Lộc cộc, lại là một tiếng vang trầm, nam tử vốn là cổng kềnh hình thể phảng phất lại bành trướng một vòng, làn da trở nên như là nung đỏ bàn ủi. Cùng lúc đó, đối diện trong lầu các, Lá Đỏ đang cùng Lương Nôn trò chuyện. Lương Nôn đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tựa hồ đang tự hỏi Lá Đỏ đề nghị. Diệp Cô Chu thì như có điều suy nghĩ đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ biển mây. Lá Đỏ sau lưng hai vị nho tu mặc dù khí tức trầm ngưng, nhưng lực chú ý hơn phân nửa cũng tại Lá Đỏ cùng Lương Nôn đối thoại bên trên. Về phần Hùng Nguyệt Nhi, tay trái tay phải phân biệt bắt một khối bánh ngọt, ngay tại ăn như gió cuốn, nhìn qua không có chút nào phòng bị. Ngay tại lúc này, nam tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Từ Diệp Cô Chu dưới mí mắt giết người, ngấm lại đều kích thích. Làm cái này một phiếu, lao tử giá trị bản thân cần phải phóng đại. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hung quang nổ bắn ra. Cô. Nhất thanh trầm thấp như sấm rền tiềm minh từ hắn biết hầu chỗ sâu nổ vang. Sau một khắc, miệng hắn đông nhiên mở ra, một đoàn lớn chừng quả đấm hồng sắc quang đoàn bắn ra, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn đám người ngoài cửa sổ. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hồng sắc quang đoàn cấp tốc xoay tròn, sức mạnh mang tính hủy diệt còn như sơn hà vỡ đê, tuôn ra mà đến. Cẩn thận. Diệp Cô Chu phản ứng cực nhanh, cơ hồ là tại hồng sắc quang đoàn đến gần một nháy mắt liền nhanh chóng rút đao. Đao quang phát sau mà đến trước, tinh chuẩn không sai lầm bổ vào quả cầu ánh sáng màu đỏ phía trên. Nguyên bản sắc bạo tạc quang cầu, bị đao này chỉ riêng một chạm, trong nháy mắt một phân thành hai, nội bộ tích xúc lực lượng kinh khủng cấp tốc tăng dã, chỉ phát ra trầm thấp trầm đủ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô Chu đao quang chém xuống, quang cầu tán loạn sát na, dị biến tái sinh. Hùng Nguyệt Nhi sau lưng hư không có dấu hiệu nào bặm mẹo, một con đầy đặn như quạt hương bổ bàn tay như thiểm điện nô ra. Năm cái tráng kiện ngón tay bỗng nhiên giữ lại bờ vai của nàng, nô. Hùng Nguyệt Nhi miệng bên trong nửa khối bánh ngọt còn không có nuốt xuống, thình lình bị người ta tóm lấy, còn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cả người liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Tiểu Nguyệt đạo hữu. Diệp Cô Chu con ngươi đột nhiên co lại, quát chói tai lên tiếng. Hắn phản ứng đã là cực nhanh, đao chuyển hướng liền muốn đuổi theo ra, thân hình như điện lướt về phía cửa sổ. Chỉ gặp ngoài cửa sổ một cái núi thịt giống như nam tử, trong tay xách ngược lấy Hùng Tiểu Nguyệt, đang bước đi như bay, cười ha ha. Diệp Cô Chu sắc mặt đại biến, quanh thân đao khí bừng bừng phân chấn, mắt thấy là phải hóa thành một đạo kinh hồng truy theo. Diệp lão ca, không cần đuổi. Lương Nôn thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Diệp Cô Chu lông mày cau lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ gặp Lương Nôn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn nguyên địa, thậm chí còn có rảnh rỗi bưng lên ly bia Bích Lạc Thiên Hương nhẹ nhàng suýt uống một hớp, nhìn qua tuyệt không lo lắng. Đan Dương Sinh, ngươi chuyện gì xảy ra? Đây chính là Thính Phong lâu thất sát tinh một trong bạo sát tinh. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Tiểu Nguyệt đạo hữu an nguy sao? Diệp Cô Chu quát lên. Chương 2406, tiến hóa chương 2406, tiến hóa Thính Phong lâu. Chính là ngươi nói tên sát thủ kia tổ chức? Lương Nôn hỏi. Không tệ, Thính Phong lâu mạnh nhất 7 cái sát thủ được xưng là thất sát tinh, người này liền là một cái trong số đó bạo sát tinh sôi núi, nguyên hình là đầu dung nham con góc, thực lực cực mạnh. Diệp Cô Chu ngữ tốc nói thật nhanh. Lương Nôn nghe xong, cười ha ha, xem ra chúng ta Tiểu Nguyệt đạo hữu là bị người treo thưởng à, bất quá không quan hệ, chút chuyện nhỏ này, nàng mình có thể ứng phó. Ngươi đang nói đùa chứ? Diệp Cô Chu lông mày nhíu lại, sôi núi thế nhưng là tạo hóa cảnh trung kỳ nhiều năm lao yêu, một thân dung nham kịch độc cùng bạo liệt thần thông, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Ngươi để Tiểu Nguyệt đạo hữu một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ hùng yêu đi đối kháng hắn? Diệp lão ca, an tâm chớ đổi. Lương Nôn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, sắc mặt không hề bận tâm. Ngươi quá coi thường Hùng Tiểu Nguyệt nên lo lắng không phải chúng ta, mà là kia sôi núi. Ngươi xác định? Diệp Cô Chu trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc. Hắn biết rõ Đan Dương Sinh ra pháp lực thâm bất khả chắc, cũng hiểu biết Hùng Tiểu Nguyệt cùng tu sĩ đồng bậc khó gặp địch thủ. Nhưng mà lần này nàng mà đúng, chính là Thính Phong lâu hung danh hiển hách thất sát tình một trong. Chết tại sôi núi thủ hạ yêu tu vô số kể, trong đó không thiếu tạo hóa cảnh trung kỳ cường thủ. Trước mắt đầu này tham ăn gấu nhỏ, coi là thật có thể chống lại. ngay tại Diệp Cô Chu do dự thời điểm, bàn đối diện, lá đỏ cùng sau lưng nàng hai tên nho bảo tu sĩ cũng trong bóng tối giao lưu. Bên phải vị kia thân hình hơi có vẻ chắc địch, sắc mặt trầm tĩnh áo bào xám tu sĩ cao mày, lặng yên hướng lá đỏ truyền âm nói, sư điệt, kia sôi núi hung danh hiển hách, hùng yêu sợ khó ngăn cản. Đây chính là chờ ta ra tay tương trợ, thi ân tại đan dương sinh cơ hội tốt. Như cứu đồng bạn của hắn, chuyện giao dịch nhất định có thể nước chảy thành sông, thậm chí có thể đè xuống chút bằng giá. Hắn vừa dứt lời, bên trái vị kia thân mang màu xanh nho bảo, khuôn mặt gầy gò râu dài tu sĩ lại khẽ lắc đầu, đồng dạng truyền âm nói, sư đệ lời ấy sai rồi, ta xem kia đan dương sinh cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Nếu ta chờ giờ phút này xuất thủ, hắn không những sẽ không cảm kích, phản sẽ cảm thấy giao dịch này là hắn bố thí tại chúng ta, tăng thêm tiêu căng chi tâm. Không bằng trước hết để cho hắn nếm chút khổ sở, chờ hắn nhận rõ tình thế về sau, chúng ta lại xuất thủ tương trợ, đến lúc đó, hắn tự nhiên minh bạch ta một tộc che chở giá trị, cái này hỗn độn nguyên tinh giao dịch, chẳng lẽ không phải từ chúng ta chủ đạo. Hai người truyền âm chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, lá đỏ ánh mắt chớp lên, hiển nhiên cũng nghe đến hai vị sư thúc ý kiến. Nàng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, thanh bảo sư thúc đề nghị mặc dù hiện lãnh cốc, nhưng cũng không phải không có lý. Đan Dương Sinh thái độ từ đầu đến cuối mang theo một loại làm cho người nhìn không thấu xa cách cùng tự tin, nếu có thể mượn cơ hội này để hắn thấy rõ hiện thực, nhận thức đến cựu trọng phủ cùng Tính Phong lâu mang tới uy hiếp, có lẽ càng có thể thúc đẩy giao dịch. Vừa nghĩ đến đây, Đỏ Diệp tâm bên trong có quyết đoán. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, bưng chén rượu lên, ánh mắt giống như vô ý đảo qua ngoài cửa sổ kia hai đạo truy đuổi thân ảnh, đối Lương Nôn cùng Diệp Cô Chu tranh luận mảnh mặt làm ngơ, phản phất chỉ là tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ cầu vồng phía trên. Ha ha ha. Diệp Cô Chu, đao của ngươi là nhanh, đáng tiếc bảo hộ không được bên người mặt con. Xôi núi cái kia khổng lồ núi thị thân thể thể hiện ra cùng hình thể cực không tương xứng tốc độ kinh khủng, đột quang cực nhanh, chỉ cái này thời gian một cái nháy mắt, đã vượt qua bảy tòa cầu đồng, mắt thấy là phải biến mất ở chân trời. Hắn tráng kiện cánh tay như là kiếm sắt, gắt gao chế trụ Hùng Nguyệt Nhi bay, đưa nàng toàn bộ thân thể sách ngược giữa không trung, giống mang theo một con đợi làm thịt con mồi. Hùng Nguyệt Nhi lúc đầu bị cả kinh ngợp ở, miệng bên trong còn đút lấy bánh ngọt, giờ phút này rốt cục kịp phản ứng, một bên nhấm nuốt vừa nói, "Uy, ngươi làm gì? Tại sao muốn bắt ta?" Bắt sống có hai thành ngoài định mức tiền thưởng, không phải bản đại gia sớm đem ngươi giết chết. Xôi núi cười ha ha nói, ngươi rất nghèo sao? Hùng Nguyệt Nhi nhìn một chút trong tay mình mấy khối bánh ngọt, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn đau đem bên trong một khối kín đáo đưa cho Xôi núi. Ê, khối này tặng ngươi đi. Xôi núi đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tí mặt. Ngươi cái sơn giã tiểu yêu, lại dám chế rêu bản đại gia, muốn chết? Nói chuyện đồng thời, tay phải pháp lực hội tụ, một cỗ hào quang màu đỏ thắm tại hắn lòng bàn tay phun trào. Ta trước phế kinh mạch của ngươi. Xôi núi nén giận xuất thủ, tay phải xích hồng như bàn đùi, mang theo nóng rực cương phong, hung hăng khắc ở Hùng Nguyệt Nhi không có chút nào phòng bị mềm mại trên bụng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, như là trọng truy lôi tại cứng cỏi vô cùng ngàn năm vỏ khô bên trên. Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, chỉ là nhấm nuốt động tác dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Nàng cúi đầu nhìn xem mình chịu một trường bụng, lại ngẩng đầu nhìn một chút Xôi núi tấm kia tràn ngập kinh ngạc mặt béo, lông mày hoang mang vặn cùng một chỗ, ôm bụng nói, ngươi đập ta bụng làm gì? Muốn giúp ta tiêu hóa a? Khí lực cũng không nhỏ. Ai nha. Nàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Không phải vì một trường kia, mà là bởi vì trong tay kia nắm chặt nửa khối kim hoàng sắc chất mật xốp giòn bánh ngọt, bị vừa rồi trưởng lực mang theo kình phong chấn động đến rời tay bay ra. Ta xốp giòn. Hùng Nguyệt Nhi đau lòng đến tiêu to. Cùng lúc đó, bên hai bỗng nhiên vang lên Lương Nôn truyền âm, gấu đốc, người này là hướng về phía vi sư tới, ngươi cho hắn đuổi đi. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tốt, ngươi cái này mặt béo cóc, ta liền nói ngươi giáp tâm không tốt, lại là hướng về phía thời ta. Đang đạo bạn tới. Vậy liền đừng trách ta Hùng Tiểu Nguyệt vô tình. Nói chuyện đồng thời, tay phải nổi lên đạo đạo kim quang. Kim cương thần lực tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Ngươi đánh ta một trường, vậy ta cũng đánh ngươi một trường, xem như thay ta chất mật xốp giòn báo thủ. Lời còn chưa dứt, kia ngưng tụ kim cương thần lực tay phải đã gào thét mà đi. Một trường này, giản dị tự nhiên, không có chút nào khí thế có thể nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Xôi núi trong mắt hung quang càng tăng lên, khóe miệng ngậm lấy tàn nhẫn nhe răng cười. Hắn bạo sát tinh danh hào há lại nói không. Một thân dung nham giáp da cứng cỏi vô cùng, ẩn chứa kịch độc dung nham, pháp bảo tầm thường có thương, chớ nói chi là một cái chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ hùng yêu. Hắn thậm chí không có ý định trốn tránh, chỉ là âm thầm phồng lên yêu lực, hộ thân dung nham hỏa độc tại dưới da như nham tương trào lên, chuẩn bị để cái này không biết trời cao đất rộng nhỏ hùng yêu nếm thử cái gì gọi là thực cốt đốt tâm nỗi khổ. 3. Nhất thanh ngột ngạt đến làm người sợ hãi ra thịt tiếng va chạm vang lên lên. Thanh âm kia không giống đánh vào cứng cỏi yêu thân thể bên trên, giống như là trọng truy đập vào chín mồi dưa hấu bên trên. Xôi núi trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ hắn chưa hề thể nghiệm qua kinh khủng cự lực, như là vỡ đê thiên hà chi thủy, xuyên thấu qua cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nham dắp ra. Không trở ngại chút nào đánh vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Ách a! Nhất thanh thê lương rú thảm đống nhiên từ sôi núi trong cổ họng bạo phát đi ra. Hắn cảm giác mình toàn bộ ổ bụng bị một con vô hình cự thủ hung hăng đè ép, đau đớn kịch liệt để hắn vô ý thức buông lỏng ra Hùng Nguyệt Nhi, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Người này ở giữa không trung lật ngược lăn lộn mấy vòng, cuối cùng rơi vào một cái sân đất phía trên, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Cô này ma lực, tốt một cái giả heo ăn thịt hổ tiểu xuất sinh. Cái kia song oán độc mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Nguyệt Nhi, nhìn qua lên cơn giận dữ. Ừ, ngươi cùng đan đạo bạn đối nghịch, chính là cùng ta Hùng Tiểu Nguyệt đối nghịch. Hùng Nguyệt Nhi cũng không bất kể hắn là cái gì hồi hộp bán độc, kiếm trong tay quyết vừa bấm, một cánh cửa tấm đến rộng kim sắc kiếm quang từ bên hông xoát ra, trong nháy mắt chém về phía Xôi Núi. Cái này là nhân tộc kiếm tu chi thuật. Xôi Núi sắc mặt đại biến, cũng không dám có nửa điểm ý nghĩ khinh địch. Hắn hai chân hơi cong, phần eo chìm xuống, phản phất một cái cự đại cốc nằm rạp trên mặt đất, trong bụng phát ra ù ù ù. Tiếng vang. Sau một khắc, người này bỗng nhiên há miệng, một đoàn bạo liệt nham tương phun ra ngoài, còn như là cỗ sao chổi bạch phá thương khung, nên hướng Hùng Nguyệt Nhi kim sắc kiếm hoàn. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Dung nham hỏa cầu cùng kim sắc kiếm hoàn kịch liệt giao phong, xích kim lượng sắc quang mang lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau đối sông, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng pháp lực dư ba. Mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng đột nhiên khuyết tán ra đến, như là vô hình cự truy hung hăng đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Trung quanh lầu cát, sơn phong, tất cả đều trong nháy mắt bị đạm thành đất bằng. Song phương thần thông rằng co một lát, kim sắc kiếm quang đột nhiên tăng gọn, từ trên xuống dưới, đem kia dung nham hỏa cầu chém thành hai nửa. Nhưng mà, bể nát hỏa cầu cũng không biến mất, ngược lại bắn ra vô số tia lửa. Ngay sau đó, một cỗ sền sệt màu đỏ đám mây độc cấp tốc tràn ngập, trong nháy mắt liền đem phạm vi mấy chục dặm đều bao phủ trong đó. Xôi Núi xa xa trông thấy, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Đây là hắn tu luyện hơn ngàn năm hỏa độc chứng mây, không chỉ có thể ăn mòn hộ thể linh thuẫn, còn có thể quấy dày thần thức dò xét. Một thân man lực lại như thế nào? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút bản đại gia lợi hại. Bạo! Xôi Núi sắc mặt dữ tợn, hai tay kết ấn đông nhiên hướng về phía trước đẩy. Vành! 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 Chứng mây bên trong không có dấu hiệu nào, chống rỗng nổ tung mấy chục đoàn chói mắt xích hồng quang cầu. Mỗi một chùm sáng cầu đều ẩn chứa cùng bạo dung nham hỏa độc chi lực, như là địa hỏa phun trào, kinh khủng bạo tạc uy đủ sức để phá hủy bát giai phòng ngự pháp bảo. Trà lâu nhã gian bên trong, Diệp Cô Chu sắc mặt đổi biến, không được. Kẻ này uy lực pháp thuật cực mạnh, mà lại ác độc vô cùng, Tiểu Nguyệt đạo hữu nguy rồi. Lương Luân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, chỉ là ánh mắt xuyên thấu song cửa sổ, nhàn nhạt nói câu, nhìn xem là được. Lá Đỏ thấy hắn như thế bình tĩnh, không khỏi lông mày cau lại. Chẳng lẽ hắn liền không quan tâm đồng bạn chết sống sao? Người này đến cùng là tâm tính lạnh lùng, hay là thật đã tính trước? Cong. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, nơi xa chợt vang lên nhất thanh kiếm minh. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, thế mà ngạnh sinh sinh đem kia đậm đặc ô trọc hỏa độc chướng mây vỡ ra đến. Cũng liền trong phiến khắc, đám mây độc tán đi, Hùng Nguyệt Nhi thân ảnh hiện lộ ra. Nàng lơ lửng ở trên không, quanh thân bị một tầng thật dày da gấu bao trùm, da gấu chạy xuôi lấy huyền ảo kim sắc phản văn, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm, sáng chói vô cùng. Lông tóc không thương. Trong lầu các đám người đều kinh hãi. Phải biết, Xôi Núi vừa rồi một chiêu kiếm nhưng không có nửa điểm lưu thủ, liền xem như Diệp Cô Chu cũng nhất định phải dùng đao quang hóa giải, nhưng đầu này Hùng Yêu lại không tránh không né, ngạnh kháng chiêu này, thế mà còn không có nửa điểm tổn thương. Liền ngay cả Lương Nôn trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Hùng Nguyệt Nhi có thể ứng đối Xôi Núi, nhưng hắn không nghĩ tới cái này gấu ngốc lại có thể ngạnh kháng đối thủ pháp thuật. Lương Nôn ý niệm trong lòng chuyển động, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào tầm kia da gấu bên trên. Cái này da gấu thuật, tựa hồ cùng trước đó không giống nhau lắm. Hắn hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ gặp kia da gấu so trước đó tăng thêm hơn 2 lần, mà lại phía trên bao trùm rất nhiều kim sắc phản văn, ngay cả hắn cũng nhìn không rõ là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một cái cổ quái suy nghĩ ra hiện tại trong lòng. Hẳn là, cái này gấu ngốc da gấu thuật còn có thể tiến hóa. Vừa nghĩ đến đây, Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng hắn chuyển niệm lại nghĩ đến, tiến hóa điều kiện là cái gì đây? Tu hành sao? Không đúng. Dọc theo con đường này, Hùng Nguyệt Nhi đều không chút chăm chú tu luyện. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân ánh mắt vô ý thức đảo qua trước mặt bàn ăn. Chỉ gặp trên bàn chén bàn bữa bụi, kia chọn vẹn 10 người phần bánh ngọt mỹ thực, đã bị Hùng Nguyệt Nhi một người ăn 7-8 phần. Chẳng lẽ là? Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên minh bạch Hùng Nguyệt Nhi vì cái gì luôn luôn đói bụng. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, cầu đồng phía trên, Xôi Núi cặp kia đậu xanh đôi mắt nhỏ trừng tròn xoe, khó có thể tin mà nhìn xem đối diện Hùng Nguyệt Nhi. Cái kia dựa vào thành danh dung nóng nảy, tinh thậm chí ngay cả đối phương da gấu đều không có cọ phá. Không có khả năng, chỉ là tạo hóa sơ kỳ, vì sao lại có như thế phòng ngự? Xôi Núi vừa kinh vừa sợ, thân thể khổng lồ bởi vì kinh hãi mà run nhẹ nhẹ. Hừ. Quốc quái, thuốc lá của ngươi hoa thả xong. Tới phía ta. Hùng Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ một kéo căng, tay phải chập ngón tay như kiếm, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Kim cương phục ma kiếm kiếm quang đột nhiên tăng gọn, ngàn vạn kiếm khí ngưng tập hợp một chỗ, giống như một tòa ngàn lưỡi đao kiếm sơn, hung hăng chấn áp tại Xôi Núi đỉnh đầu. Trong kiếm cung núi, đại xảo bất công, đây cũng là Hùng Nguyệt Nhi kiếm đạo. Xôi Núi sắc mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau đó đột nhiên chụp về phía mặt đất. Vành, vành, ầm ầm. Chỉ nghe số tiếng nổ, chung quanh mặt đất đều vỡ ra. Vô số dung nham địa hỏa từ địa mạch chỗ sâu phun ra ngoài, hướng lên phóng lên tận trời, nổ tung từng vòng lóa mắt bừng sáng. Cũng liền trong phiến khắc, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, tạo thành một mảnh dung nham địa ngục. Chính là Xôi Núi tạo hóa thần thông, ngàn bạo hoa sen. Giờ này khắc này, cả phiến tiên địa bị xích hồng quang mang chiếu rọi, kinh khủng hỏa độc dung hợp nóng nảy yêu lực, ở giữa không trùng không ngừng dẫn bạo. Không gian chấn động, dung nham tứ ngược. Hùng Nguyệt Nhi kim sắc kiếm sơn rất nhanh liền bị bạo tạc thôn vệ, từng đóa màu đỏ hoa sen tại kiếm hoàn bốn phía nổ tung, lực lượng kinh khủng bắt đầu ăn mòn kiếm khí của nàng. Cái này nát cóc thật đúng là khó giải quyết. Hùng Nguyệt Nhi nhíu mày, hai tay không ngừng biến hóa kiếm quyết. Kia bị vô số dung nham hỏa liên bao khỏa, nhìn như bị áp chế đến lung lay sắp đổ kim sắc kiếm sơn, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Nguyên bản khí thế bàng bạc kim cương phục ma kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ đến một cục đá lớn nhỏ. Điểm ấy kiếm quang ngưng tụ không tan, rất nhanh liền xé mở dung nham địa hỏa vây quanh, lấy cường hành cự lực bổ ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Hai bên lối đi là không ngừng sôi trào lại bị cưỡng ép gạt giá hủy diệt dung nham. Nát góc, nhìn ta đem ngươi nện dẹp. Hùng Nguyệt Nhi thân hình chớp liên tục, dọc theo cái thông đạo này lao vụt tới, trong nháy mắt đã đến sôi núi trước mặt. Nàng tay phải nắm tay, kim cương thần lực cấp tốc ngưng tụ, sau đó đột nhiên bung ra. Sôi núi con ngươi đột nhiên rụt lại, đội vàng hai tay giao nhau cản ở trước ngực, trên thân xuất hiện một tầng từ dung nham ngưng tụ thật dày giáp trụ. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sôi núi hai chân cách mặt đất, thân thể cao lớn hướng về sau bay ngược ra ngoài. Chương 2407, ở ngoài ngàn dặm uy hiếp chương 2407, ở ngoài ngàn dặm uy hiếp một quyền này uy lực lớn, dù là sôi núi dùng thiên phú thần thông tan mất một bộ phận uy lực, thân thể vẫn là không bị khống chế hướng về sau bay ngược, ven đường đụng nát ba tòa cầu đồng, cuối cùng hung hăng nện vào một ngọn núi bên trong. Núi đá sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Khô khủng. Sôi núi từ đống đá vụn bên trong rẽ rủa lấy bò lên, khóe miệng tràn ra một sợi ngầm dòng máu màu đỏ. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, hai tay mềm mềm rủ xuống, đúng là bị một quyền kia chấn động đến gân cốt muốn nứt. Tốt, rất tốt. Bản đại gia ngược lại là coi thường ngươi đầu này hùng yêu. Sôi núi thanh âm khàn giọng, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, một thân man lực có thể so với thái cổ hùng thú, còn có tầng kia cổ quái da gấu. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ mục tiêu lại là ngươi loại quái vật này. Ngươi mới là quái vật. Hùng Nguyệt Nhi miệng nhỏ một quyết, rõ ràng không cao hứng ta là chính tông kiếm tu, điểm nào giống quái vật. Quên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không tránh không được một trận đánh đập. Hừ. Sôi núi rôi tay gạt đi máu trên khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia vặn mẹo mà giữ tợn, tràn đầy núi lửa bộ phát trước kiềm chế. Hùng yêu, ngươi có phải hay không cảm thấy mình tất thắng? Hùng Nguyệt Nhi nghe xong hơi sững sờ, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Sôi núi một tay nắm tay, cười ha ha một tiếng, lão tử muốn để ngươi thấy rõ ràng tạo hóa cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ khác nhau. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể cao lớn đột nhiên chấn động. Một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng ba động từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát, liền tựa như một tòa ngủ say núi lửa bị triệt để tỉnh lại. Hắn bên ngoài thân những cái kia nhìn như lòng nếp thịt khe hở ở giữa, đột nhiên sáng lên chói mắt xích hồng vết dạng, phản phất có nóng hổi nham tương tại dưới làn da chạy xiết phun trào. Giang giác, giang giác. Từ nơi sâu xa, có cái gì vô hình phong ấn bị giải trừ. Bạo. Sôi núi hét lớn một tiếng, như là kinh lôi nổ vang. Vô số đạo xích hồng lưu quang từ lông của hắn lỗ bên trong bắn ra, lưu quang những nơi đi qua, không gian xung quanh trong nháy mắt bạo liệt, phát ra điếc tai muốn lòng tiếng oanh minh. Vẹn vẹn chỉ qua trong phiến khắc, hỏa hồng lưu quang đã tràn ngập bốn phương tám hướng, như là vô số đầu phẫn nộ hỏa long, đem phương viên trăm dặm không gian triệt để hóa thành dung nham luyện ngục. Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt biến hóa, đội vàng tôi động kiếm quyết, kim cương phục ma kiếm liên chạm mười mấy kiếm, kim sắc kiếm quang cùng xích hồng lưu quang không ngừng chém giết, bắn ra ánh sáng long ánh choáng. Mà tại mảnh này vầng sáng trung tâm, sôi núi kia cổng cảnh thân thể lại lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ kinh khủng di động. Hắn không còn là vụn về núi thịt, mà là biến thành một đoàn xích hồng phong bạo. Giống. Nương theo lấy nhất thanh quái dị thì mình. Sôi núi thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một cái dung nham tàn ảnh, chân thân đã như thuấn di xuất hiện sau lưng Hùng Nguyệt Nhi. Sau một khắc, cuốn quanh lấy bạo liệt hỏa độc cự quyền, xé rách hư không, mang theo bén nhọn nổ đùng, hung hăng đánh tới hướng Hùng Nguyệt Nhi phía sau lưng. Nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hùng Nguyệt Nhi mới vừa vận huy kiếm chém xuống đầy trời xích hồng lưu quang, thình lình sau lưng một quyền đánh tới, căn bản không kịp ứng đối, chỉ có thể đem pháp lực ngưng tụ tại sau lưng, đồng thời đem ra gấu thuật thôi động đến cực hạn. Ầm. Trong tiếng nổ, sôi núi một quyền rắn rắn chắc chắc đánh sau lưng Hùng Nguyệt Nhi. Chỉ gặp kim quang kịch liệt lấp lóe, da gấu bên trên lưu chuyển phản văn như là nung đỏ bàn ủi sáng tỏ, lập tức tại chói hai xé rách âm thanh bên trong, tầng kia dày đặc da gấu lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng lớn. Hùng Nguyệt Nhi thân thể hơi rung, khuôn mặt nhỏ tái đi, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Đau chết mất. Nàng quát to một tiếng, không có kết cấu gì hướng về sau vung ra một kiếm, kiếm quang lao nhanh hạo đãng, ý đồ đem sôi núi chém thành hai nửa. Nhưng mà sôi núi sớm có đề phòng, thân hình lóe lên, tránh đi Hùng Nguyệt Nhi chạm kích đồng thời, song quyền như nổi trống liên hoàn đánh ra. Đầy trời xích hồng lưu quang tựa hồ cũng thụ hắn dẫn động, ở phía xa vặn bẹo sôi trào, hóa thành vô số đạo dung nham lửa mũi tên, bạo liệt hỏa cầu, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Hùng Nguyệt Nhi. Cho lão tử, bạo, bạo, bạo. Sôi núi sắc mặt điên cuồng, ra chiêu nhanh như thiểm điện. Hắn nhất quyền nhất cước đều có thể dẫn phát to lớn bạo tạc, dung nham hỏa cầu như là cỗ sao trời rơi đập, mặt đất cũng dâng trào ra nóng rực độc tường, thậm chí hắn há miệng thổ tức, chính là bao trùm trăm trượng, dính chi tức đốt sền sệt độc hỏa. Bởi vì cái gọi là một bước chậm, từng bước chậm. Hùng Nguyệt Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn chiếm được tiên cơ, chỉ có thể thôi động kiếm hoàn miễn cưỡng phòng thủ, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Hai người từ mặt đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung chiến đến sụp đổ dãy núi phế tích. Thân ảnh giao thoa, thần thông va chạm, bạo tạc ánh lửa cùng nặng nghề kiếm quang lẫn nhau đan xen kẽ, tạo thành tráng lệ kỳ cảnh. Cái này đấu pháp mặc dù đặc sắc, nhưng Tê Hà trên đảo cái khác yêu tu cũng không dám quan sát. Bọn hắn biết là Tính Phong lâu sát thủ đã sớm tàn sạch sẽ, sợ bị cuốn vào trong đó. Cả tòa Tê Hà đảo, chỉ có Lương Nôn bọn người vẫn ngồi ở trong tiểu lâu. Đan huynh, ngươi thật là bảo trì bình thản a. Diệp Cô Chu cao mày nói. Lương Nôn nghe xong cũng không nói gì, nhưng lại chăm chú nhìn xa xa chiến trường. Hắn thấy gấu ngốc thực lực không kém gì sôi núi, nhưng gấu ngốc kinh nghiệm thực chiến không đủ, lần này mang nàng đến yêu tộc chính là muốn đem tôi luyện một phen. Lấy Lương Nôn lực lượng thần thức, đủ để phán đoán chiến cuộc đi hướng, chỉ cần gấu ngốc có một tia nguy hiểm, hắn đều sẽ quả quyết xuất thủ, chém giết sôi núi. Giờ này khắc này, ngoài cửa sổ chém giết đã đến gay cấn cục diện. Sôi núi cuồng tiếu như sấm, dung nham cự quyền lôi cuốn chừng lấy đốt núi nấu biển bạo liệt yêu khí, xé rách hư không, không ngừng đánh phía Hùng Nguyệt Nhi mặt. Cho lão tử hóa thành cho tàn đi. Nóng nảy yêu lực ở giữa không trung không ngừng bạo tạc, như là xích hồng sắc pháo hoa vĩnh viễn không thôi nở rộ. Chính là sôi núi đạo thứ hai tạo hóa thần thông, bạo thần quyền. Lúc này sôi núi đã triệt để giải phóng lực lượng trong cơ thể, hóa thân dung nham phong bạo, thế công như là gió táp mưa rào, đem Hùng Nguyệt Nhi áp chế gắt gao. Hùng Nguyệt Nhi bị đánh trở tay không kịp, phía sau truyền đến trận trận đau đớn để nàng cau mày, kim cương phục ma kiếm đỡ trái hở phải, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản sôi núi tiến công, căn bản không có biện pháp hoàn thủ. Nàng tại sôi núi trọng kích hạ lảo đảo lui lại, dưới chân cầu vồng không ngừng vỡ nát, sơn phong bị va sụp, lộ ra có chút chật vật. "Giống, tiểu súc sinh, vừa rồi vì phong đâu? Cho lão tử quỳ xuống cầu xin tha thứ." Sôi núi điên cuồng cười to, song quyền ngay cả đánh, trong mắt đều là vẻ đắc ý, nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như thiên về một bên áp chế bên trong, Hùng Nguyệt Nhi cặp kia bởi vì đau đớn mà hơi có vẻ hốt hoảng trong mắt, lại lặng yên giấy lên một cỗ quật cường hỏa diễm. Bị động bị đánh cũng không có xóa đi nàng ý chí chiến đấu, ngược lại giống như là một khối đá mài đao, đưa nàng thực chất bên trong kia phần quật cường cho kích phát ra. Nàng không còn ý đồ đuổi theo sôi núi kia xảo trá tấn mãnh liên hoàn quái công, kiếm quang chạm kích tốc độ dần dần chậm dần, hai mắt dị thường chuyên chú, chăm chú nhìn sôi núi mỗi một cái động tác. Ha ha, kiệt lực sao? Tiểu súc sinh, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Sôi núi cùng thiếu, thế công gấp hơn. Hùng Nguyệt Nhi cũng không có bị đối thủ chế giễu mà nhiễu loạn tâm cảnh, nàng lúc này đã tiến vào một cái trạng thái không minh, trong mắt chỉ có chiến đấu bản thân, loại bỏ hết thể tạp niệm với nhiễu. Chậm. Nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm, sư phụ thường nói, ta không thể cùng người khác so nhanh, tương phản, ta muốn chậm, chậm một chút, chậm một chút nữa. Ý niệm này như là đầu nhập nước sôi bên trong băng tinh, trong nháy mắt tại nàng tâm hồ bên trong khuyết tán ra đến, mang đến một tia kỳ dị thanh lương. Kim cương phục ma kiếm không còn phí công truy đuổi sôi núi quyền ảnh. Kiếm quang đống nhiên thu liễm, không còn là tung hoành trăm trượng dài lụa màu vàng nóng, mà là hóa thành một đạo cô đọng vô cùng, vờn quanh quanh thân vầng sáng màu vàng nóng, như là cổ Phật tọa hạ đại sen, đưa nàng một mực hộ ở trong đó. Ken, 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 ầm ầm, vô số dung nham lửa mũi tên, bạo liệt hỏa cầu hung hăng đụng vào kiếm quang vòng lên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Kiếm quang vòng kịch liệt chấn động, kiếm mang sáng tối chập chờn. Tại cái này cuồng bạo thế công bên trong, Hùng Nguyệt Nhi thân thể chấn động, khoe miệng thậm chí lại tràn ra một tia máu tươi, nhưng nàng dưới chân bộ pháp lại ngược lại, càng chậm hơn. Ừm. Sôi núi nhíu mày lại, không thích hợp. Tiểu súc sinh này rõ ràng bị mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ, khí tức đều có chút hỗn loạn, nhưng vì sao? Ánh mắt của nàng ngược lại càng ngày càng sáng tỏ. Sôi núi thân là Thính Phong lâu bảy đại đỉnh cấp sát thủ một trong, chiến đấu khiếu giác tất nhiên là vô cùng nhạy cảm. Hùng Nguyệt Nhi loại trạng thái này, không giống như là sắp chiến bại, phản giống như là trong bóng tối xúc tích lực lượng, chỉ chờ mình lộ ra sơ hở kia một cái chớp mắt, nàng liền sẽ thi triển lôi đỉnh phản kích. Tiểu súc sinh này quá quỷ dị, tuyệt không thể cho nàng cơ hội. Nghĩ tới đây, sôi núi hung tính càng dựng. Hắn bỗng nhiên hấp khí, cồng kềnh bụng cao cao nâng lên, như là sắp phun trào miệng núi lửa, bên ngoài thân xích hồng vết dạng quang mang đại thịnh. Giống. Chấn thiên động địa thiểm minh vang tận mây xanh. Một đạo so trước đó tráng kiện gấp 10 xích hồng độc hỏa trụ, từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hỏa trụ những nơi đi qua, không gian vặn vẹo hòa tan, liền ngay cả Hùng Nguyệt Nhi hộ thân kiếm khí cũng từng khúc bạo liệt. Kinh khủng nóng bỏng cách thật xa liền để Hùng Nguyệt Nhi cảm thấy lông tóc của lại, làn da nhói nhói. Nhưng mà, ngay tại cái này đủ lấy chí mệnh độc hỏa trụ sắp thôn vệ nàng trong nháy mắt, một mực chậm rãi Hùng Nguyệt Nhi, trong mắt tinh quang đột nhiên tăng gọn. Nàng bắt được, lấy chậm đánh nhanh mấu chốt, chính là tìm tới đối phương pháp lực vận hành không hài hòa chỗ. Sôi núi cầu thắng sốt ruột, nghĩ phải nhanh một chút chém giết Hùng Nguyệt Nhi, thể nội pháp lực khuấy động, lại tại vận chuyển lúc xuất hiện một tia không hài hòa địa phương. Đây cũng là hắn chớp mắt là qua sơ hở. Hùng Nguyệt Nhi tự thân kiếm ý hòa hợp, toàn vẹn không thiếu sót, bởi vì cái gọi là ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, gió mát lướt núi đổi chỉ cần nàng không muốn bại, sôi núi vĩnh viễn công không phá được phòng ngự của nàng, mà khi sôi núi lộ ra sơ hở trong nháy mắt, thắng bại liền đã định. Chỉ gặp Hùng Nguyệt Nhi không lui về sau nữa, dưới chân mọc rễ, đứng nghiêm hư không. Kim sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát, kiếm hoàn trong nháy mắt trở nên rực sáng vô cùng, phảng phất một vòng kim sắc liệt dương, tàn mát ra chạm phá hết thể hư ảo bảng bạc quy thế. Kia đủ để đốt núi nấu biển kinh khủng độc hỏa trụ, lại bị đạo kiếm quang này ngạnh sinh sinh bổ ra. Kim hồng như đi ngược dòng nước thần long, thế như trẻ tre. Cái gì? Sôi núi nguyên bản tươi cười đắc ý ngưng kết trên mặt, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Không, mơ tưởng. Sống chết trước mắt, sôi núi bộc phát ra hung thú bản năng cầu sinh. Hắn cổng kềnh thân thể đột nhiên bay ngược về đằng sau, hai tay giao nhau càng trước người, bên ngoài thân nếp thịt khe hở bên trong dâng trào ra xích hồng yêu lực, tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một tầng thật dày dung nham hàng rào. Dung nham nặng ích. Kim sắc kiếm quang cùng xích hồng hàng rào ngang nhiên va chạm. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, dung nham nặng bích vỡ vụn thành từng mảnh, kim sắc kiếm quang đem sôi núi kia thân thể cao lớn một phân thành hai. A a a, bụng của ta. Nhất thanh tê tâm liệt phế rú thảm vang tận mây xanh. Sôi núi kịch liệt đau nhức khó nhịn, túi đầu xem xét, phát hiện mình nửa thân dưới đã rơi xuống trên mặt đất, máu tươi tuôn trào ra. Kia bị kim sắc kiếm quang ngang eo chặt đứt miệng vết thương, cơ bắp và mẹo, mặt cắt cháy đen, mơ hồ có thể thấy được đứt gãy xương cốt cùng núc nhích nội tạng. Cảnh tượng này vô cùng thê thảm, duy nhất đáng được ăn mừng chính là nguyên thần của hắn cũng không có bị kiếm quang xoắn nát, còn có lưu một hơi không tiêu tan. Khô cục. Phốc. Sôi núi phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Gấu, Hùng đạo hữu, tha mạng, tha mạng a. Hắn còn sót lại nửa người trên khó khăn nâng lên một cái tay, hướng phía Hùng Nguyệt Nhi vô lực đong đưa, ánh mắt tăng dã, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để tắt thở. Ta nhận thua. Thính Phong lâu nhiệm vụ, ta từ bỏ. Cầu ngươi tha ta một mạng. Hùng Nguyệt Nhi lơ lửng giữa không trung, nhìn xem sôi núi bộ này thê thảm bộ dáng, nghe hắn ai cắt cầu xin tha thứ, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nàng bản tính thuần lương, tuy bị chọc giận, nhưng nhìn thấy đối thủ thảm trạng như vậy, sát tâm không khỏi dao động mấy phần. Ngươi tại sao lại muốn tới giết ta? Hùng Nguyệt Nhi hỏi. Là Nam Cung gia. Bọn hắn mới là phía sau màn thủ phạm, ta chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Sôi núi thanh âm nước quãng, hơi thở mong manh, ta có mắt không trọng, đắc tội đạo hữu, nguyện ý dâng lên ta tất cả tích xúc, chỉ cầu đạo hữu tha ta một mạng. Hắn lời còn chưa nói hết, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, đến bây giờ còn tại làm vùng vây dây chết, là bởi vì ở ngoài ngàn dặm cái kia đồng đội sao? Nghe được thanh âm này, sôi núi tấm kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo mặt béo trong nháy mắt cứng đờ. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, biểu tình kia phảng phất bị vô hình nước đá vào đầu dội xuống. Ai? Ngươi là ai? Hắn dùng thanh âm run rẩy hỏi. Cùng lúc đó, Bích Lạc Hiên bên trong, Lương Nôn bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía tây. Hành động này cũng không có gây nên Diệp Cô Chu chú ý, bởi vì hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở ngoài cửa sổ trên chiến trường, đang vì Hùng Nguyệt Nhi nghịch chuyển chiến cuộc mà lớn tiếng khen hay. Nhưng Lá Đỏ lại chú ý tới. A, là trùng hợp sao? Vẫn là. Hắn cũng phát hiện. Lá Đỏ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng tố thủ cụt xuống, trong tay áo quấn quanh ở nàng trên cổ tay trắng một viên gần như trong suốt, mỏng như cánh ve ngọc phù, chính lặng yên phát ra chỉ có nàng có thể cảm giác được nhỏ bé ba động. Quả ngọc phù này tên là Vô Ảnh Ve, là nàng trước kia đạt được một kiện dị bảo, cũng không công thủ chi năng, lại đối mang theo minh sắc mục tiêu sát ý có vượt mức bình thường nhạy cảm ứng, phạm vi có thể đạt tới mấy ngàn dặm. Giờ phút này, viên kia Vô Ảnh Ve chính dán chặt lấy da thịt của nàng, có chút rung động. Ngọc phù mặt ngoài, một đạo cơ hồ nhìn không thấy đỏ sẫm sợi tơ, chính thẳng tắp chỉ hướng phương tây chân trời. Thính Phong lâu phái tới sát thủ không chỉ một. Lá Đỏ hai mắt nhắm lại, tình báo này chỉ có nàng biết, liền xem như cùng là mười tuyệt một trong Diệp Cô Chu, thần thức cũng không có khả năng có xa như vậy phạm vi. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác trước mắt cái này Đan Dương Sinh tựa hồ cũng phát hiện. Chương 2408, Tịch Sát Tinh. Chương 2408, Tịch Sát Tinh. Hắn vừa rồi vì cái gì cũng nhìn về phía phương tây? Tạo hóa cảnh yêu tu thần thức không có khả năng có xa như vậy à? Liền xem như ba bá cũng không thể nào làm được đi. Lá Đỏ tò mò nhìn chằm chằm Lương Nôn nhìn chỉ chốc lát, lại thấy người này sắc mặt bình tĩnh, cũng không có mở miệng nhắc nhở Hùng Nguyệt Nhi dự định. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi. Nếu như hắn thật phát hiện xa xa sát thủ, hẳn là sẽ kịp thời nhắc nhở đồng bạn mới đúng. Nghĩ tới đây, Lá Đỏ không khỏi lấy tay nâng trán, lắc đầu cười thầm, đều do người này thần thần bí bí, lại để cho ta sinh ra một chút không thiết thực mơ màng, thật sự là buồn cười. Thôi, nếu như kia tên sát thủ thật chạy đến trợ giúp, ta tái xuất nói nhắc nhở chính là, chưa bán hắn một cái nhân tình, nhìn hắn tiếp xuống nói thế nào. Đỏ Diệp Tâm bên trong rất nhanh liền quyết định chủ ý, bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, cũng không nói lời nào. Cùng lúc đó, khoảng cách Tê Hà đảo ở ngoài ngàn dặm, huyền không thành khác một hòn đảo bên trên. Mây mù lượn lờ cô phong chi đỉnh, một cái thon gầy như cây gậy trúc, toàn thân quấn tại ngầm mũ che màu xanh lục bên trong nam tử, chính lặng lặng mà ngồi tại trên một khối nham thạch, không nhúc nhích tí nào. Ừm. Xôi núi cái này ngu xuẩn, ngay cả một đầu hùng yêu đều đấu không lại, chết cũng là đáng đời. Nam tử thanh âm bên trong mang theo một kia bất mãn. Cặp mắt của hắn tựa như chỉ mừng, trong con mắt lưu chuyển lên nhàn nhạt tử mang, tựa hồ có thể xuyên thấu ngàn dặm, cách không nhìn thấy Tê Hà đảo cảnh tượng. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này hùng yêu phòng ngự thật đúng là lợi hại, đánh lâu như vậy thế mà đều không có lộ ra một chút cái hở. Ngay tại hắn tự lẩm bẩm một lát, trong mắt đống nhiên tình quang lóe lên. Hở? Có sơ hở? Tại trong tầm mắt của hắn, Hùng Nguyệt Nhi chính là bởi vì sôi núi cầu xin tha thứ mà dao động, nội tâm rẽ rủa thời khắc, trên thân thế mà xuất hiện một chút cái hở. Hắc hắc, ta thu hồi lời nói mới rồi. Sôi núi, ngươi cũng không phải không còn gì khác, chí ít cho ta tranh thủ đến một cái cơ hội. Nói chuyện đồng thời, phía sau nam tử hào quang lưu chuyển, rất nhanh liền xuất hiện một đoạn kỳ dị chim đuôi. Chim đuôi bên trên bao trùm lấy không đáng chú ý màu nâu xám lông vũ, duy chỉ có cuối đuôi chỗ, năm cái màu sắc mỹ lệ, tỏa ra ánh sáng lung linh lông vũ phá lệ bắt mắt. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, đem cánh tay phải gác ở trên đầu gối. Hắn toàn thân trên dưới gầy như quét ủi, duy chỉ có căn này cánh tay phải tráng kiện vô cùng, lộ ra cùng thân hình cực không cân đối. Lắp xong cánh tay phải về sau, nam tử lại duỗi ra khô gầy tay trái, vẽ cuối đuôi bên trên một cây thải sắc lông vũ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ đau lòng. Lão tử bản mệnh mũi tên 100 năm mới có thể luyện ra một cây, không nghĩ tới hôm nay muốn ở chỗ này lãng phí một cây. Đều do sôi núi cái này ngu xuẩn, kết thúc không thành nhiệm vụ, còn muốn ta đến giúp hắn chửi đi. Nam tử hùng hùng hổ hổ, buông lòng tay ra bên trong lông vũ. Cây kia thải sắc lông vũ cũng không bay xuống, mà là tự động bay tới tay phải trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, cánh tay phải của hắn đột nhiên kéo căng, từng cục cơ bắp trong nháy mắt sôi sục, nhìn qua tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng yêu lực tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng ngưng tụ, nén, không gian chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng bén nhọn tê minh, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nam tử trong mắt tử mang không ngừng chớp động, tựa hồ đang nhắm vào ở ngoài ngàn dặm mục tiêu. Xôi núi, ngươi muốn là chết, cái này một đơn ta nhưng phải thêm tiền. Vừa dứt lời, liền nghe ông nhất thanh, màu vũ ứng thanh mà động, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn thải sắc sợi tơ, vô thanh vô tức xé rách phía trước không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, giữa không trung truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Thải sắc lông vũ tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vô thanh vô tức xuyên thấu ngăn cản tại phía trước tòa thứ nhất phủ không đạo tự. Hòn đảo bên trên, không thiếu tạo hóa cảnh sơ kỳ đại yêu, nhưng căn bản không nhìn thấy chiếc lông chim này quy tích, thậm chí đều không có phát hiện chiếc lông chim này từ bên cạnh mình lướt qua. Tòa thứ hai trên đảo phòng ngự màn sáng như là sóng nước nộn nhạo một chút, chợt bị xuyên thủng, pháp trận hạch tâm một khối linh thạch ba một tiếng vỡ vụn, hòn đảo biên giới trận pháp bảo vệ một đội yêu binh mở mịt tứ phương, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Lông Vũ tiếp tục đi tới, ven đường lại xuyên thủng mấy cái phù không đạo tự, đảo mắt liền xuyên thẳng qua ngàn dặm, đi tới Tê Hà đảo trên không. Ngàn dặm khoảng cách, tại đạo này cô động đến cực hạn sát ý trước mặt, bất quá trước mắt. Giờ này khắc này, xôi núi kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ còn đang vang vọng, thần thức lại lặng yên thả ra, tựa hồ đang tìm kiếm vừa rồi truyền âm người. Hùng Nguyệt Nhi nhìn xem hắn bị chém ngang lưng thảm trạng, sát ý trong lòng sát thực có lay động. Nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác thải sắc sợi tơ, không có dấu hiệu nào sẽ rách trước người nàng hư không. Không có tiếng xé gió, cũng không có pháp lực nổ đùng, chỉ có một cỗ thuần túy đến cực hạn hủy diệt sát ý. Như là ẩn nút vạn năm gián độc, tại nàng tâm thần lỏng lẻo nhất chế khoảng cách, lộ ra trí mạng nhất răng nanh. Hùng Nguyệt Nhi toàn thân lông tóc dựng đứng, trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Hùng Nguyệt Nhi bên cạnh, phảng phất nó vốn là nên tồn tại ở vùng không gian kia. Đạo kiếm khí này cô đọng cổ pháp, không hiện quang hoa, nhưng lại đi sau mà tới trước, như là cắt giấy nhẹ nhàng gạch một cái, chính giữa kia tật như thiểm điện thải sắc sợi tơ. Xuy, nương theo lấy nhất thanh cực kỳ nhỏ tiếng vang, kia ngưng tụ thon gầy nam tử trăm năm khổ công, ẩn chứa kinh khủng yêu lực bản mệnh lông vũ, thế mà trong nháy mắt tiêu tán. Lông vũ tiêu tán về sau, hóa thành đủ mọi màu sắc yêu lực, như là ở giữa không trung nở rộ pháo hoa. Hở. Hùng Nguyệt Nhi hơi sững sờ, sờ lên sau gáy của mình môi, lẩm bẩm nói, cái này thứ gì? Quái đẹp mắt. Nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, cái này không phải cái gì pháo hoa, rõ ràng là đến giết thần thông của mình. Mặc dù không có thấy rõ, nhưng vừa mới tuyệt đối là sư phụ xuất thủ, nếu không mình làm sao có thể lông tóc không thương? Còn có địch nhân. Hùng Nguyệt Nhi kịp phản ứng, đội vàng thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm chung quanh mỗi một cái góc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nàng làm sao biết, địch nhân căn bản không tại trên tòa đảo này, mà tại ở ngoài ngàn dặm khác một hòn đảo. Cùng lúc đó, Bích Lạc Hiên trong lầu các, Lương Nôn sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn hướng sát thủ vị trí nhìn lướt qua, ánh mắt kia lăng lệ vô cùng, phản phất xuyên thấu tầng tầng hòn đảo cùng vô tận hư không, rơi vào xa xôi nơi nào đó. Ở ngoài ngàn dặm, cô phong chi đỉnh, gầy gò trong mắt của nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ta thần thông thế mà không có đánh trúng nàng. Nam tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn nhưng là Thính Phong lâu thất sát tinh một trong tịch sát tinh cực kỳ am hiểu cự ly xa ám sát. Hắn hai đại tạo hóa thần thông theo thứ tự là Cửu Tiêu thần mục cùng Mặc Tinh. Cửu Tiêu thần mục phạm vi tầm mắt vượt xa tạo hóa cảnh đại yêu thần thức phạm vi, bảo đảm hắn có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát đối thủ mà không bị phát hiện. Mặc Tinh thì giúp hắn đem yêu lực ngưng tụ thành một tuyến, gia tăng thật lớn lực phá hoại cùng lực xuyên đấu, phối hợp bản mệnh mũi tên, có thể nhẹ nhõm chém giết ở ngoài ngàn dặm địch nhân. Có cái này hai đại tạo hóa thần thông tương trợ, bị hắn để mắt tới con mồi thường thường chết được không minh bạch. Có chút yêu tu, rõ ràng thực lực cùng hắn không kém nhiều, lại bị một kích mất mạng, trước khi chết không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí không có bất kỳ cái gì vận động. Chính là bởi vậy, hắn mới thu được tịch sát tinh xương hảo. Nhưng hôm nay, hắn đang tự hào nhất thần thông Mặc Tinh thế mà mất hiệu lực. Làm sao có thể? Kia hùng yêu rõ ràng không có kịp phản ứng, vì sao ta thần thông ở nửa đường biến mất? Tịch sát tinh căn bản không hiểu được, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Không đúng. Ở trên đảo còn có cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem Cửu Tiêu thần mục thôi động đến cực hạn, đồng thời đưa tay tháo xuống ba cây bản mệnh mũi tên. Cái này ba cái lông chim đều bị hắn đặt ở tay phải trong lòng bàn tay, lực lượng kinh khủng lần nữa ngưng tụ. Thử. Ngăn được một cây, ta nhìn ngươi có thể hay không đồng thời ngăn lại ba cây. Tịch sát tinh giữ tợn cười một tiếng, thể nội yêu lực lưu chuyển, đều hội tụ tại trong cánh tay phải. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn hư không đống nhiên xé rách. Một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí không có dấu hiệu nào xuất hiện. A, đây là. Tịch sát tinh sửng sốt một chút. Cái kia đạo tối tăm mở mịt kiếm khí tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại, nhanh đến mức siêu việt hắn Cửu Tiêu thần mục bắt giữ cực hạn. Bên trên một cái chớp mắt còn tại xé rách hư không, tiếp theo một cái chớp mắt đã gần trong gang tấc. Không tốt, đây là kiếm khí. Tịch sát tinh trong đầu lóe lên hắn đời này cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, kiếm khí lướt qua. Tịch sát tinh nụ cười giữ tợn cứng ở trên mặt, mắt bên trong lưu chuyển tử sắc thần quang như là nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Một đạo tinh tế tơ máu từ hắn mi tâm dọc theo hướng phía dưới lan tràn, quán xuyên khô gầy thân thể. Ngay sau đó, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn, theo gió phiêu tán. Trong nháy mắt, nham thạch bên trên đã là trống rỗng, phản phất chưa hề liền không có người ngồi ở phía trên. Ở ngoài ngàn dặm Bích Lạc Hiên bên trong, lá đỏ bưng chén rượu tố thủ mấy không thể xem xét khẽ run lên. Cũng không phải là bởi vì rượu liệt, mà là bởi vì quấn quanh ở nàng trên cổ tay trắng biên kia vô ảnh ven ngọc phù. Trước đây không lâu, ngọc phù tiếp tục truyền đến cảm ứng, màu đỏ sẫm sợi tơ càng ngày càng sáng tỏ, nói rõ sát thủ kia sát ý chính đang nhanh chóng kéo lên, mấy hổ đã đến đỉnh điểm. Nhưng lại tại vừa rồi, Lương Luân kia nhìn như tùy ý thoáng nhìn qua đi, đến từ phương tây sát ý trong nháy mắt liền biến mất. Vô ảnh ve chấn động im bặt mà dừng, đỏ sẫm sợi tơ cũng tan thành mây khói. Ngọc phù ôn lương dán ra thịt của nàng, an tĩnh giống như vật chết. Lá đỏ trên mặt cười yếu ớt dần dần đọng lại, chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu, biến mất. Trái tim của nàng tại trong lồng ngực nặng nề mà đánh một chút trống. Đây là trùng hợp sao? Không có khả năng a. Vô Ảnh Vệ cảm ứng chưa hề sai lầm, kia sát ý như thế minh xác, mục tiêu chính là Hùng Nguyệt Nhi, làm sao lại đột nhiên hư không tiêu thất? Giải thích duy nhất chính là cái kia tiềm phục tại ở ngoài ngàn dặm sát thủ, tại Lương Nôn nhìn sang một cái mắt, bị xóa bỏ. Ý nghĩ này dường như sấm sét tại trong óc nàng nổ vang. Hắn làm cái gì? Lá đỏ ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Lương Nôn tấm kia bình tĩnh không lay động trên mặt, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Nhưng Lương Nôn chỉ là như không có việc gì thu hồi ánh mắt, phản phất vừa rồi chỉ là tùy ý thưởng thức một chút phía tây phong cảnh, thậm chí còn chậm rãi lại nhấp một miếng rượu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Lá đỏ nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, các loại suy nghĩ điên cuồng cuộn, tràn đầy hoang đường cảm giác cùng mãnh liệt bản thân hoài nghi. Tạo hóa cảnh tu sĩ thần thức phạm vi cực hạn ở nơi nào, ta so với ai khác đều rõ ràng. Liền xem như ba bá bên trong bất kỳ người nào, thần thức toàn lực ngoại phóng, cũng bất quá bao trùm mấy trăm dặm. Ở ngoài ngàn dặm, kia là trong truyền thuyết thánh nhân mới có thủ đoạn. Hắn đan dương sinh có tài đứa gì? Chẳng lẽ hắn là thánh nhân ngụy trang? Nói đùa cái gì? Đường đường thánh nhân làm sao có thể tham gia loại này đấu giá hội? Giờ này khắc này, lá đỏ mặc dù mặt ngoài bất động thần sắc, âm thầm lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ tốc độ so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Nàng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cái khác giải thích hợp lý, chẳng lẽ là Thính Phong lâu nội bộ gây ra rủi ro? Tên sát thủ kia lâm thời từ bỏ nhiệm vụ rút lui. Không, Vô Ảnh Vệ cảm ứng là sát ý quá chặt, trừ phi sát thủ trong nháy mắt tử vong, hoặc là thần thông bị cưỡng ép gián đoạn, ý chí tán loạn, nếu không sát ý quá chặt sẽ không biến mất triệt để như vậy. Nhưng cách ngàn dặm, ai có thể trong nháy mắt chém giết một cái am hiểu ẩn nấp cùng đánh xa Thính Phong lâu sát thủ? Vẫn là tại hắn phát động đánh lén trong nháy mắt. Lá đỏ ánh mắt lần nữa không bị khống chế trôi hướng Lương Nôn. Chẳng lẽ thật là hắn? Ý nghĩ này để nàng cảm thấy một trận tê cả da đầu, hoang đường cảm giác mạnh hơn. Nhìn hắn thường thường không có gì lạ, khí tức cũng đúng là tạo hóa cảnh trung kỳ phạm chủ. Nhưng thủ đoạn này căn bản không hợp với lẽ thường a. Nàng hồi tưởng lại Lương Nôn trước đó đối Hùng Nguyệt Nhi chiến đấu thờ ơ kia phần chắc chắn, giờ phút này nghĩ đến lại lộ ra một loại thâm bất khả trắc trưởng không cảm giác. Hắn đã sớm biết có cái thứ hai sát thủ, thậm chí đã sớm biết vị trí của đối phương cùng xuất thủ thời cơ, nhưng hắn có đầy đủ tự tin, tại bất cứ lúc nào đều có thể trưởng không toàn cục. Điều phỏng đoán này để lá đỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật là dạng này, kia thực lực của hắn cùng tầm mắt nên kinh khủng đến mức nào? Hắn đến cùng là ai? Đan Dương Sinh tuyệt đối là cái giả danh, là cái nào lao quái vật nhàn đến phát chán ra trò chơi phong trần, vẫn là cái nào đó ẩn thế không ra siêu cấp thế lực bồi dưỡng quái vật. Giờ này khắc này, lá đỏ trong đầu nghĩ ra vô số cái khả năng, trong lòng bàn tay lại dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Nàng vừa rồi bộ kia đã tinh trước bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa, mặc dù vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, nhưng nội tâm lại là nơm nớp lo sợ, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Lương Luân cũng không nhìn nàng, lúc này phẩm một ngụm linh hữu, ung dung truyền âm nói, gấu đốc, đối địch nhân tử, chính là tàn nhẫn đối với mình. Người này mới giả bộ sắp chết cầu xin tha thứ, kỳ thực là cho ở ngoài ngàn dặm đồng bạn tranh thủ cơ hội, tùy thời cho ngươi một kích chí mạng. Hùng Nguyệt Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Mới kia lóe lên một cái rồi biến mất thải sắc pháo hoa mang tới nghĩ mà sợ giờ phút này mới giống như thủy triều xông lên đầu. Nàng mánh nhìn về phía trên mặt đất chỉ còn một nửa, còn tại kêu rên sôi núi. Ngươi gạt ta. Hùng Nguyệt Nhi phẫn nộ nói. Sôi núi biến sắc. Hắn cũng không biết ở ngoài ngàn dặm tịch sát tinh đã thân tử đạo tiêu, trong lòng còn đang âm thầm một mực, vì cái gì đồng đội còn không xuất thủ. Không phải. Sôi núi vắt hết bóc, còn muốn lại tranh luận vài câu. Kiếm tu con đường, cũng là sát phạt con đường. Trong lòng còn có thiện niệm cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng cần làm rõ sai trái, nhìn rõ thật giả. Lương Luân thanh âm tiếp tục tại Hùng Nguyệt Nhi trong lòng quanh quẩn, như là hồng trung đại lữ, chữ chữ rõ ràng, kẻ này chính là Thính Phong lâu sát thủ, chuyên ti ám sát tàn sát, trên tay nhiệm vô tội tính mệnh đến không hết. Hắn hôm nay ra tay với ngươi, liền là tử địch. Giết cỏ tận gốc, chản thảo trừ căn, cái gọi là sát sinh vì hộ sinh cái này chính là Phật môn chi kiếm. Lần này dạy bảo, chả phá Hùng Nguyệt Nhi trong lòng cuối cùng một tia mê mang. Gấu ngốc ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Kim sắc kiếm quang tại trước người nàng ngưng tụ, kiếm ý hòa hợp không thiếu sót, mang theo chạm cắt hết thể hư ảo, gột rửa thế gian tà ma quyết tuyệt. Ta hiểu được, sư phụ. Hùng Nguyệt Nhi ở trong lòng mặc niệm nhất thanh. Sau một khắc, kim quang như giải lụa chém xuống. Không muốn. Xôi núi tuyệt vọng gào thét im bặt mà dừng. Cái kia song tràn ngập án độc con mắt trong nháy mắt đã mất đi chỗ có thần thái, nguyên thần cùng chân linh đều bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Thính Phong lâu bảy vị đỉnh cấp sát thủ một trong xôi núi như vậy hình thần câu diện. Chương 2409, lá đỏ mời chào chương 2409, lá đỏ mời chào Bích Lạc Hiên bên trong, yên lặng một lát. Diệp Cô Chu đông nhiên một trưởng vô lên bàn, chấn động đến chén ngọn đủ nhảy. Tốt một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Tiểu Nguyệt đạo hữu một kiếm này, sát phạt quả đoán, chém hết kỹ xảo, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Xôi núi cái thằng này hoành hành thiên huyền đại lục nhiều năm, hôm nay mất mạng tại tay ngươi, thống khoái đến cực điểm. Hắn giọng nói như trung đồng, hào khí bừng mây, nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt lại không nửa phần kinh thị, chỉ có tán thưởng cùng tán thành. Cũng là đến lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, Đan Dương Sinh vì sao lại để Hùng Tiểu Nguyệt đi tham gia bạn yêu đại hội. Đan đạo bạn, lúc trước là ta Diệp Cô Chu mắt vụ về. Diệp Cô Chu chuyển hướng Lương Nôn, trong giọng nói mang theo một tia tự dễ ước, là ta quá câu nệ tại cảnh giới chi kém, không nghĩ tới kiếm tu uy lực cường đại như thế. Tiểu Nguyệt đạo hữu tiền đồ bất khả hạn lượng. Bạn yêu trên đại hội, tất có một chỗ của nàng. Lương Nôn mỉm cười, cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt ôn hòa nhìn ngoài cửa sổ chính bay lượn mà quay về Hùng Nguyệt Nhi. Một lát sau, Hùng Nguyệt Nhi về tới Bích Lạc Hiên. Sư, đang đạo bạn. Diệp đại ca, ta đánh thắng. Nàng mang trên mặt hưng phấn đỏ ửng, bộ vô mình dày đặc cái bụng, con mắt lại liếc về phía trên bàn còn thừa không có mấy bánh ngọt. Lương Nôn nhìn xem nàng bộ kia thèm dạng, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười, chủ động đem mỹ thực đẩy lên trước mặt hắn, làm tốt lắm, tọa hạ ăn nhiều một chút. A, Hùng Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước đó, sư phụ đối nàng tham ăn đam mê mười phần đau đầu, mỗi lần đều lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng lần này không biết vì sao, sư phụ thế mà chủ động đem đồ ăn đống đến trước mặt mình. Xem ra là biểu hiện của ta để sư phụ hài lòng, mỹ thực chính là ban thưởng đi. Hùng Nguyệt Nhi nghĩ như vậy, lòng tràn đầy vui vẻ, ngồi tại bên cạnh bàn, nắm lên một khối bánh ngọt liền nhét vào miệng bên trong. Diệp Cô Chu nhìn xem nàng quay hàm phình lên bộ dáng, nhịn không được cười ha ha, tốt, tốt. Khoái ý ân cửu, tâm tính chân thành, Tiểu Nguyệt đạo hữu thật là tính tình bên trong người. Nên uống cạn một chén lớn. Hắn cho mình cùng Lương Nôn rót đầy rượu, lại nhìn về phía Lá Đỏ, "Đỏ Diệp đạo hữu, ngươi nói có đúng hay không?" Lá Đỏ bị Diệp Cô Chu cái này hỏi một chút, miễn cưỡng từ kia to lớn tâm thần xung kích bên trong rút ra ra. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trên mặt cố gắng gạt ra một cái coi như vừa vặn tiêu dung. "Không tệ." Nàng bưng chén rượu lên, ánh mắt vô tình hay cố ý quét Lương Nôn một chút, sau đó nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi, cười nói, "Không nghĩ tới Tiểu Nguyệt muội muội lợi hại như thế, mới vừa rồi là Lá Đỏ mắt vụng về kính ngươi một chén." Hùng Nguyệt Nhi gặp Lá Đỏ cũng tới mời rượu, vội vàng đem miệng bên trong bánh ngọt nuốt xuống, bưng chén rượu lên. Đỏ Diệp tỷ tỷ khách khí, đa tạ. Nói xong liền lừ ngực nhất thanh đem trong chén linh tự làm, còn thỏa mãn chép miệng một cái. Tiểu Nguyệt muội muội, vừa rồi nhìn ngươi sử dụng thần thông, hẳn là liền là nhân tộc bí truyền kiếm tu chi thuật. Đỏ Diệp vấn đạo. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, gật đầu nói, không sai. Đỏ Diệp lập khắc lộ ra một tia tò mò, theo ta được biết, kiếm tu truyền thừa cực ít, cho dù tại nhân tộc bên kia cũng rất khan hiếm. Qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp được yêu tộc kiếm tu, giống Tiểu Nguyệt muội muội cao thủ như vậy. Không có khả năng bừa bãi vô danh mới đúng. Ta. Hùng Nguyệt Nhi chần chờ một lát, ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn. Lương Nôn mỉm cười, Đỏ Diệp đạo hữu có chỗ không biết, ta cùng Tiểu Nguyệt đồng môn học nghệ, trước đó một mực tại nhân tộc đại lục, trước đó không lâu mới trở về yêu tộc. Lá Đỏ nghe xong ánh mắt sáng lên, thì ra là thế. Nói cách khác, đan đạo bạn cũng không phải là huyền tộc tu sĩ. Ừm, ta cùng Tiểu Nguyệt cũng không thuộc về năm trong tộc bất luận cái gì nhất tộc. Lương Nôn thản nhiên nói. Đỏ Diệp tâm bên trong mừng thầm, mặt ngoài lại là bất động thần sắc, tiếp tục hỏi, cái kia không biết đan đạo bạn chuẩn bị gia nhập năm trong tộc một tộc kia? Tạm thời không có gia nhập bất luận cái gì nhất tộc dự định. Lương Nôn đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cười nói, ta cùng Tiểu Nguyệt lần này trở về yêu tộc, là muốn nhìn một chút nơi này tốt đẹp non sông, tiện thể kiến thức một chút các tộc cao thủ, cũng không tính lâu dài lưu lại. Đỏ Diệp lập kiếm đạo, đan huynh lời ấy sai rồi, có câu nói là lá dụng về cội, mặc dù đan huynh cùng Tiểu Nguyệt muội muội một thân bản sự là tại nhân tộc luyện thành, nhưng dù sao thể nội chảy chúng ta yêu tộc huyết dịch, sớm muộn vẫn là phải trở về mảnh đất này. Lương Nôn đại khái đoán được ý nghĩ của nàng, cười nói, Đỏ Diệp đạo hữu tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Đan huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tiểu muội cũng không vòng vèo tử. Lá Đỏ nghiêm mặt nói, bây giờ năm tộc dung chuyển, một tộc cầu hiền như khác, ta xem đan huynh khí độ phi phàm, tiểu nguyệt muội muội càng là kỳ tài ngút trời, không bằng cùng nhau gia nhập chúng ta một tộc. Chỉ cần hai điểm vị trí đầu, không chỉ có tài nguyên tu luyện, động thiên phúc địa mặc cho quân chọn lựa, càng có thể trực tiếp thu hoạch được tham dự vạn yêu đại hội hạch tâm tranh đấu tư cách. Đến lúc đó tiểu nguyệt muội muội một thân kiếm thuật, nhất định có thể tại vạn yêu trên đại hội rực rỡ hào quang. Một tộc cũng chắc chắn dốc sức bảo vệ, bảo đảm hai vị con đường không lo, căn cơ vững cố. Quả là thế. Lương Nôn trong lòng cười thầm nhất thanh. Hắn bưng lên trước mặt mình chén rượu, nhẹ nhàng đung đưa trong chén linh cửu, thanh âm không nhanh không chậm, Đỏ Diệp cô nương hảo ý, đan nào đó tâm lĩnh. Chỉ là ta cùng Tiểu Nguyệt từ trước đến nay vương tuồng đã quen. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, tại ta mà nói, bất quá là từ từ con đường bên trong khác biệt phong cảnh. Lần này trở về, ý tại du lịch Sơn Hà, xác minh sở học, gặp một lần anh hùng tiên hạ. Còn gia nhập cái nào phe thế lực, số nghiên vận. Giờ phút này nói chi còn sớm. Lương Nôn ngữ khí huyền chuyển cự tuyệt Lá Đỏ, Lá Đỏ lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, Lương Nôn là khó mà nắm lấy cao thủ, nghĩ muốn mời chào cao thủ như vậy, phổ thông bảng giá khẳng định không được, nhất định phải mở ra làm cho đối phương động tâm điều kiện. Đan huynh, trước chớ vội cự tuyệt. Lá Đỏ thanh âm thanh thúy, Đan huynh đồng thời đắc tội cựu trọng phủ cùng Tĩnh Phong lâu, cái này hai thế lực lớn chắc chắn trả thù, hoặc sáng hoặc tối, khó lòng phòng bị. Tiểu muội bất tài, tại Huyền tộc cũng kinh doanh nhiều năm, có chút nhân mạch căn cơ, nguyện dốc sức tướng trợ, thay hai vị quần nhau hóa giải. Nàng dừng một chút, gặp Lương Nôn thần sắc bình tĩnh như trước, liền tiếp tục nói, ngoài ra, ta một tộc còn có một cái một linh làm chức vị trống chỗ. Như Đan huynh chịu thiệt, tương lai có thể hướng một tộc thánh điện đưa ra ba cái yêu cầu. Chỉ cần không thương tổn cùng một tộc căn bản, không làm trái thiên đạo đại nghĩa, cho dù cần phải vận dụng yêu thánh chi lực, ta một tộc cũng tất đem hết toàn lực vì Đan huynh đạt thành. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn. Lá Đỏ sau lưng hai vị nho bào yêu tu, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hai người lẫn nhau, gần như đồng thời mở miệng nói, Lá Đỏ, không ổn. Bên trái người kia nói, Mộc Linh làm chi vị không thể coi thường, có được giám sát đại diện quyền lực, địa vị cơ hồ cùng ngươi bình khởi bình tọa, há có thể tùy tiện trao tặng. bên phải người cũng nói, đúng vậy. Sư Điệt Chiêu Hiền nạp sĩ chi tâm đáng khen, nhưng vận dụng yêu thánh chi lực hoàn thành ba cái thỉnh cầu, như thế điều kiện đơn giản chưa từng nghe thấy. Đối mặt hai người khuyên nhủ, Lá Đỏ lại giống như hạ quyết tâm, khoát tay nào nói, hai vị sư thúc không cần nhiều lời, Lá Đỏ quyết tâm đã định, là thành tâm thành ý muốn mời Đan huynh gia nhập chúng ta một tộc. Nói đến đây, Hướng Lương luôn ôm quyền nói, Đan huynh, ta chính là một tộc dự bị tế tự, lấy thân phận của ta địa vị đảm bảo, tuyệt sẽ không nuốt lời. Ồ, Lương luôn lông mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Nếu như nhớ không lầm, cái này Lá Đỏ hẳn là tìm đến mình chia cắt hỗn độn nguyên tinh a. Làm sao hiện tại hỗn độn nguyên tinh sự tình không nhắc tới một lời rồi, mà lại vì mời mình gia nhập một tộc, thế mà mở ra như thế phong phú bản giá. Ba cái có thể để thánh nhân hỗ trợ đạt thành thỉnh cầu. Đây đối với bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh yêu tu tới nói, đều là khó mà cự tuyệt điều kiện. Không thích hợp a. Nàng này thái độ vì cái gì chuyển biến to lớn như thế? Chẳng lẽ nói, nàng đã nhận ra cái gì? Lương Luân trong lòng thầm nghĩ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn không tin Lá Đỏ có thể xem thấu thực lực của mình, nhưng lại không cách nào giải thích đối phương sợ tác sở vi. Trầm ngâm một lát sau, Lương Luân thản nhiên nói, "Đỏ Diệp đạo hữu, ngươi ta vốn không quen biết, sơ lần gặp gỡ, vì sao như thế nghĩ mời chào tại hạ?" Lá Đỏ xinh đẹp cười nói, thực không dám giấu giếm, Lá Đỏ thân là một tộc dự bị tế tự, chuyến này ngoại trừ tham gia Vạn Yêu đại hội bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chính là vì một tộc chiêu hiền nạp sĩ, Tiểu Nguyệt kiếm thuật làm người ta nhìn mà than thở, cho nên để cho ta lên mời chào chi tâm. Thì ra là thế. Lương Luân mỉm cười, Đỏ Diệp đạo hữu mở ra bảng giá mặc dù làm lòng người động, nhưng cũng tiếc ta cùng Tiểu Nguyệt nhàn vân giá hạng, thực sự không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ sợ muốn cô phụ đạo hữu mỹ ý. Câu trả lời của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Diệp Cô Chu cũng hơi ghé mắt. Phải biết, Lá Đỏ mở ra điều kiện, coi là thánh cảnh phía dưới đãi ngộ tốt nhất. Tại loại này lợi ích dụ hoặc phía dưới, có rất ít người có thể không tâm động. Không nghĩ tới Đan Dương Sinh vẫn như cũ cự tuyệt. Lá Đỏ sau lưng hai người đều ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc lại có một loại bị vũ nhục cảm giác. Thanh Trúc sư minh, tiểu tử này cũng quá không biết điều. Bên phải vị tiên thân hình hơi có vẻ chắc lịch yêu tu bí mật truyền âm nói, Đỏ Diệp sư điệt mở ra như thế kinh thế hai tục điều kiện, ngay cả yêu thánh chi lực đều hứa hẹn vận dụng ba lần, hắn dám cự tuyệt. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ta một tộc khi nào bị người như thế khinh thị qua? Bên trái vị kia thân mang màu xanh nho bảo yêu tu âm thầm gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, mực lòng sư đệ, an tâm chớ đội. Người này mặc dù không biết trời cao đất rộng, nhưng hắn cự tuyệt đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Như thật đáp ứng, Mục Linh làm chi vị há có thể nhẹ thụ. Vận dụng yêu thánh chi lực càng là thiên đại liên quan. Lá Đỏ trẻ tuổi nóng tính, vì mời chào người mới không tiếp đại giới, lại chưa suy nghĩ chu toàn. Kẻ này cự tuyệt, ngược lại là tiết kiệm được chúng ta không ít phiền phức. Mực lòng vẫn như cũ căm giận bất bình, lời tuy như thế, nhưng cái này cự tuyệt đến cũng quá dứt khoát. Đỏ Diệp sư điệt đại biểu cho chúng ta một tộc mặt mũi, nàng như thế buông xuống tư thái, mở ra điều kiện đủ để chấn động năm tộc, đối phương lại ngay cả cân nhắc đều chưa từng cân nhắc, cái này truyền đi, người bên ngoài chẳng phải là muốn trò cười ta một tộc mặt nóng dán mông lạnh. Một hơi này, làm sao có thể nuốt được. Thanh Trúc trong mắt tinh quang lóe lên, truyền âm bên trong nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, kẻ này cự tuyệt đến như thế dứt khoát, hoặc là cuồng vọng vô tri tới cực điểm, hoặc là chính là sợ cầu chi vật viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hắn cái gọi là du lịch sơn hạ, gặp một lần anh hùng thiên hạ chỉ sợ chưa chắc là lời thật lòng. Mực lòng nghe vậy, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ý của sư minh là hắn có mưu đồ khác, hoặc là căn bản chính là cái khác mấy tộc phái tới thám tử, cố ý tiếp cận Đỏ Diệp sư điện. Nếu không, giải thích như thế nào hắn đối một tộc như thế hậu đãi điều kiện chẳng thèm ngó tới. Không thể vọng kết luận. Thanh Trúc hai mắt nhắm lại, nhưng người này xác thực khắp nơi lộ ra cổ quái, Đỏ Diệp sư điện mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng dù sao tu luyện tuế nguyệt không bằng chúng ta, kinh nghiệm không kịp chúng ta lão đạo. Vạn Yêu đại hội tổ chức sắp đến, ta hai người đến cẩn thận một chút, tuyệt không thể để cho người ta chui chỗ trống. Sư Minh nói rất đúng. Mực lòng âm thầm phụ hòa nói. Hai người truyền âm giao lưu chỉ ở trong điện quang hòa thạch, mặt ngoài thần sắc không có nửa điểm biến hóa, chỉ là nhìn về phía Lương Nôn ánh mắt chỗ sâu, kia phần xem kỹ chi ý càng đậm. Lá Đỏ đối với Lương Nôn lần nữa cự tuyệt, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối. Nàng nụ cười trên mặt không thay đổi, thậm chí càng thêm xinh đẹp mấy phần, bưng ly rượu lên nói, Đan huynh đạo tâm kiên định, không động tâm vì ngoại vận, Lá Đỏ bội phụ. Đã Đan huynh cùng Tiểu Nguyệt muội muội trí tại du lịch, Lá Đỏ cũng không tiện cưỡng cầu. Chén rượu này, coi như là Lá Đỏ vì hai vị bày tiệc mời khách, cầu chúc các ngươi tại huyền tộc du lịch tận hứng. Lương Nôn mỉm cười, đồng dạng nâng chén, Đỏ Diệp đạo hữu thịnh tình, đan nào đó cùng Tiểu Nguyệt khắc trong tâm cảm. Ngày khác nếu có duyên, tự nhiên tạm biệt. Nói xong, hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Tiểu Nguyệt, chúng ta đi. Lương Nôn đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói. Nha. Hùng Nguyệt Nhi đem cuối cùng một khối bánh ngọt cũng nuốt xuống, sau đó đứng dậy, khéo léo đứng sau lưng Lương Nôn. Y Y một chiếc. A Y Y mạn ca nhẹ kêu một tiếng. Nguyên lai, vừa rồi Hùng Nguyệt Nhi cùng Sôi Núi đánh nhau quá kịch liệt, Y Y một chiếc bị dọa cho phát sợ, trực tiếp chui được dưới đáy bàn. Thẳng đến A Y Y mạn ca nhẹ nhàng kêu gọi, mới đem người này từ dưới đáy bàn mời ra. Đỏ Diệp đạo hữu, cáo tử. Lương Nôn chắp tay nói. Lá Đỏ ưu nhã đứng dậy, đột nhiên cười nói, Đan huynh, Tiểu Nguyệt muội muội, thuận buồm xuôi gió. Hôm nay duyên phận chưa tới, nhưng Lá Đỏ tin tưởng, ngày khác tất có lại tụ họp thời điểm. Bạn yêu trên đại hội, chờ mong Tiểu Nguyệt muội muội kinh thế kiếm băng. Mượn đường bạn cắt luôn. Lương Nôn cười nhạt một tiếng, mang theo Hùng Nguyệt Nhi, Diệp Cô Chu bọn người rời đi Bích Lạc Hiên. Lá đỏ đưa mắt nhìn hắn thẳng tắp trầm ổn bóng lưng dần dần biến mất ở chân trời, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt trở nên thâm thúy mà tỉnh táo. Thanh Trúc tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Sư điệt, kẻ này." Lá đỏ đưa tay, ngừng lại lời đầu của hắn, "Hai vị sư thúc, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa rồi nói lên điều kiện quá phong phú?" Thanh Trúc cùng Mực Lòng liếc nhau, cái trước cân nhắc một chút, cẩn thận nói, "Sư điệt, ngươi đối một tộc chân thành không thể nghi ngờ, chỉ là một linh làm quyền hành cực nặng, càng không nói đến vận dụng yêu thánh chi lực ba lần hứa hẹn. Như thế điều kiện, quả thực có hơi quá." "Quá sao?" Lá đỏ khẽ miệng khẽ nhếch, "Ta không cho là như vậy. Nếu như ta nói, vừa rồi nói lên điều kiện, là vì một tộc dự định một vị tương lai yêu thánh, điều kiện này còn quá phận sao?" "Cái gì?" Thanh Trúc, Mực Lòng đồng thời mở to hai mắt nhìn. Chương 2410, kiếm hoàn thành hình chương 2410, kiếm hoàn thành hình. Lá đỏ thanh âm cũng không cao, lại giống một đạo sấm sét tại Thanh Trúc cùng Mực Lòng bên tai nổ vang. "Yêu thánh?" Mực Lòng cơ hồ cho là mình nghe lầm, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, "Sư điệt, ngươi biết mình vừa rồi đang nói cái gì sao?" "Ta đương nhiên biết." Lá đỏ ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua hai vị khiếp sợ sư thúc, ngựa khí chém đinh chặt sắt, "Nếu không phải như thế, ta Lá đỏ sao lại tùy tiện hứa hẹn một linh làm chi vị, thậm chí vận dụng yêu thánh chi lực ba lần?" Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, đem vừa rồi Bích Lạc Hiên bên trong phát sinh kia không thể tưởng tượng một màn, từ đầu chí cuối địa đạo ra. Từ vô ảnh ve ngọc phù như thế nào cảm ứng được ở ngoài ngàn dặm kia khóa chặt Hùng Nguyệt Nhi kinh khủng sát ý, đến Đan Dương Sinh kia nhìn như tùy ý thoáng nhìn, lại đến ngọc phù bên trong kia đại biểu sát ý đỏ sẫm sợi tơ trong nháy mắt tiêu tán, như là bị bàn tay vô hình triệt để xóa đi. Tình huống chính là như vậy, Thính Phong lâu phái tới sát thủ không chỉ sôi núi một cái, còn có một vị nút trong bóng tối sát thủ. Nhưng cái này tên sát thủ căn bản không kịp hành động, trong nháy mắt liền bị Đan Dương Sinh xóa bỏ. Bích Lạc Hiên bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh Trúc cùng Mực Lòng sắc mặt biến đổi không chừng, Lá đỏ miêu tả quá mức ly kỳ, hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối tạo hóa cảnh tu sĩ năng lực nhận biết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mực Lòng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. "Cái này, đây không có khả năng." Hắn dùng sức lắc đầu, ý đồ xua tan trong lòng hắn ý, ở ngoài ngàn dặm, vô thanh vô tức xóa bỏ một vị Thính Phong lâu đỉnh cấp sát thủ. Đây quả thực hoang đường. Không nói đến hắn như thế nào khóa chặt ở ngoài ngàn dặm mục tiêu, coi như hắn có thể làm được điểm này, nhưng muốn làm sao tại giấu giếm được chúng ta điều kiện tiên quyết, thuần sát một vị tạo hóa cảnh trung kỳ cao thủ đâu? Liền xem như đứng đầu nhất ba bá cũng làm không được a. Trừ phi hắn là yêu thánh, nhưng điều này có thể sao? Một bên khác, Thanh Trúc cao mày, tay bước trồng dâu, trầm giọng nói, "Sư điệt, vô ảnh ve mặc dù về liền diệu, nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất. Có lẽ là Thính Phong lâu tự thân xảy ra vấn đề nhiệm vụ lâm thời hủy bỏ, mà kia tên sát thủ lại có trong nháy mắt che giấu khí tức thần thông đâu. Thế gian này trùng hợp sự tình cũng không phải là không có, đúng a?" Mực Lòng phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức bổ sung nói, "Cũng có thể là sát thủ kia đã nhận ra cái gì không thể kháng cự to lớn nguy hiểm, tỉ như cửu gia của hắn vào lúc này tìm tới cửa, cả kinh hắn trong nháy mắt thu liễm sát ý trốn xa. Vô ảnh ve không cảm ứng được sát ý, tự nhiên là bình tĩnh. Chưa hẳn chính là kia Đan Dương Sinh ra tay. Hai người ngươi một lời ta một câu, đưa ra các loại nhìn như hợp lý giả thiết, ý đồ giải thích cái này chuyện quỷ dị, kết lực phủ định Lá đỏ kia kinh thế hai tục suy đoán. Dù sao, một cái tạo hóa cảnh yêu tu có được thánh nhân thủ đoạn, so với bọn hắn những cái kia không hợp thói thường giả thiết càng quá đáng." Lá đỏ nghe hai vị sư thúc phân tích, đôi mi thanh tú cao lại. Những giải thích này xác thực đều tồn tại khả năng, logic bên trên cũng miễn cưỡng nói thông được, nội tâm của nàng không khỏi sinh ra dao động, chẳng lẽ thật chính là mình quá độ giải rồi. Trầm mặc một lát sau, ánh mắt của nàng lần nữa quét qua cổ tay bên trên viên kia ôn lương an tĩnh vô ảnh ve ngọc phù, trong nháy mắt lại hồi tưởng lại kia cỗ sát ý tiêu tán lúc triệt để, cùng Đan Dương Sinh kia bình tĩnh đến gần như cặp mắt hờ hững. Một loại nguồn gốc từ bản năng trực giác nói cho nàng, không phải trùng hợp. Nàng lắc đầu, chậm rãi nói, hai vị sư thúc phỏng đoán hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng Lá đỏ tin tưởng trực giác của mình, kia Đan Dương Sinh tuyệt không phải phản tụ. Thanh Trúc nghe xong nhíu mày, đỏ diệp sư điện, ngươi bị kia vô ảnh ve dị động sở kinh, tâm thần chấn động phía dưới, đem hai kiện gần như đồng thời phát sinh sự tình liên hệ tới cũng không kỳ quái, theo lão phu nhìn, việc này trùng hợp khả năng cực lớn. Ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, Lá đỏ liền phất phất tay, ngắt lời nói, hai vị sư thúc, các ngươi nhưng từng nghĩ tới ta một tộc bây giờ tình cảnh? Lời vừa nói ra, Thanh Trúc, Mực Lòng đều trầm mặt xuống. Lá đỏ ánh mắt bên trong toát ra một tia sâu sắc sầu lo cùng bất đắc dĩ, từ khi lần trước thanh đế bệ hạ công hành biến mãn, phá giới sau khi phi thăng, ta một tộc khí vận càng ngày càng tệ, cho tới bây giờ đã triệt để suy bại, yêu thánh số lượng thua xa tại còn lại bốn tộc, nếu không phải đương nhiệm thanh đế bệ hạ lấy sức một mình động banh ra cục, ta một tộc chỉ sợ sớm đã vong tộc. Nói đến đây, dừng một chút, trầm giọng nói, bây giờ yêu giới năm tộc mặt ngoài hòa thuận, kỳ thực quần quận sóng ngầm, ngấp nghé ta một tộc thần khí người đến không hết. Ta thân là một tộc dự bị tế tự, có nghĩa vụ vì một tộc mời chào nhân tài, nhất là loại kia có tiềm lực xung kích thánh cảnh thiên tài, nếu có thể tại bọn hắn thành thánh trước đó giúp cho trợ giúp, tương lai nhất định trả lại ta một tộc, khoản này đầu tư chẳng lẽ không đáng sao? Sư điệt lời nói, không phải không có lý. Thanh Trúc nghe đến đó, thở dài nhất thanh, tay bước tròm dâu tay ngừng lại, một tộc suy yếu lâu ngày, xác thực cần cường biện. Chỉ là, đánh cược thành phần quá lớn. Cược lại như thế nào? Lá đỏ ánh mắt tỉnh táo mà thâm thúy, nhân vật bậc này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, dù là muốn gánh chịu một chút phong hiểm, ta cũng muốn thử một lần. Thanh Trúc cùng Mực Lòng liếc nhau, đều thở dài, cái sau trầm giọng nói, tiểu tử này đã minh xác cự tuyệt chúng ta, sư điệt còn có tính toán gì? Lá đỏ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn bọn người biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, hắn không phải mới vừa nói để cho ta cùng hắn 3 ngày à? Sư điện. Không đợi nàng nói hết lời, Thanh Trúc liền sầm mặt lại, ngắt lời nói, ngươi là ta một tộc dự bị tế tự, thân phận cỡ nào tôn quý, há có thể tự xuống giá mình. Sư thúc an tâm chớ nội, các ngươi nghĩ xấu. Lá đỏ lấy tay nâng chán, cười nói, ta Lá đỏ há lại khinh bạc người, ta không phải hứa thân với hắn, mà là tạm thời cùng hắn đồng hành. Cùng hắn đồng hành. Thanh Trúc bực lòng, hai người khẽ nhíu mày. Lá đỏ rồi nói tiếp, Đan Dương Sinh đồng thời đắc tội cựu trọng phủ cùng Tính Phong lâu, cái này hai thế lực lớn sao lại từ bỏ ý đồ? Nói không chừng sẽ liên thủ vây công người này, chỉ cần bọn hắn động thủ, chúng ta liền xuất thủ tương trợ. Thanh Trúc bực lòng, hai người nghe xong đều lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Sư điệt là muốn cho hắn nhìn thấy thành ý của chúng ta. Không tệ. Lá đỏ hai mắt nhắm lại, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn xa dệt hoa trên ấm. Một lần kề vai chiến đấu tình nghĩa, một lần đồng sinh cộng tử kinh lịch, thắng qua thiên ngôn và ngữ. Ta muốn để hắn hiểu được, dù là đối mặt cựu trọng phủ cùng Thính Phong lâu, chúng ta cũng sẽ kiên định đứng tại hắn bên này. Mực lòng trên mặt tức giận giảm xuống, nhưng lo nghĩ chưa tiêu, như thế cái biện pháp tốt, chỉ là phong hiểm quá lớn. Vạn nhất bọn hắn đối mặt địch nhân viễn siêu đón trước, chúng ta cũng đem bị cuốn vào trong đó, khó mà thoát thân. Lá đỏ mỉm cười, sư thúc, phong hiểm cùng kỳ ngộ từ trước đến nay là cùng tồn tại, chúng ta đánh cược thế nhưng là tương lai yêu thánh, điểm ấy phong hiểm chẳng lẽ không đáng bước lên sao? Cái này, ai? Thanh Trúc, Mực lòng hai người đều thở dài, không còn thuyết phục. Lại nói Hùng Nguyệt Nhi cùng Xôi Núi một trận đại chiến đánh cho hôn thiên hấp địa, cả tòa Tê Hà đảo đều bị liên lụy, không chỉ sông núi lầu các bị san thành bình địa, còn có thật nhiều yêu tu vì vậy mà thụ thương. Phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình, phủ thành chủ vệ đội tự nhiên muốn đến điều tra. Nếu như đặt ở Di Vãng, không nói lý lẽ tử, tranh đấu song phương nhất định sẽ nhận Huyền Không Thành nghiêm trị. Nhưng lần này lại khác. Hùng Nguyệt Nhi chính là Thiên Nguyên Thương Hội thượng khách, mà cả tòa Huyền Không Thành đều là do Trời Nguyên Thương Hội trong bóng tối cầm giữ, cái gọi là thành chủ bất quá là người đại diện thôi. Cho nên, tra được Hùng Nguyệt Nhi nơi này, Huyền Không Thành cũng liền hành quân lặng lẽ. Về phần một bên khác, Xôi Núi là Thính Phong lâu sát thủ, hắn bản người cũng đã chết rồi, Huyền Không Thành cũng không có khả năng cầm Thính Phong lâu thế nào, cho nên chỉ có thể không giải quyết được gì. Mặc dù Huyền Không Thành không còn truy tra, nhưng Hùng Nguyệt Nhi đại chiến Thính Phong lâu sát thủ sự tích lại ở các nơi cấp tốc truyền bá. Trong phường thị, trong tiểu lâu, khắp nơi đều có người đang đàm luận việc này. Uy, nghe nói không? Thính Phong lâu thất sát tinh một trong bạo sát tinh Xôi Núi, để cho người ta làm thì rồi. Náo lớn như vậy động tĩnh, nghĩ không biết cũng khó khăn. Thực không dám dâu dếm, ta lúc ấy ngay tại Tê Hà đảo phụ cận Linh Dược đảo, cách thật xa đều nhìn thấy kia trùng thiên kim quang cùng nổ tung dung nham. Nghe nói Xôi Núi là bị một đầu hùng yêu cho đánh chết tươi. Hoặc, có loại chuyện này. Đây chính là Xôi Núi a. Thất sát tinh một trong. Chết ở trong tay hắn tạo hóa cảnh đại yêu chỉ sợ có mười mấy cái, thế mà bị một đầu hùng yêu làm thịt rồi. Cái này cũng quá mơ hồ đi. Thiên chân vạn sát. Hiện tại cũng đã mọi người đều biết thất sát tinh lại như thế nào. Không chịu nổi người ta chân kim cương. T, cái này hùng yêu đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Không biết. Ta nghe có người nói, đây là huyền đế bí mật bồi dưỡng cao thủ, chuẩn bị tại vạn yêu trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Nói đùa cái gì, Thính Phong lâu làm sao dám ám sát huyền đế người? Muốn ta nói, chỉ sợ là mười tuyệt bên trong người nào đó đổi thân phận. Huyền Không Thành các nơi nghị luận ầm ĩ, Hùng Nguyệt Nhi thân phận thành lớn nhất câu đố, trong lúc nhất thời mọi thuyết vân vân, các loại tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp. Mấy ngày sau, Lưu Thương đảo chỗ sâu, Thiên Nguyên Thương hội cung cấp một gian tinh thất bên trong. Thiên Điệu Thai Lô trôi nổi tại trong phòng, thân lò xoay chậm chậm, mặt ngoài khắc họa nhật nguyệt tinh thần, núi đồng sông ngòi cùng long vượng đồ án đều phảng phất sống lại, chảy xuôi sáng chói hào quang. Lương Luân quanh chân ngồi tại trước lò, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ở trước ngực không ngừng biến ảo phức tạp huyền ảo ấn quyết. Theo hắn thi pháp, lô hỏa bùng nổ, ngầm trộm nghe gặp long ngâm phượng tiếng khóc. Thiên Điệu bản vô danh, đại đạo mang thai hình, hỗn độn nuôi tính. Lương Luân tự lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, hướng trong lò đánh vào các loại pháp quyết. Thiên Điệu Thai Lô nội bộ một mảnh hỗn độn, mà tại mảnh hỗn độn này vòng xoáy ở trung tâm, một điểm hồng mang lấp loé không yên, chính là đã trải qua sơ bộ thành hình vô danh kiếm hoàn. Nó không còn là thô ráp phôi thai, mà là cô đọng như trứng bồ câu, toàn thân xích hồng, phong mang bức người kiếm hoàn. Về phần bờn quanh kiếm hoàn kia mảnh hỗn độn vòng xoáy, thì là đã bị Lương Luân luyện hóa hỗn độn nguyên tinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lò kiếm hoàn triệt để ngưng thực, kiếm mang không nhấp nhảy nữa, chỉ là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, phản phất một viên vô hại viên đang dược. Lương Luân trong lòng vui mừng, chậm rãi tán đi pháp lực, đem Thiên Điệu Thai Lô thu hồi bên người. Nhìn xem trong lò kiếm hoàn, hắn biết vô danh kiếm hoàn đã thành hình, tiếp xuống chính là mài nước công phu. Chỉ cần đem trong lò hỗn độn nguyên tinh đều hấp thu, kiếm hoàn liền có thể ra lò. Hắn bấm ngón tay tính toán, tự lẩm bẩm, ừm. Theo tốc độ này, chỉ cần mấy tháng là được, đến lúc đó liền có thể kích hoạt kiếm thế giới bên trong thứ 6 tòa kiếm sơn, thực lực của ta lại có thể tăng trưởng không ít. Nghĩ tới đây, Lương Luân khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lần này yêu tộc chi hành thu hoạch còn thật không ít, không chỉ có rèn luyện Hùng Nguyệt Nhi, mình còn chiếm được thứ 6 khỏa kiếm hoàn. Phải biết, vì luyện chế vô danh kiếm hoàn, hắn tại Đông Vận Linh Châu 300 năm cũng không có ít bỏ công sức, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, đến yêu tộc về sau, một năm không đến liền gom góp tất cả vật liệu. Nhân, yêu lưỡng tộc vẫn là có khác biệt rất lớn, yêu tộc lãnh địa càng càng rộng lớn, nơi này tài nguyên so với nhân tộc chỉ nhiều không ít. Lương Luân ở trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Lương Luân liền nghĩ tới Lá Đỏ mở ra điều kiện. Ba lần vận dụng yêu thánh chi lực cơ hội, lại thêm một linh làm chức vị. Không thể không nói, nàng này mở ra điều kiện ngược lại là mê người. nếu như ta thật là tu sĩ yêu tộc, có thể được đến một tộc hết sức giúp đỡ, tương lai thành thánh xác suất hẳn là sẽ gia tăng không ít. Chỉ tiếc, Lương Nôn ngầm thở dài. Chỉ tiếc, hắn đến cùng là người không phải yêu, lẫn vào yêu tộc lãnh địa chỉ là vì hoàn thành chó tổ nhiệm vụ, đồng thời cũng vì chính mình giải khai phụ sinh ấn. Lá đỏ vội vã như thế nghĩ mời chào mình, chính nói do yêu tộc nội bộ quần quần sóng ngầm, nam tộc ở giữa cũng không phải là liền bền chắc như thép, nếu như tùy tiện đáp ứng, sợ rằng sẽ cuốn vào nam tộc phân tranh bên trong. Đến lúc đó, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả tự thân an nguy cũng thành vấn đề. Ta mặc dù có thánh nhân thực lực, nhưng yêu tộc đại lục cũng không thiếu cao thủ, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ mình, nếu không chắc chắn dẫn tới tai họa. Lương Nôn trong lòng sáng như gương, thầm nghĩ, dưới mắt khẩn yếu nhất một là tìm tới cường nhân vì ta giải khai phủ sinh ấn, đồng thời hoàn thành chó tổ nhiệm vụ, hai là đem vô danh kiếm hoàn ôn dưỡng ra lò, tăng thực lực lên lấy ứng đối yêu tộc cái này phức tạp thế cục, ba là bảo đảm Hùng Nguyệt Nhi tại Vạn Yêu Đại Hội đoạt được khôi thủ, giúp nàng cầm tới huyết linh lung. Cái này ba cái mục tiêu mới là hắn việc khẩn cấp trước mắt, về phần sự tình khác đều có thể trước để qua một bên. Ngay tại Lương Nôn âm thầm suy nghĩ thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Chốc lát sau, liền nghe một thanh âm cung kính nói, "Đan tiền bối, Kim hội trưởng cho mời." Ồ. Lương Nôn trong lòng hơi động, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem thiên địa thai lô cất kỹ, sau đó đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy là một thân mặc áo bào trắng tu sĩ nhân tộc, lúc này chính cung kính đợi ở ngoài cửa. "Hội trưởng tìm ta, có chuyện gì không?" Lương Nôn hỏi. "Hồi bẩm Đan tiền bối, tổng bộ bên kia thông qua thiên xu truyền đến tin tức, người ngài muốn tìm có mặt mày." Lương Nôn nghe xong, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, không hổ là Thiên Nguyên Thương hội, nhanh như vậy đã có manh mối. Xem ra Diệp Cô Chu nói không sai, Thiên Nguyên Thương hội mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn nở một nụ cười, "Rất tốt, thỉnh cầu các hạ dẫn đường. Tiền bối đi theo ta." Người kia cung kính làm cái mời thủ thế. Chương 2411, Thiên Hành Đồ chương 2411, Thiên Hành Đồ. Lương Nôn đi theo kia Bạch Bảo tu sĩ, ghé qua với Thiên Nguyên Thương hội cựu khúc hành lang, cuối cùng dừng ở một cái nhìn như phổ thông hắc đàn mục trước cửa. Trên cửa cũng không cái gì đánh dấu, chỉ có một vòng cực kỳ nhạt ngân sắc trận văn như ẩn như hiện. Bạch Bảo tu sĩ lấy ra một quả ngọc phù, cung kính theo trong cửa, trận văn như là sóng nước dập dờn, im lặng hướng vào phía trong trận ra. "Đan tiền bối, hội trưởng ở bên trong chờ, mời." Bạch Bảo tu sĩ nghiêng người tránh ra. Lương Nôn khẽ gật đầu, cất bước mà vào. Trong môn cảnh tượng rộng mở trong sáng, cũng không phải là trong dự đoán tinh thất hoặc thư phòng, mà là một gian cực kỳ khoáng đạt xem sao các. Mái vòm trong suốt, phản phất một mảnh thâm thúy lưu động tinh đồ, vô số ngôi sao dựa theo quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận hành, tung xuống thanh lanh mà thần bí huy quang. Trong lầu các, một cái cự đại hôn thiên nghi xoay chậm chậm. Dưới, vô cùng quý giá đưa lưng về phía cổng, đứng chắp tay, chính ngước đầu nhìn lên kia phiến sáng chói tinh cung. Tinh cung hạ lơ lửng mấy chục mai lớn nhỏ không đều, chất liệu khác nhau ngọc giản cùng quyển trục, bọn chúng như là bị bàn tay vô hình điều khiển, vây quanh hôn thiên nghi xoay chậm chậm, thỉnh thoảng có nhỏ vụn quang mang từ đó tiêu tán ra, bị hôn thiên nghi hấp thu, khiến cho vận chuyển quỹ tích phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Lương Nôn ánh mắt tại hôn thiên nghi cùng ngọc giản bên trên chỉ là khẽ quét mà qua, lại bị đối diện vách tường hấp dẫn. Kia treo trên tường một bức chất liệu kỳ lạ thảm treo tường, màu lót thâm thúy như đêm, một đạo thẳng tắp, cô động đường dọc ở trung ương, hai bên trái phải đều có một cái hoàn mỹ vòng tròn. Hai cái này vòng tròn từ vô số tinh mịn đùa chú màu bạc đầu đuôi tương liên mà thành, tản mát ra khí tức cổ xưa, tại cái này tình quang chạy xuôi xem tinh cắt trong lộ ra mười phần đặc biệt. "Đan đạo bạn tới." Vô cùng quý giá xoay người lại, mang trên mặt thương nhân quen có ấm áp tiêu dung. "Kim hội trưởng." Lương Luân khẽ bước cằm, ánh mắt tại kia kỳ lạ thảm treo tường trên đồ án dừng lại thêm một cái chớp mắt. Hắn luôn cảm thấy, cái này tiêu ký có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. "Đạo hữu mời ngồi." Vô cùng quý giá chỉ hôn thiên nghi bên cạnh chẳng biết lúc nào hiện hiện hai tấm từ tình quang ngưng tụ mà thành chỗ ngồi. Lương Nôn theo lời ngồi xuống. "Đan đạo bạn phó thác sự tình, Kim Mỗ không dám thất lễ." Vô cùng quý giá ngồi đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề, ngón tay chỉ hướng giữa không trung một viên tản ra yêu đất hào quang ngọc giản, tổng bộ bên kia đã truyền đến tin tức, nói là tìm được cường nhân manh mối, bất quá. Hắn dừng lại một lát, tựa hồ tại châm trước cái gì. "Kim hội trưởng có chuyện gì khó xử, không ngại nói thẳng." Lương Nôn thản nhiên nói. "Khó xử cũng là không thể nói, chỉ là..." Vô cùng quý giá than nhẹ nhất thanh, đầu ngón tay xẹt qua hư không, kia cái ngọc giản liền chậm rãi bay xuống. Tổng bộ cũng không có đem cùng nhân cụ thể manh mối chuyển tới, bọn hắn nói rõ, này manh mối liên quan trọng đại, dính đến yêu tộc một chút bí ẩn chuyện cũ, cho nên mà bị phong tồn tại tổng bộ khu vực hạch tâm bí ngăn bên trong. Theo quy củ, không cách nào lấy ngọc giản hoặc lời nhắn hình thức ngoại chuyện. Nói đến đây, nhìn thoáng qua Lương Nôn, tiếp tục nói, "Bất quá, tổng bộ bên kia tựa hồ đối với đan đạo bạn cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn hy vọng đạo hữu có thể thân phó Thiên Nguyên thành một chuyến, đến lúc đó đem cùng nhân manh mối ở trước mặt cáo tri." Lời vừa nói ra, trong lầu các nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ có hồn thiên nghi vận chuyển lúc phát ra nhỏ bé bù bù. Lương Nôn không có trả lời ngay, ánh mắt của hắn từ vô cùng quý giá trên mặt rời, lần nữa rơi vào bức tường kia kỳ lạ thảm treo tường bên trên. "Đan đạo bạn." Vô cùng quý giá gặp hắn trầm mặc không nói, liền thuận ánh mắt của hắn quay người nhìn lại. "A, đan đạo bạn đối với cái này đồ cảm thấy hứng thú." Vô cùng quý giá mỉm cười, "Đây là thiên hành đồ, chính là ta Thiên Nguyên Thương hội tiêu chí." "Thiên hành đồ?" Lương Nôn hai mắt nhắm lại, không biết này đồ có gì thâm ý. "Thiên hành đồ đại biểu ta thương hội thừa hành thiên đạo quy tắc, đồng giá trao đổi. Cái gọi là vạn vật có giá, vạn pháp có hành chuyện thế gian này, phần lớn chạy không khỏi trao đổi hai chữ." "Đan đạo bạn mời xem." Hắn chỉ hướng chính giữa cái kia đạo thẳng tắp đường dọc, "Này tuyến vi thiên hành ý, vì thiên đạo chi cái cân, cân nhắc nhân quả, giá trị, thậm chí vận mệnh quỹ tích chi vô hình thiên bình. Vạn vật tồn ở giữa thiên địa, đều có vị, nặng, giá. Phàm có chỗ đến, tất có điều mất, trái lại cũng thế. Đón lấy, hắn lại chỉ hướng hai bên vòng tròn, này nhị hoàn, trái là lấy phải là cho đầu đối tương liên, chu hành không vua. Lấy cho ở giữa, vòng vòng đan sen, thiếu một thứ cũng không được. Đây là thiên đạo tuần hoàn, cũng là thế gian chí lý. Cưỡng cầu vô gia chi vật, ác gặp phản vệ, Newton không giao đại giới mà được, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Thì ra là thế. Lương Ngôn khẽ gật đầu. Lúc trước hắn đã cảm thấy Thiên Nguyên Thương Hội không đơn giản, bây giờ xem ra quả là thế. Ngày này hoành đồ huyền diệu đến cực điểm, không thua gì đạo môn âm dương bát quái. Từ quan sát kỹ chỉ chốc lát, Lương Ngôn trong mắt đống nhiên tinh mang lóe lên, ánh mắt rơi vào thiên hành đồ bên phải trên vòng tròn. Hắn nhớ lại, tạo thành này vòng tròn vô số cái bùa chú màu bạc bên trong, có một viên hắn đã từng thấy qua. Kia là tại Tôn Tiền Lý khai sáng Thanh Vân Thương Hội tiêu chí lên. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Thương Hội cùng Tôn Tiền Lý có quan hệ gì? Lương Ngôn trong lòng thất kinh. Theo hắn biết, Tôn gia hẳn là một cái cổ lão tu tiên gia tộc. Lúc trước Nam Cực Tiên Châu đại loạn thời điểm, Tôn gia còn trong bóng tối cùng lệnh Hồ Bách làm qua giao dịch. Cái này thần bí Tôn gia hẳn là chính là Thiên Nguyên Thương Hội thế lực sau lưng. Thế nào? Đan đạo bạn có bằng lòng hay không thân phó Thiên Nguyên thành một chuyến? Vô cùng pi ra thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lương Ngôn ánh mắt từ phía trên hoành đồ bên trên chậm rãi thu hồi, thâm thúy đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lương Ngôn gật đầu nói, tốt, đan nào đó đồng ý, thỉnh cầu Kim Hội trưởng truyền tin, tại hạ đem thân phó Thiên Nguyên thành một chuyến. Vô cùng quý giá nghe xong sắc mặt vui mừng, rất tốt. Tổng bộ cầu hiền như khác, hẳn là coi trọng đạo hữu năng lực, tương lai đạo hữu nếu là tại tổng bộ nhậm chức, cũng đừng quên Kim Mộ à. Dễ nói, dễ nói. Lương Ngôn mỉm cười, thời gian không còn sớm, ta chuẩn bị lập tức khởi hành xuất phát, nếu như Kim Hội trưởng nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo từ trước. Ha ha, đan đạo bạn thật đúng là lôi lệ phong hành á cũng được, đã ngươi vội va khởi hành, kia Kim Mộ cũng không tiện giữ lại, Kim Mộ cho các ngươi chuẩn bị một chiếc Bích Lạc Tiên Khả tốc độ mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể miễn đi buồn ba mệt nhọc nỗi khổ. Đà tạ Kim Hội trưởng. Lương Nôn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng kia phiến mở ra hắc đàn một cửa. Ngoài cửa, dẫn đường bạch bào tu sĩ vẫn như cũ cung kính khoanh tay đứng hầu, phản phất chưa hề gì động qua mảy may. Gặp Lương Nôn ra, hắn nghiêng người dẫn đường, đang tiền bối, Bích Lạc Tiên Khả đã chuẩn bị tại tinh cảng, tiền bối muốn đi lúc có thể tùy thời gọi ta. Biết trước mang ta đi Diệp Cô Chu nơi ở. Lương Nôn thản nhiên nói. Rõ. Chốc lát sau, một gian trang nhã lầu các bên trong. Cái gì? Đan huynh muốn đi Thiên Nguyên Thành? Diệp Cô Chu sắc mặt vui mừng, cười ha ha nói, thực không dám giấu giếm, ta lúc đầu cũng dự định đi Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành khoảng cách Vạn Yêu Đại Hội tổ chức địa điểm không xa, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Ồ, Diệp huynh cũng chuẩn bị đi Thiên Nguyên Thành? Lương Nôn bất động thanh sắc hỏi. Không tệ. Diệp Cô Chu gật đầu nói, trăm năm trước, Diệp Mộ vì một cái hứa hẹn mà đi xa hải ngoại, bây giờ cuối cùng là tìm được cố nhân về sau, chỉ muốn mang nàng tới Thiên Nguyên Thành, giao cho người kia, Diệp Mộ liền xem như hoàn thành hứa hẹn. Thì ra là thế. Lương Nôn lộ ra một tia chợt hiểu. Cái gọi là cố nhân về sau tự nhiên chính là A.I. Hề Mạng Ca. Diệp Cô Chu vì một cái hứa hẹn, không thiết hao phí trăm năm thời gian, việc này coi là thật ít có. Việc này không nên chậm trễ, ta đã thông chi Hùng Tiểu Nguyện, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Lương Ngôn cười nói. Tốt. Hai người không do dự, phân biệt mang lên Hùng Tiểu Nguyện, A.I. Hề Mạng Ca cùng Y.I. Hề Mục Chiết, đi theo kia bạch bảo tu sĩ đi tới một tòa treo ở trên biển mây cự đại bình đài. Chính giữa bình đài, một chiếc toàn thân bích thanh, hình như chim bay lâu thuyền phá lệ bắt mắt. Ngay tại Lương Ngôn bọn người đạp vào Bích Lạc Tiên Khả, lái rời Thiên Nguyên Thương Hội Huyền Không Thành tinh cảng đồng thời. Huyền Không Thành, mây vàng đảo. So với Thiên Nguyên Thương Hội tổng bộ phồn hoa ồn ào náo động, mây vàng đảo lộ ra tĩnh mịch yên lặng. Ở trên đảo cả năm bị bao phủ một tầng màu vàng nhạt sương mù, linh khí bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác âm lãnh khí ẩm. Hòn đảo chỗ sâu, một tòa cổ phát hắc đàn một lầu các lửa ẩn vào ung tùm của một bên trong. Trong lầu các, một người mặc màu xanh sẫm cẩm bào công tử trẻ tuổi dựa nghiêng ở một trường phủ lên tuyết trắng da thú rộng lớn trên ghế ngồi. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại có mấy phần hung ác nham hiểm, hẹp dài đôi mắt hơi khép. Đầu ngón tay không có thử một cái nhẹ nhàng gõ đánh chân bóng lan can. Ở trước mặt hắn ba bước bên ngoài, một thân mang màu nâu xám vải bảo, thân hình còn xuống lao giả chính túi đầu không lời, thấp giọng bẩm báo lấy cái gì. Chờ đến lao giả nói xong, công tử trẻ tuổi mới mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ nói, như thế nói đến, kia đan dương ruột bên cạnh, không chỉ có Diệp Cô Chu cao thủ như vậy, còn có một vị thực lực cường đại hùng yêu. Liền ngay cả Thính Phong lâu xôi núi đều không phải là nàng đối thủ. Đúng là như thế. Lao giả gật đầu nói, chắc không được người này dám cùng ta gọi tấm. Nguyên lai có hai vị cao thủ làm cận vệ. Còn tốt tại Vạn Lưu đấu giá hội bên trên không có tùy tiện động thủ, nếu không bản tọa cần phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Công tử trẻ tuổi hai mắt nhắm lại nói, muốn nói thân phận của người này, tự nhiên chính là cựu trọng phủ thủ lĩnh, Vân gia đương đại gia chủ, Vân Miểu. Hắn nguyên bản đối Hỗn Độn Nguyên Tinh nhất định phải được, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái đan dương sinh, không chỉ có từ trước mặt mình cướp đi Hỗn Độn Nguyên Tinh, còn để hắn mặt mũi mất hết. Một hơi này, làm sao cũng đối không trôi. Thế là, Vân Miểu vận dụng cựu trọng phủ thế lực, âm thầm tìm hiểu đan dương sinh lai lịch, tính toán đợi hắn rời đi Huyền Không Thành sau lại tùy thời ra tay. Ai nghĩ tới Hùng Nguyệt Nhi cùng xôi núi một trận đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều thấy được nàng thực lực khủng bố. Lần này, Vân Miểu muốn báo thủ, liền không thể không cân nhắc một chút. Mắt thấy hắn lâm vào trầm tư, lão giả cân nhắc mở miệng nói, "Gia chủ, ta cảm thấy chúng ta không nên cùng Đan Dương Sinh bạch mặt, mặc dù người này chỉ có tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, nhưng bên cạnh hắn hai người kia đều không phải hạng người bình thường, nhất là Diệp Cô Chu. Người này đao pháp đã đến nhân đao hợp nhất cảnh giới, phía sau lại có Thiên Nguyên Thương hội chỗ dựa, không nên tùy tiện khai chiến. Nói đến đây, lão giả quan sát một chút Vân Miểu sắc mặt, gặp hắn nhíu mày không nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung, đúng rồi, lão hủ còn được đến một tin tức. Nói, Vân Miểu thản nhiên nói, theo bọn thủ hạ dò xét, trước đó tại giao dịch hội cùng chúng ta tranh đoạt hỗn độn nguyên tinh một tộc cao thủ, chính là mười tuyệt một trong Lưu Nhận Hỏa Tuyệt Lá Đỏ. Quả nhiên là nàng. Vân Miểu trong mắt lóe lên một đạo tà quang. Lão giả tiếp tục nói, Hùng Yêu cùng Xôi Núi Lớn chiến vào cái ngày đó, Lá Đỏ ngay tại Bích Lạc Hiên, cùng Đan Dương Sinh ngồi cùng bàn đối ẩm. Lão hủ suy đoán, hai người rất có thể đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đan Dương Sinh lấy hỗn độn nguyên tinh vì thẻ đánh bạc, để Lá Đỏ cùng hắn kết thành đồng minh, dùng cái này để phòng chúng ta cựu trọng phủ trả thù. Ngươi nói là, Đan Dương ruột một bên, ngoại trừ Diệp Cô Chu cùng Hùng Yêu bên ngoài, hiện tại lại nhiều một tộc Lá Đỏ. Đúng là như thế. Lão giả gật đầu nói. Vân Miểu nghe xong, hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, đốt ngón tay gõ đánh lan can cường độ tăng lên mấy phần. Hắn trầm mặc một lát, mới từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm, lạnh lùng nói, Đan Dương Sinh a Đan Dương Sinh, ngươi đến cùng có cái gì mị lực, vậy mà để nhiều như vậy cao thủ đều xoay quanh ngươi. Thanh âm tại trống trải yên tĩnh hắc đàn mục trong lầu các quanh quẩn, mang theo một tia không cam lòng cùng ghen ghét. Gia chủ, còn xuống lao giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Vạn Yêu đại hội tổ chức sắp đến, chúng ta vẫn là không muốn làm to chuyện cho thỏa đáng, nếu như cùng Đan Dương Sinh khai chiến, nhất định phải đại lượng điều động cựu trọng phủ lực lượng, đến lúc đó trăm sông minh liền có thời cơ lợi dụng. Hừ, kia chẳng lẽ hắn đoạt ta hỗn độn nguyên tinh cứ tính như vậy sao? Vân Miểu oán hận nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, gia chủ là cao quý cựu trọng phủ thủ lĩnh, làm gì chấp nhặt với hắn? Lao giả trầm giọng nói. Vân Miểu nghe xong, sắc mặt biến đổi không chừng, tuấn mỹ trên khuôn mặt không cam lòng cùng phẫn nộ giống như rắn độc dây dưa. Hắn hẹp dài đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, phảng phất muốn xuyên thấu không gian, nhìn thẳng cái kia để hắn mặt mũi mất hết Đan Dương Sinh. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên một đầu độc kế xông lên đầu. Ngươi nói đúng, lão mạc. Vân Miểu thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp mà bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia kỳ dị ôn hòa, vì một cái Đan Dương Sinh, vận dụng ta cựu trọng phủ căn bản lực lượng, sát thực không đáng. Trong sông minh đám kia linh cẩu đang chờ chúng ta lộ ra sơ hở đâu. Lão mạc có chút nhẹ nhàng thở ra, coi là gia chủ rốt cục nghị thông suốt, gia chủ anh minh, nhẫn nhất thời. Nhẫn. Vân Miểu đánh gãy hắn, khoe miệng đường cong càng sâu, trong mắt lóe ra độc xà thổ tín hàn quang, bản tọa khi nào nói qua phải nhẫn rồi. Kẻ này để bản tọa tại Vạn Lưu đấu giá hội bên trên mất hết thể diện, đoạt ta chí bảo, thù này không báo, ta Vân Miểu dùng cái gì thống ngự cựu trọng phủ? Cái này. Lão giả hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vân Miểu thì là một bộ đã tinh trước bộ dáng, nửa nằm tại trên ghế nằm, thấp giọng cười nói, chúng ta cựu trọng phủ không ra mặt, chẳng lẽ liền không thể mượn đao giết người sao? Mượn đao? Lão giả nhíu mày, mượn ai đao? Diệp Cô Chu thích bên vực kẻ yếu, thích xen vào chuyện của người khác, hắn gác tội người sẽ ít sao? Theo ta được biết, không tộc Huyền Âm Cầm Tuyệt cùng Thiên Khung Vũ Tuyệt đều đã đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Lão giả nghe xong, ánh mắt sáng lên, không tệ, hai người này cùng Diệp Cô Chu nhưng là tử địch. Chúng ta chỉ cần đem tin tức thả ra, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, lão giả dừng một chút, lại nói, chỉ dựa vào hai người này, chỉ sợ còn chưa đủ lấy uy hiếp được Đan Dương Sinh bọn hắn a. Lão mạc, ta mượn đao cũng không chỉ có hai thanh a. Vân Miểu trong mắt lóe ra hưng phấn mà tàn nhẫn quan mang. Chương 2412, mượn đao giết người. Chương 2412, mượn đao giết người. Ổ. Mời ra chủ chỉ thị. Lão giả cung kính nói. Vân Miểu mỉm cười, đốt mệnh máu tuyệt thà vô mệnh, người này thế nhưng là cái mười phần tên điên. Theo ta được biết, hắn lưu luyến si mê Lá Đỏ lại mong mà không được, cho nên vì yêu sinh hận. Nếu như để hắn biết hiểu Hồng Lá lại cùng Đan Dương Sinh đồng hành, không thông báo làm phản ứng gì. Cao a, kế này rất hay. Lão giả vuốt râu cười nói. Còn có, Thính Phong lâu từ trước đến nay chú trọng danh tiếng, lần này không chỉ có làm hư hại nhiệm vụ, còn hao tổn Xôi Núi cao thủ như vậy, bọn hắn có thể nuốt được khẩu khí này sao? Chúng ta chỉ cần đem những người khác hành động thời gian tiết lộ cho Thính Phong lâu, bọn hắn tự nhiên nguyện ý phối hợp. Ha ha, lần này thật sự là thiên la địa võng, Đan Dương Sinh bọn hắn chắp cánh khó thoát. Lão giả cười to nói. Còn chưa đủ. Vân Miểu thanh âm thấp chìm xuống, mang theo một loại đùa bỡn con mồi tàn nhẫn quá ý, những này đao mặc dù sắc bén, nhưng còn chưa đủ chí mạng, không đủ để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Gia chủ còn có nhân tuyển. Đương nhiên. Vân Miểu trong mắt tinh mang lưu chuyển, ba bá một trong thiết phách cùng Lá Đỏ cũng có khúc mắc, mặc dù vẫn chưa tới sinh tử báo thù tình trạng, nhưng chỉ cần chúng ta hứa hẹn một chút chỗ tốt, tin tưởng hắn vẫn là rất nguyện ý giúp chúng ta xuất thủ. Nói đến đây, dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia nhất định phải được cười lạnh, sau khi chuyện thành công, ta cũng không nhiều mớn, chỉ cần Đan Dương Sinh hỗn độn nguyên tinh, cái khác đều thuộc về thiết phách, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Diệu, Diệu a. Gia chủ kế này, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Lão giả trong mắt tinh quang tăng gọn, vỗ tay cười nói, Huyền Âm Cầm Tuyệt, Thiên Khung Vũ Tuyệt trả thù Diệp Cô Chu, đốt mệnh máu tuyệt quấn quýt si mê Lá Đỏ, thiết phách xuất thủ chặn đường, càng có Thính Phong lâu tùy thời mà động. Những thế lực này lẫn nhau ân oán khúc mắc, không ai nhường ai, nhưng lại bởi vì mục tiêu của mình bị gia chủ ngài một tay kích thích, quả nhiên là bày mưu nghị kế, giết người ở ngoài ngàn dặm. Như thế kế sách, cũng chỉ có gia chủ ngài có thể nghĩ đến. Vân Miểu nghe xong, khóe môi kia xóa băng lãnh độ còn có chút giơ lên, hóa thành không che giấu chút nào đắc ý a. Nhất Thanh Kinh Miệt cười nhẹ từ hắn trong cổ xuất ra, mang theo trưởng không hết thảy tuyệt đối tự tin. Vô luận ngươi là ai, dám cùng ta Vân Miểu đối nghịch, hạ chàng đều chỉ có một con đường chết. Mấy ngày sau, Thiên Huyền Đại Lục. Tại một mảnh cả năm bị bao phủ sương mù xám, cương phong lạnh thấu xương trên vách đá, một tòa từ hắc thạch điêu khắc thành to lớn thạch điện, trầm mặc hãm vào trong lòng núi. Trong điện, u ám âm lãnh, khắp nơi đều tràn ngập túc sát chi khí. Một cái cự đại hình tròn sa bàn lơ lửng trong điện, theo cắt vàng lưu chuyển, núi non sông ngòi, thành trì hòn đảo hư ảnh dần dần hiện hiện, tạo thành một bức cự hình địa đồ. Sa bàn trung quanh, đứng lặng lấy mấy đạo thân ảnh. Những này thân ảnh đều bao phủ tại rộng lượng màu mực áo choàng bên trong, mũ trùm buông xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong lạnh lẽo cứng rắn cằm. Chắc hẳn chư vị cũng đã biết. Một người trong đó chậm rãi mở miệng, thanh âm như là giấy giáp ma sát nham thạch, trầm thấp mà khàn khàn, Bạo Sát Tinh cùng Tịch Sát Tinh chấp hành nhiệm vụ thất bại, Bạo Sát Sao Băng rơi, Tịch Sát Tinh đến nay chưa về, không biết tung tích. Hắn rộng lượng ống tay áo hạ nô ra một cây khô gầy ngón tay, đầu ngón tay điểm tại sa bàn bên trên nơi nào đó sáng lên một điểm tinh hồng quang mang, chính là Thiên Nguyên Thương Hội Huyền Không Thành vị trí. Huyền Không Thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Một thanh âm khác đột nhiên vang lên, mang theo đè nén nổi giận, lấy cái này thực lực của hai người, liên giới tay đủ để chém giết tạo hóa cảnh hậu kỳ cao thủ, làm sao lại không đối phó được một đầu phổ thông hùng yêu? Lại có một người cười lạnh nói, ta cũng không tin, trừ phi có người lâm trận phản chiến. Từ phía sau thọc xôi núi chí mạng một đao. Thạch điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sa bàn bên trên cắt vàng im ắng chảy xuôi, huyền hóa ra sông núi hư ảnh. Lạnh đấu xương cương phong từ ngoài điện khe hở chui vào, phát ra ô ô rít lên, tăng thêm mấy phần âm trầm. Tịch Sát Tinh sống không thấy người, chết không thấy xác, mà lại lấy thủ đoạn của hắn, có khả năng nhất ám sát sôi núi, hoàn toàn chính xác đáng giá hoài nghi. Bất quá, chỉ dựa vào hoài nghi là không được, ta bảy người cấp bậc giống nhau, việc này còn được báo mới được. Lên tiếng trước nhất người kia trầm giọng nói, so với điều tra việc này, ta càng muốn biết đầu kia hùng yêu hạ lạc. Một cái thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, không tệ, Bạo Sát Sao Băng rơi, Tịch Sát Tinh mất liên lạc nhiệm vụ mục tiêu lại còn em đẹp còn sống. Đây là Thính Phong lâu ngàn năm không có sỉ nhục đủ, nhất định phải đem nhiệm vụ mục tiêu xóa đi. Chư vị an tâm chớ đội, ta thu được Vân Miểu bên kia tin tức truyền đến, hùng yêu bên cạnh có vô địch Đao Tuyệt Diệp cô chu thủ hộ, đồng thời còn có một tộc cao thủ lá đỏ. Vân Miểu, lên tiếng trước nhất người kia, thanh âm trầm giọng nói, cựu trọng phủ bị kia lòng cao hơn trời, có thủ tất báo gia chủ, hắn chủ động đưa tin tức cho chúng ta. Đúng vậy. Hừ, một người khác cười lạnh nói, vô duyên vô cớ, hắn cho chúng ta đưa tin tức gì? Chỉ sợ là nghĩ mượn đao giết người a. Ha ha, mượn đao giết người lại như thế nào? Chỉ cần hắn cùng chúng ta mục đích nhất trí, đó chính là minh hiếu. Theo ta được biết, tại hắn cố ý dẫn đạo dưới, Huyền Âm Cầm Tuyệt, Thiên Khung Vũ Tuyệt, Đốt Mệnh Máu Tuyệt còn có ba bá một trong tiết phách đều đã khởi hành, mục tiêu đều là Diệp Cô Chu một nhóm. Có ý tứ. Cái thằng này muốn xua hổ nuốt sói, nhưng đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Không tệ, có nhiều người như vậy giúp chúng ta chia sẻ áp lực, liền không sợ Diệp Cô Chu cùng lá đỏ. Đến lúc đó chỉ cần thừa dịp loạn chém giết hùng yêu, liền có thể đền bù trước đó sai lầm, tái tạo ta Thính Phong lâu tín dự. Nhiệm vụ lần này, phái ai tiến đến? Trong đại điện, yên lặng một lát. Lên tiếng trước nhất người kia chậm rãi nói, liền từ ta tự thân xuất mã đi, mặt khác, Ảnh Sát Tinh cùng Mị Sát Tinh, các ngươi cũng cùng ta cùng đi, bảo đảm vạn vô nhất thất. Rõ. Hai người khác đồng thời đáp. Sau mấy tháng, Bích Lạc Tiên Khả như là một đạo bích sắc lưu quang, tại trên biển mây phi nhanh. Phía dưới hình dạng mặt đất dần dần trở nên hoang vu kỳ dị, liên miên chập trùng đồi núi bị một mảnh mênh mông vô ngần màu xám rừng đá thay thế. Vô số cây to lớn cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thấu biển mây, lâm thẳng thương cung. Bích Lạc Tiên Khả tại những này cột đá ở giữa ghé qua, to lớn bóng ma che đậy bộ phận ánh nắng, khiến biển mây đều lộ ra ảm đạm một chút. Đầu thuyền vị trí, Lương Luân cùng Diệp Cô Chu cũng xếp hàng ngồi. Đan huynh, nơi này là Thiên Châm Thạch Lâm năm đó cựu trọng phủ cùng Trăm Sông Minh từng ở chỗ này bộc phát qua đại chiến, dẫn đến nơi đây linh mạch khô kiệt, còn ra đời không ít hư không vết rách. Diệp Cô Chu cảm khái nói, xem ra cựu trọng phủ cùng Trăm Sông Minh nhân đoán không cạn a. Lương Luân khẽ cười nói, đúng thế, song phương thủy hỏa bất dung, nếu không phải Huyền Đế từ đó hòa giải, hai bên yêu thánh đã sớm đánh nhau. Diệp Cô Chu vuốt ve bên hông cổ phát vào đao, ánh mắt bên trong mang theo một tia đối chuyện cũ hồi ức. Thôi, những này chuyện cũ năm xưa tạm thời không đề cập tới. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ phía xa phía trước kia phiến càng ngày càng gần, như là cự thú răng nanh xuyên thấu biển mây khổng lồ rừng đá. Đan huynh, nơi đây mặc dù hiểm, lại là một đầu đường tắt, chỉ cần thuận lợi xuyên qua mảnh này rừng đá, phía trước không xa chính là mây trôi độ. Nơi đó có một tòa cổ truyền tống trận còn có thể vận chuyển, nhưng thẳng đến Thiên Quyết Nguyên. Tính toán lộ trình, nhiều nhất lại có tầm một tháng chúng ta liền có thể đến Thiên Nguyên Thành. Lương Luân khẽ bước cằm, như thế rất tốt, đoạn đường này khó khăn chắc trở không ngừng chờ đến Thiên Nguyên Thành, có lẽ chúng ta đều có thể đạt thành mong muốn. Ha ha, Đan huynh nói cực phải. Diệp Cô Chu cởi mở cười một tiếng, đang muốn lại nói, lông mày chợt một đột nhiên. Sau một khắc, hắn thần thức như điện quét về phía sau một mảnh quần quần biển mây. Nơi đó, mấy cây to lớn cột đá bóng ma giao thoa, lộ ra phá lệ tinh mịch. Đan huynh, có cái đuôi theo ở phía sau. Diệp Cô Chu bí mật truyền âm nói. Lương Luân đã sớm biết, ha ha cười nói, Diệp lão ca cũng phát hiện. Kia là lá đỏ. Lá đỏ. Diệp Cô Chu hơi cảm thấy kinh ngạc, nàng sao lại tới đây? Còn không hết hy vọng chứ sao? Lương Luân không nhanh không chậm nói, ta không có ở trên người nàng cảm giác được sát ý, xem chừng là muốn theo dõi chúng ta chờ đến cựu trọng phủ đến báo thù thời điểm, nàng lại xuất thủ tương trợ, dùng cái này đổi lấy trong tay của ta hỗn độn nguyên tinh. Diệp Cô Chu nghe xong, bật cười lớn, như thế nói đến, nàng ngược lại thành hộ vệ của chúng ta rồi. Xem như thế đi. Lương Luân khẽ cười nói. Cùng lúc đó, khoảng cách Bích Lạc Tiên Khả ngoài trăm dặm tầng mây chỗ sâu, ba đạo nhân ảnh liễm tức nặng hình, mượn nhờ quần quần vân khí cùng to lớn cột đá bóng ma, theo thật sát Bích Lạc Tiên Khả hậu phương. Thanh trúc tay vướt trong râu, lông mày vận thành một cái u cục, nhìn qua phía trước cái kia đạo như ẩn như hiện bích sắc lưu quang, nhìn không được thấp giọng phàn nàn nói: "Sư điệt, chúng ta đã theo mấy tháng, xuyên châu quá phủ băng rừng và biển, xâm nhập cái này Hoàng Vũ Thiên Trầm Thạch Lâm. Giống như vậy theo đuôi, so như lén lút, không những có hại ta một tộc mặt mũi, càng lộ ra chúng ta." Quân quýt chặt lấy, đồ khiến người chán ghét ta. Mực lòng sắc mặt cũng mang theo vài phần đủ rột, tiếp lời nói: "Thanh trúc sư minh nói cực phải, chúng ta tung hoành thiên hạ, khi nào như vậy mất mặt qua? Người ta đã minh xác cự tuyệt, chúng ta còn muốn mặt dày mày dạn hộ lấy bọn hắn, cái này còn thể thống gì?" Hai vị sư thúc lo lắng, đỏ diệp minh bạch. Lá đỏ thanh âm tuy nhỏ, nghe cũng rất kiên định, bởi vì cái gọi là dạy hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó chỉ có tại hắn nguy nan nhất, cần có nhất trợ lực thời điểm thân xuất việt thủ, mới có thể để cho hắn chân chính cảm nhận được ta một tộc quyết tâm cùng thành ý. Hai vị sư thúc nếu như ngại mất mặt, có thể tạm thời nghỉ ngơi, để lá đỏ một người đi theo là được. Thanh trúc cùng mực lòng nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, cũng không có cách nào thở dài. Bọn hắn mặc dù phàn nàn, nhưng không có dừng lại đột băng, vẫn như cũ đi theo lá đỏ sau lưng, rất nhanh liền tiến vào Tiên Trầm Thạch Lâm. Mà tại Bích Lạc Tiên Khả bên trên, Diệp Cô Chu cùng Lương Nôn thì là nhìn nhau cười một tiếng. "Không sao, nàng muốn cùng liền để nàng đi theo đi." Lương Nôn duỗi lưng một cái, lưng tựa ghế nằm, lo lắng nói, bất quá nói đi thì nói lại, cái này Tiên Trầm Thạch Lâm mây mù tràn ngập, cương phong lạnh thấu xương, còn có thể quấy rầy thần thức do xét, quả thực là cái tuyệt hảo phục kích chi địa. Nếu như ta là Vân Miểu hoặc Thính Phong lâu sát thủ, hẳn là cũng chọn ở chỗ này phục kích. "Ừm." Diệp Cô Chu nhẹ gật đầu, "Đan huynh nói không sai, những này cột đá đều là khí nguyên thạch không chỉ có kiên cố dị thường, còn đối lực lượng thần thức có hạn chế." Nói đến đây, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, tựa hồ minh bạch cái gì, cấp tốc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lương Nôn. Chỉ gặp Lương Nôn nằm trên ghế, hai tay gối dưới đầu, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. "Đan huynh, ngươi nói là?" Diệp Cô Chu sắc mặt kinh nghi bất định. "Ha ha, chúng ta hẳn là bị bao vây." Lương Nôn không nhanh không chậm nói. Lời còn chưa dứt, thê lương tiếng đàn không có dấu hiệu nào từ bốn phương tám hướng vang lên. Tiếng đàn này phảng phất vô hình vô chất gián động, trong nháy mắt xuyên thấu Bích Lạc Tiên Khả phòng hộ lồng ánh sáng, muốn chui vào đám người thức hải. "Cẩn thận!" Diệp Cô Chu phản ứng cực nhanh, trong tiếng quát khẽ, thân hình đã như tuấn di xuất hiện tại Ai Y Mạn Ca cùng Y Y một chiếc bên cạnh. Bên hông hắn chui này cổ phát trường đao cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là cổ tay chấn động, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi đao ý đã như vô hình bình chướng ầm vang mở ra, đem ba người bao phủ trong đó. Quỷ dị tiếng đàn đâm vào đao ý bình chướng bên trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai, kích thích đạo đạo mắt trần có thể thấy vặn vẹo gợn sóng, lại cuối cùng chưa thể xâm nhập mảy may. Y Y một chiếc bị bất tình lình kinh khủng công kích dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run như run rẩy, bản năng liền muốn ôm đầu ngồi xuống. Nhưng hắn liếc qua bên cạnh Ai Y Mạn Ca, cuối cùng vẫn là khắc phục sợ hãi trong lòng, chủ động giang hai cánh tay, đem nàng này ngăn ở phía sau. "Không có chuyện gì, Y Y một chiếc, Diệp thúc thúc sẽ bảo hộ chúng ta." Ai Y Mạn Ca sau lưng hắn nói khẽ. Y Y một chiếc nghe vậy, bất vi sở động, vẫn như cũ đem Ai Y Mạn Ca hộ tại sau lưng. Cùng lúc đó, thuyền bên ngoài tiếng đàn càng ngày càng thê lương, như là vạn quỷ đủ khóc. "Diệp Cô Chu, trăm năm ân oán, hôm nay chấm dứt." Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên, tràn đầy oán độc chi ý, tại Thiên Trâm Thạch Lâm ở giữa quanh quẩn, phảng phất ở khắp mọi nơi. Diệp Cô Chu nghe vậy, bật cười một tiếng, như sắt thép va chạm, càng đem tia thê lương tiếng đàn đều ép tới hơi chậm lại. Tay hắn án đao trôi, thân hình tựa như núi cao vững chắc ở đầu thuyền, ánh mắt như điện, xuyên thấu trùng điệp xương mù xám, nhìn về phía bên trái một cây to lớn của đá. "Ta tưởng là ai lén lén lút lút, nguyên lai là Huyền Âm Cầm Tuyệt. Năm đó ngươi lấy tà pháp luyện chế yêu đàn, tàn sát một thành chi sinh linh, vừa lúc bị ta gặp được, ngươi thế nhưng là ngay cả dây đàn cũng không dám phát một chút, chỉ lo vội vàng thoát thân. Sao hôm nay ngược lại có lá gan thò đầu ra rồi?" Hắn lời nói cay nghiệt, chữ chữ như đao. Cột đá đỉnh chót, tiếng đàn bỗng nhiên cất cao, trở nên bén nhọn chói tai, như là vô số oan hồn tại rít lên, quay đến chung quanh xương mù xám bước lên như sôi. "Diệp Cô Chu, ngươi muốn chết." Nhất thanh bao hàm đoán độc cùng xấu hổ giận dữ quát chói tai tiếng vang lên. Sau một khắc, xương mù xám tan đi, hiện ra một cái thân ảnh hiệu điệu. Chỉ thấy là một mỹ mạo thiếu phụ, thân mang màu mực lưu vân trường váy, trong ngực ôm một trường toàn thân đen nhánh, đàn đầu khắc giữ tận mặt quỷ cổ cầm, khuynh chân ngồi tại to lớn cột đá đỉnh chót. Ngực nàng chập trùng không chừng, hiển nhiên là bị Diệp Cô Chu chô khí. Nhưng loại trạng thái này cũng không có duy trì bao lâu, thiếu phụ trong mắt tinh mang lóe lên, rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Diệp Cô Chu, mấy trăm năm không thấy, ngươi cái miệng này vẫn là như thế làm cho người buồn nôn." Nàng này sóng mắt lưu chuyển, đầu ngón tay tại đen nhánh dây đàn bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, mang theo một sợi làm người sợ hãi u mang, bất quá, lúc này không giống ngày xưa, cựu u oan hồn đàn đã bị ta tế luyện hoàn thành, mà ngươi. Nàng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua Bích Lạc Tiên Khả bên trên đám người, nhếch miệng lên một vòng rét lạnh thấu xương độ cong, "Các ngươi tất cả mọi người, hôm nay chắp cánh khó thoát, toàn đều phải chết." Cảm tạ tháng trước nguyện phiếu kim chủ, bạo lực sắt Gunner, bệnh viện tâm thần mã viện trưởng, Bùi A chương 2413, lá đỏ xuất thủ chương 2413, lá đỏ xuất thủ lời còn chưa dứt, thiếu phụ ngón tay thon dài bỗng nhiên ôm lấy một cây dây đàn, hung hăng một nhóm. "Chanh!" Nhất thanh bén nhọn tiếng đàn đột nhiên nổ vang. Vô hình thanh âm ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đạo đen như mực, hình như xương khô quỷ trảo âm bộ dị lưỡi đao, mang theo thê lương oan hồn dít lên, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, lao thẳng tới đầu thuyền Diệp Cô Chu. quỷ trảo những nơi đi qua, ngay cả tràn ngập xương mù xám đều bị ăn mòn, chôn bụi, lưu lại một đầu vặn vẹo hư không vết rách. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Diệp Cô Chu lạnh hừ một tiếng, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bụt, một đạo réo rắt lao mình, dường như cựu thiên long ngầm, ngạnh sinh sinh vượt trên kia thê lương quỷ thiếu. Đao quang lóe sáng, như hàn đàm ánh nguyệt, thanh lãnh đao ý ngưng tụ thành một tuyến, đón quỷ trảo kia âm lưới đao chém ngược mà lên. Song phương thần thông ở giữa không trung va chạm, chỉ nghe xoẹt nhất thanh, quỷ trảo ứng thanh xé rách, tán loạn thành từng sợi khói đen. Đao quang dư thế chưa nghỉ, hóa thành một dải lụa bạch hồng, thẳng chạm cột đá đỉnh mực váy thiếu phụ. Mực váy thiếu phụ con người bỗng nhiên co bảo, chỉ hạ dây đàn run lên. Cửu u chấn hồn. Nhất thanh lệ quát, bảy cái dây đàn cùng nhau rung động, giữa không trung hiện lên vô số trương mặt quỷ, tầng tầng lớp lớp, hội tụ thành một mặt đen nhánh âm tường, vắt ngang tại trước người nàng. Sau một khắc, như dải lụa bạch hồng đao quang hung hăng chạm tại âm trên tường. Ầm ầm. Chói hai tiếng nổ đùng đoàng xé rách xương mù xám, cùng bạo pháp lực gợn sóng hiện lên hình khuyên nổ tung, đem phụ cận mấy cây hơi mảnh cột đá chém ra dài trăm trượng vết rách. Mặt quỷ âm tường kịch liệt chấn động, hắc khí điên cuồng tiêu tán, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ, lại cuối cùng gắt gao chống đỡ kia vô kiên bất tồi đao mang. Diệp Cô Chu thấy tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại. Liên ở trong cơ thể hắn pháp lực lưu chuyển, chuẩn bị lần nữa xuất đao trong mấy mắt, thiên khả phía trên, tầng mây bỗng nhiên bị xé nứt. Lệ, nhất thanh mặc kim liệt thạch chim minh vang tận mây xanh, nương theo lấy vô số đạo chói mắt kim quang. Chỉ gặp một con dương cánh trăm trượng, che khuất bầu trời kim sắc cự chim hư ảnh, lôi cuốn lấy xé rách không gian cương phòng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đáp xuống. Cự chim mỗi một cây lông vũ đều lóe ra đao kiếm hàn quang, sắc bén vô song. Mà tại cự chim hư ảnh vị trí trung tâm, một cái thân mặc kim vũ hoa phục nam tử trung niên, đang ngục quang như điện, gắt gao khóa chặt phía dưới Diệp Cô Chu. Ha ha ha, Diệp Cô Chu, mấy trăm năm không thấy, ngươi đao ý vậy mà không được như xưa. Lời còn chưa dứt, kia to lớn kim chim hư ảnh song chảo như câu, hung hăng chụp vào Bích Lạc Tiên Khả. Thiên cung vũ tuyệt. Diệp Cô Chu ánh mắt mãnh liệt, trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Trường đao trong tay của hắn chấn động, réo rắt đao minh tái khởi, đối mặt từ trên trời giáng xuống, uy thế ngập trời kim vũ cự chim, đúng là không lùi mà tiến tới. Phá! Nhất thanh gào to, như giải lụa đao quang phóng lên tận trời, không còn là lúc trước kia cô động như tuyến hình thái, mà là trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đạo hành thông trời đất to lớn xanh nhạt tấm lụa. Đao này chỉ riêng thuần túy, bá đạo, mang theo chạm cắt hết thể hư ảo sắt thép ý chí. Ầm ầm. Đao quang cùng kim vũ cự chim ngang nhiên chạm vào nhau. Ánh sáng chói mắt tại rừng đá trên không nổ tung, như là trống rông dâng lên một vòng nắng gắt, đem bốn phía tràn ngập sương mù xám trong nháy mắt xua tán đi hơn phân nửa. Diệp Cô Chu thân hình chấn động, hướng về sau liền lùi lại ba bước, trường đao trong tay phát ra trận trận bù bù. Dưới chân Bích Lạc Tiên Khả đầu thuyền bong tàu, bị hắn dẫm đạp chỗ, cứng như tinh kim thiên thanh mục lại cũng hiện ra mấy đạo nhỏ bé vết rách. Ha ha, ngươi quả nhiên thụ thương. Thiên khung vũ tuyệt từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi vào cầm tuyệt phụ cận một cây cột đá bên trên. Hắn kim vũ hoa phục đang kích động pháp lực trong dư âm bay phất phới, ánh mắt như chim cắt, gắt gao khóa chặt đầu thuyền Diệp Cô Chu. Thật sự là cơ hội trời cho a. Năm đó ở Táng Thần Nguyên bên ngoài, ngươi một đao kia chặt đứt ta bản mệnh kim linh, hại ta đạo cơ bị hao tổn, chịu khổ trăm năm mới phục hồi như cũ. Kia phần khoan tim thực cốt thống khổ, hôm nay để ngươi cũng nếm thử. Hừ, yêu a thằng hề, bại tướng dưới tay, Diệp Mộ còn gì phải sợ. Diệp Cô Chu nửa bước không lùi, trường đao nơi tay, đem A Y Lệ Mạn Ca cùng Y Lệ Mộc chết hộ tại sau lưng. Mặc dù khí thế trên nửa điểm không thua, nhưng hắn cầm đao tay phải lại là run nhẹ nhẹ, hổ khẩu run lên, hiển nhiên tại vừa rồi đối bính bên trong ăn thiệt ngầm. Kỳ quái, hai người này là Diệp Mộ duy hai tử địch, làm sao vừa khéo như thế, đồng thời xuất hiện ở đây? Hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Mình khẳng định là bị người làm cục. Đan Minh, việc này cùng cựu trọng phụ, Thính Phong lâu đều thoát không khỏi liên quan, ngoại trừ hai người này bên ngoài, nhất định còn có người núp trong bóng tối. Diệp Cô Chu hướng Lương Nôn truyền âm cảnh báo. Lương Nôn nghe xong, mỉm cười. Diệp Lao Ca trực giác rất chuẩn, Thính Phong lâu người đã tới. Cái gì? Diệp Cô Chu cảm thấy run lên. Không đợi hắn làm ra phản ứng, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp dưới chân cái bóng không có dấu hiệu nào kéo dài, phản phất đã có được sinh mạng, như là đen nhánh mực nước sôi trào lan lộn, một cỗ ấm lãnh, sền sệt, mang theo sát cơ chí mạng khí tức trong nháy mắt bộc phát. Diệp Cô Chu bản năng chiến đấu sao mà nhạy cảm, cơ hồ là cái bóng dị động cùng một thời gian, liền vung đao hướng phía dưới chém tới. Ầm. Đầu thuyền bong tàu bị đao quang của hắn chém ra một đầu vết rách, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nhưng mà kia sôi trào bóng ma lại như trượt không lưu đâu cá chạch, tại đao quang rơi xuống trong nấy mắt, ủy dị từ bong tàu bên trong lưu ra, cũng tại Diệp Cô Chu bên cạnh thân cấp tốc ngưng tụ. Một cái từ đậm đặc bóng ma tạo thành hình người hình dáng bỗng nhiên thành hình. Nó không có ngũ quan, chỉ có một đôi lóe ra u lục quỷ hỏa con mắt, hai tay bỗng nhiên nô ra, như là chủy thủ đâm về phía Diệp Cô Chu bụng dưới. Không được. Dù là Diệp Cô Chu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không nghĩ tới đối phương pháp thuật quỷ dị như vậy, lúc này đao thế đã dùng hết, không kịp trở về thủ, chỉ có thể đem pháp lực ngưng tụ tại bụng dưới, ý đồ ngăn kháng bóng đen này công kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Nôn cong ngón đúng ra. Một đạo kiếm khí màu bạc từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt tinh quang tràn ngập, xua tán đi trước mắt bóng đen. Nô. Bóng đen tiêu tán về sau, trong hư không vang lên rên lên một tiếng, một dáng người cao gầy, toàn thân đều bị đấu đồng màu đen bao phủ yêu tu chống rông xuất hiện. Người này một kích không trúng, lập tức hướng lui về phía sau đi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt lại biến mất tại bóng ma bên trong. Thính Phong lâu người quả nhiên tới, đây cũng là thất sát tinh một trong ảnh sát tinh. Diệp Cô Chu trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, Xa xa Huyền Âm Cầm Tuyệt liền ha ha cười nói, Diệp Cô Trù, ai bảo ngươi thích xen vào việc của người khác? Rõ ràng có cao giai huyết mạch, lại thích giữ gìn những cái kia đê tiện người, những năm này gây thù hằn vô số, ngươi hẳn là cũng biết mình khó thoát khỏi cái chết à? Hừ, một thằng ngu thôi, loại người này căn bản không xứng vấn đỉnh đại đạo. Thiên Cung Vũ Tuyệt cười lạnh nói. Đối mặt hai người châm chọc khiêu khích, Diệp Cô Trù bất vi sở động. Hắn hoành đao mà đứng, lưỡi đao chỉ phía xa trên trụ đá hai đại cường địch, đối ảnh sát tinh đánh lén không thèm để ý chút nào, cao giọng cười to, Diệp Mỗ làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Các ngươi yêu tà, há hiểu đại đạo chân ý. Hôm nay dù cho là đồng rồng hang hổ, Diệp Mỗ trong tay đao cũng muốn bổ ra một con đường sống. Sắp chết đến nơi, còn tranh đua miệng lưỡi. Thiên Cung Vũ Tuyệt trong mắt sát cơ tăng gọn, quanh thân kim quang phun trào. Vạn vũ trời tập. Ông. Vô số lông vũ thoát ly cánh chim, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời kim sắc phong bạo, mang theo chói tai rít lên, như thiên hà chạy ngược, hướng Bích Lạc Tiên Khả chút xuống. Cùng lúc đó, Huyền Âm Cầm Tuyệt mười ngón cũng tại trên đàn điên cuồng quét. Cửu U Nhiếp Hồn Khúc. Giữa không trung, sóng âm lan lộn, huyền hóa ra ngàn vạn dữ tợn quỷ ảnh, dương nhanh múa vút nhào về phía lâu thuyền. Hai người đều là mười tuyệt một trong, giờ phút này nén giận xuất thủ, uy lực có thể nghĩ. Nếu như Diệp Cô Chu là toàn thịnh thời kỳ, cho dù không địch lại, dựa vào cường đại ý chí chiến đấu cũng có thể ngăn cản một trận. Nhưng hắn chúng ngũ sắc mất hồn linh chi động, thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh một nửa, căn bản không có khả năng ngăn trở hai người liên thủ công kích. Tiểu Nguyệt, ngươi đi giúp Diệp Lao Ca đi. Lương Luân đứng ở đầu thuyền, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Rõ. Hùng Nguyệt Nhi nghe lệnh mà động, không chút do dự. Nàng thanh quát nhất thành, kiếm trong tay quyết tập biến, kim sắc kiếm quang hướng lên phóng lên tận trời, trong nháy mắt cùng Diệp Cô Chu bổ ra thanh lãnh đao quang hợp lưu. Một đao một kiếm, một cương mạnh mẽ sắc bén, hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng ngang nhiên đón lấy kia chút xuống vạn vũ phong bạo cùng đẩy trời quỷ ảnh. Vâng. Trước nay chưa từng có kinh khủng anh minh tại rừng đá trên không nổ vang. Kim sắc lông vũ phong bạo như là đụng phải vô hình đáng ngầm, vô số sắc bén như đao lông vũ bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành điểm điểm kim phấn tiêu tán. Về phần những cái kia từ thê lương tiếng đàn ngưng tụ ngàn vạn quỷ ảnh, tại đao kiếm kết hợp thế công dưới, như là băng tuyết gặp dương, phát ra chói tai rít lên, mảng lớn đất sụp bại tan rã, hóa thành từng sợi khói đen. Huyền Âm Cầm Tuyệt cùng Thiên Khung Vũ Tuyệt sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người lẫn nhau, cái trước âm thầm truyền âm nói, xem ra người kia cho tình báo không sai, đầu này Hùng Yêu cũng là cao thủ. Không quan trọng, Hùng Yêu có Hùng Yêu đối thủ, chúng ta chỉ phải xử lý tốt Diệp Cô Chu là được rồi. Không tệ. Hai người suy nghĩ chuyển động, trên mặt lần nữa lộ ra cười lạnh. Lại nhìn phi thuyền bong tàu bên trên, Hùng Nguyệt Nhi cùng Diệp Cô Chu đồng thời lùi lại mấy bước. Hùng Nguyệt Nhi ngược lại còn tốt, chỉ bất quá sắc mặt đỏ lên, lung lay nhoáng một cái, rất nhanh liền đè xuống thể nội khí huyết sôi trào. Diệp Cô Chu lại là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt rất nhiều. Hắn thân chúng kỳ độc, một thân tu vi bị áp chế đến không đủ năm thành, vừa rồi cưỡng ép thôi động đao ý đối cứng hai đại cường địch liên thủ tấn công mạnh, thể nội khí huyết sôi trào rốt cuộc áp chế không nổi, một tia đỏ thắm thuận khỏe miệng tràn ra. Đáng chết ngũ sắc mất hồn linh. Diệp Cô Chu ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Nếu như mình không có chúng độc, liều chết một trận chiến, tuyệt không đến mức bất tử như thế. Đan huynh đến bây giờ còn không có xuất thủ, hẳn là tại ẩn giấu thực lực, chuẩn bị đánh đối diện một cái xuất kỳ bất ý ân. Ngoại trừ những này bên ngoài địch nhân, tuyệt đối còn có người ẩn nút trong bóng tối. Nhiệm vụ của ta chính là giúp hắn nhiều dẫn xuất một chút địch nhân, đừng cho hắn quá sớm bại lộ. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Chu lập tức vận chuyển thần thông, ý đồ cưỡng ép chấn áp kịch độc trong cơ thể, kích phát mình tiềm năng chiến đấu. Lại vào lúc này, một cái mềm mại đáng yêu tận xương, phảng phất mang theo móc thanh âm, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Bích Lạc Tiên Khả trên không, kỳ hỉ. Thật náo nhiệt nha, vô địch đao tuyệt phong thái, nô gia thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đâu. Nương theo lấy thanh âm này, một mảnh màu hồng phấn hoa đảo trướng khí trống rỗng hiện lên, mang theo ngọt ngào say lòng người dị hương, như là lụa mỏng bao phủ Bích Lạc Tiên Khả. Trướng khí bên trong, một cái huyền chuyển thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng này thân mang khinh bạc màu hồng phấn sao y, dáng người chập chờn, dung nhan tuyệt mỹ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị thái mọc lan tràn, một cái nhăn mày một nụ cười đều phảng phất có thể hồn siêu phách lạc. Kia mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm như là vô hình sợi tơ, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Diệp Cô Chu tâm thần. Diệp Cô Chu lúc này chính thi triển bí thuật cưỡng ép áp chế ngũ sắc mất hồn linh chi độc, ý đồ kích phát tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực, bởi vậy tinh thần cao độ tập trung, dễ nhất bị ngoại tà xâm lấn. Màu hồng phấn hoa đảo trướng khí tràn ngập ra, ngọt ngào dị hương vô cùng bất nhập. Diệp Cô Chu chỉ cảm thấy thức hải bên trong vụ vụ nhất hành, trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, vô số huyền chuyển thân ảnh dáng dấp hiểu điệu, tà âm bên thai bờ tiếng vọng. Hắn cưỡng ép ngưng tụ pháp lực đống nhiên trì trệ, thể nội bốc lên kịch độc mất đi áp chế, giống như rắn độc phản vệ mà lên. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Diệp Cô Chu miệng bên trong phun ra, tay cầm đao run rẩy kịch liệt, trên thân đao ngưng tụ phong mang đều ảm đạm mấy phần. Diệp thúc thúc. A Y Y Mạn Ca kinh hô nhất thanh. Trước đó một mực biểu hiện được rất xa lạ thiếu nữ, lúc này không chút do dự tiến lên một bước, từ khía cạnh đỡ Diệp Cô Chu. Nhưng mà đối thủ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Ngay tại lúc này, Huyền Âm Cầm Tuyệt trong mắt lệ mang nổ bắn ra, mười ngón tại cửu lũ oan hồn trên đàn điên cuồng quét. Quỷ và âm, thê lương đến cực hạn tiếng đàn hóa thành vô số đen nhánh quỷ trảo, phô thiên cái địa, lao thẳng tới thụ thương Diệp Cô Chu. Thiên Cung Vũ Tuyệt giữ tợn cười một tiếng, quanh thân kim vũ lần nữa manh liệt bắn. Kim vũ liệt không, vô số lông vũ ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng to lớn kim sắc chỉ diên toa, xé rách hư không, phát ra chói tai réo vang. Cùng lúc đó, ảnh sát tinh giống như quỷ mị lần nữa biến mất, trung quanh bóng ma trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, hóa thành mấy trăm cái bóng đen sát thủ, từ bốn phương tám hướng tập sát mà đến. Ba đại tạo hóa cảnh cao thủ sát chiêu, tại bị sát tinh thành công nhiễu loạn Diệp Cô Chu trong nháy mắt, ăn ý 10 phần đồng thời bộc phát. Tiếng đàn quỷ trảo, kim vũ quan toa, ứ ảnh ám sát. Một nháy mắt, Bích Lạc Tiên Khả bị bao phủ tại rét lạnh trong sát ý. Đối mặt cường đại như thế thế công, Hùng Nguyệt Nhi nhưng không có nửa bước lùi bước. Đây là sư phụ đối khảo nghiệm của ta, ta nhất định phải tranh khẩu khí. Trong tay nàng kiếm quyết vừa bấm, kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, ngang nhiên bổ về phía tiếng đàn quỷ trảo cùng kim vũ quan toa. Ầm ầm. Kim sắc kiếm quang tại quỷ trảo cùng kim toa giáp công hạ kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hùng Nguyệt Nhi cắn chặt răng, đem kiếm ý thôi động đến cực hạn, ý đồ đồng thời chặn đường hai đại cường địch công kích. Nhưng mà, lấy nàng thực lực trước mắt, đối phó tạo hóa cảnh trung kỳ yêu tu đã là cực hạn, chỗ nào có thể đỡ nổi 10 tuyệt bên trong hai vị. Cũng liền trong phiên khắc, kim sắc kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Song tuyệt pháp lực như là dậy sóng giang hà, từ trên trời giáng xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từng tiếng quát dường như sấm sét nổ vang, chớ có cản rỡ. Chỉ gặp Bích Lạc Tiên Khả phía sau, vài gốc to lớn cột đá trong bóng tối, ba đạo thân ảnh như là như mũi tên rời cùng bắn ra. Cầm đầu lá đỏ gương mặt xinh đẹp hàm sát, ngọc thủ trong huy sái, vô số mai đỏ hồng phong lá trống rỗng hiện lên, xoay tròn bay múa ở giữa mang theo nóng dược khí lưu. Ngàn phong lưu hỏa. Chương 2414, tàn đao không hối hận. Chương 2414, tàn đao không hối hận. Trong chốc lát, thiên địa nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng. Ngàn vạn xích hồng như máu lá phong xé rách trường không, như là bị vô hình cự nọ bắn ra lưu hỏa lưỡi dao. Mỗi một phiến lá phong đều lóe ra thần binh lạnh tấu xương hàn mang, gân lá bên trong xích kim hỏa diễm như dung nham trào lên, tản mát ra thiêu tận bát hoang kinh khủng nhiệt độ cao. Xuy, chói hai tiếng xe gió nối thành một mảnh, khắp thiên phong lưới đao hóa thành ngọn lửa cuồng bạo dòng lũ, vô cùng tinh chuẩn chém về phía đánh tới tiếng đàn quỷ trảo cùng kim vũ quan toa. Vâng. Ba đạo cường hành thần thông giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, pháp lực khuấy động, ánh sáng chói mắt diễm cùng đình thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm quét sạch tứ phương, không gian xung quanh phảng phất đều đang rung động kịch liệt. Lá đỏ, ngươi dám nhúng tay? Huyễn Âm Cầm Tuyệt sắc mặt tái xanh, trong mắt toán độc cơ hồ ngưng là thực chất, sắc lạnh, the thé tiếng đàn đều mang tới mấy phần bặm mẻo. Thử, một tộc cũng tới tìm chết. Không biết trời cao đất rộng. Thiên Cung Vũ Tuyệt cũng là tức giận, quanh thân kim quang tăng gọn, kết lực thôi động kim toa, ý đồ đem kia chướng mắt lửa phong dòng lũ triệt để nghiền nát. Nhưng mà, cái kia đạo xích hồng căn bản không sợ hai người, rất nhanh liền phá vỡ khuấy động pháp lực phong bạo, rơi vào Bích Lạc Tiên Khả bồng tàu bên trên, cùng Hùng Nguyệt Nhi đứng sóng vai. Chính là lá đỏ. Nàng khuôn mặt lạnh lẽo như sương, mười ngón tung bay như xuyên hoa hồ điệp, tinh chuẩn thao túng khắp thiên phong lưới đao. Trong miệng thanh quát lên, "Tiểu Nguyệt muội muội, chuyên tâm đối phó kia đàn yêu. Tạp mau chim giao cho ta." Lá đỏ kịp thời biến thủ, để Hùng Nguyệt Nhi bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều. Nàng tinh thần đột nhiên chấn động, tâm vô bằng bụ, không chút do dự phóng xuất ra toàn bộ kiếm ý, gắt gao khóa chặt Huyền Âm Cầm Tuyệt. "Ta ơn đỏ Diệp tỷ tỷ." Hùng Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, trong lồng ngực chiến ý như núi lửa phun trào. Trước đó bị đánh tan sáng chói kiếm quang cấp tốc cuốn ngược mà quay về, ngàn vạn tơ vàng vào hư không bên trong điên cuồng hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh huy hoàng cự kiếm. "Xem kiếm." Hùng Nguyệt Nhi kiếm chỉ thương cung, Huy Hoàng Cự Kiếm mang theo khai sơn chi thế chém về phía Huyền Âm Cầm Tuyệt. "Tiểu Súc Sinh, ngươi sao là đối thủ của ta?" Cầm Tuyệt kêu to, mười ngón vung quét, cửu u oan hồn đàn tuôn ra thấu xương hắc mang, vô số sóng âm quỷ trảo nên tiếp kim kiếm, tiếng nổ đùng đoàng chấn động đến chung quanh cột đá dị rào giáng trận. Một bên khác, lá đỏ hai tay pháp quyết tung bay, xích kim phong lưới đao rốt thành gạo thét hỏa long, hung hăng đánh tới thiên khung vũ tuyệt kim vũ phong bạo. Kim hồng đụng nhau, nổ tung đầy trời lưu hỏa, nóng dực khí lãng quét ngang biển mây. "Lá đỏ, ngươi dám ngăn ta báo thù, vậy liền đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Thiên Cung Vũ Tuyệt giận quát một tiếng, kim vũ cuồn cuộn, ở giữa không trung tầng tầng tràn ra, giống như từng vòng đao vòng, đem hỏa long bao phủ trong đó. "Veng, veng, veng." Kiếm quang cùng quỷ trảo rào sát, kim luân cùng hỏa long xé rách. Dương đá phía trên không gian phản phất bị xé nứt, pháp lực triều dâng không ngừng kích động. Song tuyệt tu vi thâm hậu, thế công như sóng dữ liên miên, lá đỏ, Hùng Nguyệt Nhi mặc dù chỗ hạ phòng, lại như bản thạch nền sóng, kiếm quang phong ảnh sen lẫn thành cứng cỏi bình chướng, gắt gao chống đỡ điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời, sắt thép va chạm, quỷ khiếu chim gáy, liệt diễm gió phơn vàng tận mây xanh. Song phương lâm vào giằng co, Song Tuyệt mặc dù từng bước ép sát, phong mang tất lộ, nhưng thủy chung không cách nào triệt để xé mở kia kim hồng sen lẫn phòng tuyến. Cùng lúc đó, Mực Lỏng, Thanh Trúc hai người cũng đi tới bong tàu bên trên. Hai người ngắm nhìn bốn phía, riêng phần mình cười lạnh nhất thanh. "Mực ảnh tiên lao." Mực Lỏng hai tay pháp quyết gấp bóp, một cỗ vô hình một tộc yêu lực từ lòng bàn chân hắn chút xuống, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ bong tàu. Sau một khắc, mỗi cái bóng đen sát thủ dưới chân đều sinh ra một đầu tráng kiện dây leo, đem bọn hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Thanh quang pha tà, Thanh Trúc râu tóc đều dựng, phất ống tay áo một cái. Đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đoàn màu xanh vầng sáng, sau đó ầm vang vỡ vụn, hóa thành đếm không hết màu xanh chớp nhỏ, hướng những cái kia bị trói buộc tại nguyên chỗ bóng đen sát thủ kích bắn đi. Phúc, phúc, nương theo lấy liên tiếp nhẹ văng lên, kia mấy trăm cái bóng đen sát thủ tựa như bọt khí đồng dạng bị đâm thủng, trong nháy mắt tán loạn thành từng sợi khói đen, theo gió mà qua. Vong đầu bên trên bóng ma vì đó một thành, ảnh sát tinh chân thân cũng bị bách từ một chỗ vặn mèo trong bóng tối lảo đảo ngã ra. Trên người hắn áo bào đen bị mấy cây thanh châm sắc qua, lưu lại cháy đen vết tích. Vũ trùm hạ cặp kia u lục quỷ hỏa đồng tử lóe ra vừa kinh vừa sợ và mang. Một tộc lao giả, muốn chết. Ảnh sát tinh thanh âm khàn giọng, mang theo nồng đậm sát ý hắn thân hình thoát một cái, lần nữa dung nhập quanh mình cột đá bỏ ra to lớn trong bóng tối, khí tức trở nên lơ lửng không cố định, hiển nhiên đang tìm kiếm mới một kích chí mạng cơ hội. Mực Lỏng cùng Thanh Trúc cũng không truy kích, mà là cấp tốc bảo hộ ở Diệp Cô Chu cùng A Y Y Mạn Ca trước người, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Thanh Trúc trầm giọng nói, Diệp đạo hữu, thương thế như thế nào? Chưa ổn định tự thân.
Không sao cả, còn chưa chết.
Diệp Cô Chu cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng thức hải bên trong còn sót lại huyết tượng, trong mắt sắc bén chi ý một lần nữa ngưng tụ. Cẩn thận tính phong lâu sát thủ, chỉ sợ không chỉ hai người này. Hắn âm thầm truyền âm nói. Mực Lỏng khẽ gật đầu, yên tâm, có ta hai người tại, Diệp đạo hữu một mực trấn áp thương thế.
Đa tạ.
Diệp Cô Chu cũng không nói nhiều, hai mắt khép hờ, thể nội pháp lực lưu chuyển, lên đỉnh đầu xuất hiện đạo đạo hào quang, hiển nhiên tại vận chuyển đặc thù nào đó bí thuật. Một bên khác, Hùng Nguyệt Nhi, Lá Đỏ liên thủ đại chiến xong tuyệt. Các nàng mặc dù chỉ gặp qua hai lần, nhưng phối hợp lại cực kỳ ăn ý, tổng có thể kịp thời vì đối phương giữ vững sơ hở. Trái lại Huyền Âm Cầm Tuyệt cùng Tiên Khung Vũ Tuyệt, tổ hợp này thực lực tổng hợp mặc dù vượt qua đối phương, nhưng hai người đều là làm nhiều việc các hạng người, cho dù là tại liên thủ lúc cũng muốn lẫn nhau đề phòng, không cách nào giống Lá Đỏ, Hùng Nguyệt Nhi như vậy phối hợp khăng khít. Cứ kéo dài tình huống như thế, Song Tuyệt mặc dù chiếm thượng phong, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Cứ như vậy chém giết mấy chục cái hiệp, Song Tuyệt bỗng nhiên dừng tay, hướng về sau phiêu nhiên trở ra, rơi vào xa xà cột đá đỉnh chót. Lá Đỏ, ngươi chừng nào thì học lên kia Diệp Cô Chu, thích xen vào việc của người khác. Huyền Âm Cầm Tuyệt trầm trọng nói. Lá Đỏ đứng lặng núi tàu, tay áo bồng bềnh, tuyệt mỹ trên dung nhan chẳng những không có tức giận, ngược lại tràn ra một vòng xinh đẹp tiêu dung. Đây cũng không phải là nhàn sự. Nàng thanh âm reo rát, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đan Dương Sinh là ta một tộc thịnh tình mời quý khách. Cuộc chiến hôm nay, ta đem kiên định đứng tại Đan đạo bạn bên này, ai đối địch với hắn, chính là cùng ta Lá Đỏ là địch. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Song Tuyệt trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, bọn hắn căn bản không có nhìn tới Lương Ôn, chỉ coi là Diệp Cô Chu bên người một nhân vật nhỏ. Thẳng đến lúc này, hai người mới phát giác không thích hợp, ánh mắt lần thứ nhất chân chính tập trung trên người Lương Nôn, cẩn thận quan sát. Kẻ này, khí tức thường thường, yêu lực phổ thông, rõ ràng chỉ có tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Lá Đỏ đây là hát cái nào một màn? Lại vì dạng này một cái bình thường yêu tu, không thiết cùng bọn ta là địch. Huyền Âm Cầm Tuyệt âm thầm truyền âm nói. Hừ, ta nhìn hắn ngay cả đầu kia hùng yêu cũng không bằng. Lá Đỏ cái này tiện tỳ sợ không phải bị Diệp Cô Chu rót cái gì thuốc mê, cầm cái phế vật già phô trương thành thế. Cái gì Đan Dương Sinh nghe đều chưa từng nghe qua. Nhất định là đang cố lộng huyền hư, muốn dùng cái này nhiễu loạn chúng ta tâm thần. Thiên Cung Vũ Tuyệt lạnh lùng nói. Hai người thần thức giao lưu chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, ánh mắt bên trong kinh nghi cấp tốc bị nồng đậm xem thường cùng sát ý thay thế. Theo bọn hắn nghĩ, Lá Đỏ chỉ là đang hư trương thanh thế, cố ý cho vị này Đan Dương Sinh tạo nên cao nhân hình tượng, tốt để bọn hắn trong lòng còn có kiên kỵ. Cùng lúc đó, Lương Ngôn đứng ở đầu thuyền, nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn mới vừa rồi không có xuất thủ, là muốn đợi tất cả địch nhân đều tề tụ về sau, lại một mẻ hốt gọn. Lại không nghĩ rằng, tại địch ta lực lượng như thế cách xa tình huống dưới, Lá Đỏ thế mà quả quyết xuất thủ, đồng thời kiên định đứng tại hắn bên này. Cái này Lá Đỏ đến cùng chuyện gì xảy ra? Lương Nôn trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Phải biết, đối phương trong trận doanh thế nhưng là có 10 tuyệt bên trong 2 vị, đây chính là thánh cảnh phía dưới đỉnh tiêm cao thủ. Đồng thời còn có Thính Phong lâu sát thủ nhìn chằm chằm. Trái lại phía bên mình, chỉ có một cái bị thương Diệp Cô Chu cùng tạo hóa cảnh trung kỳ Hùng Ngật Nhi. Thực lực của hai bên chênh lệch như thế cách xa, nếu như đứng tại Lá Đỏ góc độ, đây không phải đem chính nàng hướng trong hố lửa đấy sao? Chẳng lẽ nàng không biết, cuốn bào dạng này phân tranh sẽ để cho mình gánh chịu bao lớn phong hiểm? Nàng vì gì quyết tuyệt như vậy? Không tiếc cùng Huyền Âm Cầm Tuyệt, Thiên Cung Vũ Tuyệt vạch mặt, vẻn vẹn chỉ là vì trong tay của ta hỗn độn nguyên tinh. Lương Luân hai mắt nhắm lại, lý do này rõ ràng chân đứng không vững. Chẳng lẽ nàng nhìn ra thực lực của ta? Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh liền bị Lương Luân bắt bỏ. Không có khả năng, liền xem như yêu thánh đều không thể khám phá ta ngụy trang, nàng không có khả năng làm được. Lương Luân trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn làm sao biết, Lá Đỏ chỉ vì một cái cũng không rõ suy đoán liền quả quyết đặt cược, loại hành vi này đơn giản trái với thường thức. Như thế có chút khó làm. Lương Ngôn trong lòng thầm than. Hắn nguyên bản tính toán là chờ đợi tất cả địch nhân toàn bộ hiện thân, Diệp Cô Chu trọng thương sau khi hôn mê, mình lại lôi đỉnh xuất thủ, nhất cử dọn sạch toàn trường. Nhưng bây giờ Lá Đỏ đám người gia nhập, khiến song phương thực lực từ từ cân bằng, Diệp Cô Chu không có dễ dàng như vậy bị thua. Mình như tùy tiện xuất thủ, thực lực tất nhiên bại lộ tại Lá Đỏ trước mắt. Đến lúc đó, xử trí như thế nào nàng này, ngược lại thành sự tình phiền phức nhất. Suy đi nghĩ lại, Lương Ngôn quyết định tạm không xuất thủ. Nơi này dù sao cũng là yêu tộc, mình không rõ lai lịch, như tùy ý triển lộ thực lực chắc chắn gây nên tai họa. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, Diệp Cô Chu hẳn là còn có át chủ bài, lại thêm Lá Đỏ tương trợ, không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Lương Nôn trong lòng quyết nghị đã định, ánh mắt rơi ở bên cạnh cách đó không xa Lá Đỏ trên thân. Nàng này dáng người thẳng tắp, một bộ lửa váy hồng tại cương phong bên trong phần phật tung bay, giống như sáng rực tiêu đốt chiến kỳ. Nàng ánh mắt kiên định, dung nhan tuyệt mỹ ngưng xương che tuyết, cùng nàng lửa nóng không bị cản trở mặc tạo thành so sánh rõ ràng. Đỏ Diệp đạo hữu, Lương Nôn cân nhắc nói ra, người ta vốn không quen biết, làm gì vì tại hạ đặt mình vào nguy hiểm. Trận chiến này hung hiểm dị thường, đối thủ đều là hung danh hiển hách hạng người. Thôi không cẩn thận, người ta sợ đem vạn kiếp bất phục. Lá Đỏ lúc này đưa lưng về phía Lương Nôn, nghe nói lời ấy, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn quả nhiên đang thử thăm dò động cơ của ta. Đỏ Diệp tâm chú nhưng, người này ẩn giấu thực lực tất có nguyên do, ta như giờ phút này điểm phá, không những lộ ra ngu xuẩn, càng có thể phá hư phần này khó được duyên phận. không bằng thuận nước đẩy thuyền, đem phần này không biết rõ tình hình tiến hành tới cùng, để hắn nhìn thấy thành ý của ta cùng quyết tâm. Suy nghĩ kết thúc, Lá Đỏ mỉm cười, Đan đạo bạn lời ấy sai rồi, tu sĩ tương giao, quý ở hiểu nhau. Ta Lá Đỏ làm việc, từ trước đến nay chỉ bằng bản tâm, thì sợ gì hung hiểm. Lại nói, ta xuất thủ cũng không chỉ là vì Đan đạo bạn, ta cùng Tiểu Nguyệt muội muội mới quen đã thân, nhìn chúng thiên phú của nàng, không nghĩ nàng làm nhục tại đạo trích chi thủ, đây chính là ta một tộc làm việc chi đạo. Lời vừa nói ra, Lương Nôn còn không có phản ứng gì, Diệp Cô Chu lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ha ha ha, tốt, tốt một cái chỉ bằng bản tâm, tốt một cái một tộc làm việc chi đạo. Khoe miệng của hắn còn lưu lại vết máu, nhưng thời khắc này khí tức lại như là ẩn nút thức tỉnh của lòng, liên tục tăng lên, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, chẳng cắt hết thể bá đạo đao ý từ trên người hắn phóng lên tận trời. Lúc trước bởi vì độc thương mà hệ bài khí tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại bệ nghệ thiên hạ đỉnh phong chiến ý. Hắn bước về phía trước một bước, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đỏ Diệp đạo hữu, thông quái. Diệp Mỗ cuộc đời kính trọng nhất chính là ngươi bực này quái ý ân cửu, chân thành bằng phẳng hạ người. Hôm nay viện thủ chi tình, Diệp Cô Chu khắc trong tâm khảm. Có thể cùng đạo hữu sóng vai một trận chiến, quả thật Diệp Mỗ may mắn. Thanh âm của hắn to như trùng, chấn động khắp nơi, chữ câu đều mang kim thạch giao kích đâm vang. Cùng lúc đó, tay cầm đao của hắn không còn run rẩy, ngược lại ổn như sơn nhạc, trên thân đao thanh lãnh hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, phát ra hương phấn khẽ đều. Dù là Lương Nôn thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp lão ca, thương thế của ngươi. Tốt. Ha ha, kia là đương nhiên. Diệp Cô Chu sắc mặt không thay đổi, tiếu dung hào sảng, âm thầm lại chuyển âm nói, đan huynh chớ buồn. Lão ca ta còn có dư lực. Đây là ta đạo thứ ba tạo hóa thần thông, tàn đao không hối hận này thuật nhưng cưỡng ép chấn áp thể nội hết thể thương thế, kích phát còn sót lại tiềm năng, làm ta tại một nén nhang bên trong quay về đỉnh phong chiến lược. Thì ra là thế. Lương Nôn lộ ra vẻ chợt hiểu. Không thể không nói, yêu tộc tạo hóa quả thần thông nhưng huyền bí, đều có các diệu dụng, so với nhân tộc đông đạo pháp thuật còn thần kỳ, xứng đáng với tạo hóa hai chữ. Kia sau một nén nhang đâu? Sau một nén nhang. Diệp Cô Chu cười dài chấn thiên, hào khí bừng mây, huyền âm lão quỷ, thiên khung tạm bao. Còn có kia Thính Phong lâu bọn chuột nhắt. Các ngươi coi là Diệp Mỗ là cái thất gỗ thì cá. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, như thế nào thuyền cô độc hành giang, vạn kiếp không độ. Hắn bước ra một bước, trường đao chỉ xéo, đao phong kia bên trên ngưng tụ hủy diệt tính khí tức, khiến Song Tuyệt sắc mặt đổi biến. Không có khả năng. Hắn không phải thụ thương sao? Làm sao đột nhiên thực lực tăng nhiều? Huyền âm cầm tuyệt rít lên nói, hồi quang phản chiếu, nó mạnh hết đà. Thiên khung vũ tuyệt đại âm thanh quát chói tai, ý đồ đè xuống bất an trong lòng. Cái này hai yêu đều từng thảm bại tại Diệp Cô Chu lao hạ, giờ phút này gặp hắn thần uy lẫm liệt, ngày xưa sợ hãi lần nữa xông lên đầu. Cùng tiến lên, sẽ hắn. Thiên khung vũ tuyệt quanh thân kim vũ điên cuồng xoay tròn, kim quang tăng vọt, hóa thành vô số lưu toa, cách không khóa chặt Diệp Cô Chu. Huyền âm cầm tuyệt không dám thất lễ, mười ngón đông nhiên chế trụ cửu lũ oan hồn dây đàn, một cỗ càng thêm bán độc, càng thêm âm trầm tiếng đàn đông nhiên một phát. Đến hay lắm. Diệp Cô Chu cười ha ha một tiếng. Hắn thân ảnh đông nhiên mơ hồ, phản phất một đạo xé rách không gian tia chớp màu bạc, hướng lên phóng lên tận trời. Đối mặt Song Tuyệt liên thủ, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, lựa chọn chủ động xuất kích.